Chương 55, ứng ngộ 8, 1, chương 55, ứng ngộ 8, 1, ngộng bên ngoài. Liền như là bị người bóp lấy cổ, một mạch theo vực sâu chảy ra mặt biển. Kịch liệt sức chịu nén biến hóa, khiến cho Phùng Xung hồn linh dường như trống nước ra. Phùng Xung Vương tử khi yểm trong mơ màng tỉnh lại. Cái này kịch liệt đau nhức liền đánh trúng vào hắn. Hắn không tự chủ được quận mình thành tốt mự, kịch liệt co rút, nhường dạ dày bên trong thịt thừa canh cặn đều toàn bộ hẹ đi ra. Phùng đạo trưởng, đạo trưởng, người không sao chứ? Quanh mình ô ương ương lời nói rơi vào lỗ tai, giống như là đổi giọng kèn, nhường hắn trong lồng ngực càng thêm phiền muộn. Hắn khoát tay áo, cường tự nhẫn mại xuống tới, nâng lên đỏ bừng lên mặt, nhìn thấy chen trúc phòng xá, khủng hoảng đám người, dựa đao mà đứng trưng dịch, mặt mũi tràn đầy ân cần bạc tử du, cùng pháp đàn trước mặt quỷ nhi. Là ngươi, là ngươi. Ngu mi mặt quỷ chỗ tổn hại lông mày phong vẩy một cái, giọng điệu này có thể không gọi được cảm kích. Quả nhiên, ai bảo ngươi động pháp đàn? Phùng Xung lảo đảo thân thể liền nhào tới. Đáng tiếc, hắn đến một lần mới bị ngu mi cưỡng ép từ trong ngộng tú ra, hồn bất phụ thể. Thứ hai, vốn là học viện phái đạo sĩ, đạo pháp vững chắc, võ nghệ lơ lỏng, ở đâu là có thể vượt nóc băng tường, chính tay đâm yêu ma ngu sai người đối thủ. Tay hắn còn không có sát bên người ta cổ áo. Ngu mi chỉ đưa tay bắt một cái uốn éo, Phùng Xung liền đương nhiên bị nhấn ngã xuống đất. Chớ muốn động thủ, chớ muốn động thủ. Bạc Tử Du thấy Phùng đạo sĩ ăn thiệt thòi, lên mau hòa giải. Hiểu lầm, hiểu lầm. Vị này ngu đại nhân là trấn phủ tư thượng quan, lúc trước liên hoàn án giết người đều là hiểu lầm, là trong bóng tối điều tra yêu dịch thủ phạm. Lần này mạo hiểm hiện thân, là đặc biệt vì cứu viện chúng ta mà đến, tỉnh lại đạo trưởng, cũng là bởi vì bên ngoài yêu ma bức bách, có chút bất đắc dĩ. Bạc Tử Du lời này ngoài sáng là vì ngu mi giải thích, ngầm cũng là vì Phùng Xung giải vây. Có thể ngu mi hoàn toàn không hề lay động, lạnh như băng không có đáp lại, trong tay cũng không thấy lỏng ra nửa phần. Phùng Xung phí sức tránh ra miệng, trên mặt ngược lại nộ khí càng thịnh, bần đạo ở đâu là chịu không nổi điểm này đau đớn. Chỉ là nàng phá vỡ đàn pháp, tỉnh lại bần đạo, lại đem Lý đạo huynh lưu tại trong động. Hắn thần sắc càng thêm ảo não. Bạc huynh đệ không biết, không biết được chỗ nào toát ra một trận mới mộng, ta tại còn tốt, ta không tại, giấc mộng kia liền hoàn toàn bị yêu ma cầm giữ, Lý đạo huynh hồn phách lại không được đầy đủ lời nói đến nơi đây, hắn vội vã dừng lại, chỉ giận dữ nói rằng, cái này không phải tương đương với đem Lý đạo huynh đẩy, hài hòa, tiến hổ khẩu a. Lời này đi ra, không chỉ có Bạc Tử Du sắc mặt đại biến, Ngu Mi cũng rốt cục buông lòng tay ra, còn thiếu có mở ra miệng giải thích một câu. Lâu quan đạo cái bình ta Lư Sơn phái sai sử không đến, mong muốn tỉnh lại đạo nhân, chỉ có thể đánh vỡ đàn pháp. Cuối cùng, thật không minh bạch đích thì thầm một tiếng. Ai nghĩ đến chỉ tỉnh tới một cái đạo sĩ, còn lại cứ là họ Phùng. Phùng Xung thoát khốn sau thật cũng không tiếp tục tìm Ngu Mi phiền toái, dù sao hiện tại nhiều trì hoãn nhất thời, Lý Trường An liền trong mộng nhiều một phần nguy hiểm. Hắn tranh thủ thời gian một lần nữa dọn xong pháp đàn, thử nghiệm muốn một lần nữa tác pháp, đem Lý Trường An cứu ra. Thật là không còn kịp rồi. Yên lặng thật lâu hiệp khách đống nhiên mở miệng. Hắn sát mặt ngưng nặng, nhìn chăm chú lên cầm cái bàn liệu chết chỗ cửa lớn. Nơi đó, số cái phù lục ngay tại y mắng thiêu đốt, cùng với ánh mắt mọi người hội tụ tới. Một giây sau, bang! Đây là trong phòng bốn vách tường bên trên dưới 100 cái phù lục đống nhiên đồng thời giấy lên. Hô! Kia là ngoài phòng cuồng phong đống nhiên đại tác, cao đến trên xà nhà mái nhà gì rào nhảy lên, lắc lương trụ tư nhà run dậy. Nga nhĩ, ầm ầm một tiếng, tất cả cửa sổ cánh cửa toàn bộ là gió lớn mở rộng. Mây mù yêu quái thừa cơ xâm nhập, lại bị phù lục thả ra quang hoa miễn cưỡng chống đỡ, nhưng phù lục cũng bởi vì này thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt. Chỉ có gió lớn tràn vào, cùng với khó tả quái dị tanh hôi, lôi cuốn lên lá bùa đốt qua cho tàn hỏa tinh, tại ốc xá ở giữa bay là tả phừng lên. Đám người nhan sắc đều là trắng bệnh. Trời đất quay cuồng, phù tân phiêu diêu, chính là yêu ma càn rỡ. Trong động, Phùng Xung biến mất rất là đột ngột, thậm chí không có để lại một câu nói lời nói, chỉ còn sót lại một cái kinh ngạc ánh mắt. Lý Trường An lại cũng không thập phần lo lắng hắn, bởi vì bất luận hắn kế tiếp là chết, là sống, là ăn, là nguy, người trong mộng đều là bất lực, còn không bằng tiết kiệm chút tinh thần, ứng phó cục diện trước mắt. Trước mắt cái này bị yêu ma trưởng không cục diện. Mặt trời tự giữa bầu trời rơi xuống. Thanh thiên phía trên, mây mù xoay tròn, thấy ẩn hiện đầu chuyển tinh di. Ban ngày phi tốc đi vào đêm tối. Trên mặt đất, chen chúc náo nhiệt phố dài bên trong, đám người tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, là bạo tạc tính chất sợ hãi, tiếp theo, thét lên, chạy tán, thương nhân bước xuống hàng hóa, trợ phu bỏ xuống thế tử, mâu thân bước bỏ hải tử, mọi người đều liều lĩnh chạy về phía phòng xá, sau đó, đóng chặt cửa sổ. Một lát sau, trong thành đều bị bóng đêm nuốt hết. Một vầng huyết nguyệt từ từ lên cao, dường như nhỏ xuống tới ánh trăng, che giấu trống vắng phố dài. Trên đường một mảnh hỗn độn, đạp nát hàng hóa, tản mát đồng tiền, chạy mất giày, cùng một cái mới đầy tuổi tròn anh hải. Hắn trừng mắt vô tội ánh mắt, y y y nha nha kêu gọi trên đường lặp đi lặp lại quen quần, đáng tiếc đáp lại hắn chỉ có yên lặng khóa kín cửa sổ. Phố dài đầu kia, Lý Trường An tại diện than bên trên thờ ơ lạnh nhạt. Chủ quán thu được vội vàng, đem bếp lò bàn băng ghế nổi chén bầu buồn chờ ra hỏa thập nhi toàn rơi vào bên ngoài, đương nhiên, còn có một bát chưa kịp lấy tiền dê tô mì. Buồn lớn bát to bên trong, trắng sữa canh, tuyết trắng mặt, thanh bạch hành thái, còn có đắp cao cao dày cắt thịt dê. Ăn thịt, hút miếng canh, hút miệng mặt, một cỗ trống rông mỹ vị nhi phun lên bị rác. Bên kia anh hải giống như ư cũng bị cái này mỹ vị hấp dẫn. Lão đảo đi tới, rồi ra mập mạp ngắn ngủi tay nhỏ, ngai thanh mai khí, mụ mụ. Cách. Anh hải cái cổ đông nhiên một chiếc, vai toát ra một cái miếng thịt, bay sắp trưởng thành một cái vặn bèo đầu. Tiếp theo, thân thể nho nhỏ cấp tốc bành trướng, dưới làn da sinh ra lông vũ, tay chân bắt đầu biến hình. Không cần một lát, dường như bánh xe chuyển động quái dị giống lên một tiếng bên trong. Một cái 9 đầu 18 cánh quái điểu đối Nguyệt Huyết giải. Hoắc. Lý Trường An lông mày nhíu lại. Quỷ Sa, ngươi thế nào còn ngốc trên đường, không sợ thiếu nữ không biết được từ nơi nào lại xung ra, nhìn thấy phố dài đối diện chậm rãi bay nhảy lên không Quỷ Sa, lời nói chỉ trệ. Còn không mau đi. Dứt lời, quăng lên Lý Trường An liền bay lượn mà ra. Quỷ Sa đồng thời bổ nhào mà xuống, đem cái bàn ghế dài nện đến nát bét, lại bay nhảy lên 9 đôi cánh, giơ lên bụi bặm tràn ngập, dùng một loại không ngừng xoay tròn quái dị phi hành dáng vẻ đối hai người theo đuổi không bỏ. Quỷ Sa ở phía sau. Hai người đương nhiên không có ngốc tới vượt nóc băng tường mà là chuyên hướng trong ngõ nhỏ chui. Cú may mộng cảnh này cảnh tượng là căn cứ Tiêu Thủy mà thành, các nơi thủy đạo hẹp ngõ hẻm là bốn phương thông suốt lại bảy lệch ra tám ngoặt. Thiếu nữ lại con đường quen thuộc thật sự, không có một hồi, liền bỏ rơi Quỷ Sa, trốn vào một gia đình. Hôm nay ban ngày làm sao sống nhanh như vậy? Thoáng chớp mắt liền không có. Thiếu nữ một bên vỡ nát lại nhải, một bên đốt lên ngọn nến, vẫn không quên dặn dò, người đạo nhân này thật là sắt ngu ngơ, mặt trời xuống núi, cũng không biết được hướng trong nhà chạy, thật không sợ yêu quái ăn ngươi. Ngươi có thể phải cẩn thận chút, nhà này người ban đêm không thể gặp vật sống, ngươi cũng đừng tìm đường chết, khởi xuống người ta bị mắt. Lời nói ở giữa, mờ nhạt ánh đến chậm rãi tăng hẳn ra, miễn cưỡng chiếu sáng một phương này phòng ốc sơ sài, cũng chiếu dọi ra nơi hẻo lánh bên trong đại thông trải lên một nhà lao tiểu. Lý Trường An giữ im lặng lôi kéo thiếu nữ ống tay áo. Làm gì? Thiếu nữ không chút phản ứng, phối hợp nói chuyện. Trong thành không có yêu biến vốn là không có mấy nhà, ngươi cũng đừng lại làm ẩu, không phải liền thật không có chỗ ngồi né. Lý Trường An bất đắc dĩ, đành phải bóp lấy thiếu nữ gương mặt, đem nàng tách ra qua thân đến. Lê, ngươi qua làm cọp lông đi. Thiếu nữ trước một giây còn tại nói quanh co giấy rủa, một giây sau liền trừng thẳng mắt. Nhưng thấy gian phòng chỗ sâu trên giường, sáu đầu đầu người thân rắn quái vật lẫn nhau cuốn thành một đoàn, hoặc già mua hoặc non nớt hoặc nam hoặc nữ, đầu người bên trên đều mang theo giày đặc màu đen bị mắt sâu, hai người phun ra thật dài lưỡi rắn. T. Bác Tử Du hít vào một ngụm khí lạnh, dưới xương sần xé rách vết thương đau đến hắn có chút hoảng hốt thất thần, nhưng trong tay rơi xuống đao lại càng nhanh thêm mấy phần, theo dưới chân yêu quái hốc mắt đâm vào đại não, lưỡi đao tại xương đầu bên trên cào đến cách rung động. Hắn xóa đi ở tại máu đen trên mặt, ngẩng đầu tứ phương. Lệ Phong ở trong phòng nấn ná nhọn đảo, khắp nơi đều là xốc xếp ánh đến cùng bay là tả cho tàn. Chương 55, ứng ngộ 8, 2, chương 55, ứng ngộ 8, 2, bên trái đằng trước, hiệp khách cầm trong tay trường đao cản lại một cái nửa người nửa chim yêu quái này động tác cực nhanh, thường nhân cơ hồ bắt giữ không đến bóng dáng của nó, có thể Trương Dịch lại chỉ đem giả dích đao thế bùng ra, đem yêu quái né tránh không gian nút chặn, khiến cho nó tránh cũng không thể tránh, sau đó, nhất đao lưỡng đoạn. Phải phía trên, lương đỉnh một góc phủ chú đốt hết, màn sáng khoảnh khắc cảm đạm, một con yêu ma vừa người va chạm, đúng là cứng rắn trên vào, cho dù còn sót lại phủ quang lột nó một lớp da thịt, nó lại kéo lấy đấm máu thân thể, đạp trên ngói vỡ phiến chu lên bay nhào mà xuống. Nhưng mà, hồng ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, yêu ma đã bị ngu mi giữa trời đâm chết. Ngu sai người cũng không dừng tay, mũi chân tại yêu quái huyết thi bên trên một chút, dựa thế nhẹ nhàng tái khởi, lấy một cái phủ lục tục ở màn sáng, đem theo sát phía sau yêu ma ngăn cản trở về. Phùng Sung sau khi tỉnh lại, cố kỵ ra ngoài đầu nồng vụ trong tòa, yêu ma số lượng không rõ. Bên mình lại là một đồng bưng hữu, mấy người hợp nghị, quyết định từ Phùng Sung khai đàn tác pháp vài kế tiếp cường đại kết giới, dùng để chống đến ngu mi trong miệng viện thủ đến, mà mấy người thì làm hắn tranh thủ tác pháp thời gian. Có thể chưa từng nghĩ, bên trong còn không động tác, phía ngoài yêu quái liền tiêu thân lao đầu vào lửa dường như, sâu mạnh phù lục tạo thành trừ tạo phát trận. Cú may bất kể sinh tử sông tới đều là mấy tiểu yêu tiểu quái, lại bị phù quang suy yếu một tầng, đã uy hiếp lớn giảm, chính là Bạc Tử Du dùng đao dán lên phù lục đều chém chết mấy cái. Thật là số lượng nhiều lắm, tựa như quần quần không dứt, khiến người khó có thể lý giải được. Nho nhỏ Tiêu Thủy thành chỗ nào giấu lại nhiều như vậy yêu quái. Huống chi, vị kia ngu sai người lúc trước cũng nhắc nhở qua, phía ngoài trong sương mù còn có lợi hại hơn. Bác Tử Du cười khổ liếc nhìn sau lưng. Phùng Sung người mặc pháp bảo, cầm trong tay pháp kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, đâu vào đấy thảo làm đáng nghi. Bác Tử Du chợt cảm thấy một hồi mê muội, hắn biết đây là mất máu cùng mệt nhọc bố trí, dù sao chỉ là phàm nhân, cho dù giết được yêu ma, cũng khó tránh khỏi muốn trả giá đắt. Hắn không khỏi ở trong lòng thúc giục, Phùng đạo trưởng, ngươi có thể ngàn vạn phải nhanh chút a. Đương nhiên, ban đầu coi chừng Bạc Tử Du sợ hãi cả kinh, bận bịu quay đầu. Thấy một đầu lợn rừng bộ dáng yêu quái, va nát phù quang, đối diện heo đột mà đến, cho dù phù lục cởi xuống nó một lớp da thịt, lộ ra bạch sâm sâm xương đầu, nhưng cũng khiến cho nó càng thêm dữ tợn cùng điên cuồng. Bạc Tử Du nặng khí hạ eo, cắn răng đưa ra trường đao. Nhưng mà, ngay tại giao phong một sát na, hắn thẳng băng cánh tay lại đột ngột mềm nhũn. Hoàng bét, thân thể không được việc. Vừa mới bước lên, hài hòa, một chút suy nghĩ, trước ngực liền đột nhiên một buồn bực, thân thể chợt nhẹ, cả người liền bị chư yêu vịnh lên bay ra ngoài. Người giữa không trung quẹt mắt quét nhìn thoáng nhìn, yêu ma kia trên thân cắm một nửa trường đao, dùng càng thêm hung mạnh dáng vẻ đánh tới phát đàn. Đàn trước bạn trông coi mấy cái nha dịch, giờ phút này đúng là thét chói tai vang lên giải tán lập tức, đem thảo nắm đàn nghi khó mà rút tay Phùng Xung bạo, hài hòa lộ tại yêu ma trước mặt. Nơi xa, Trương Dịch ngoài tầm tay với, Bu Mi hóa thành hư ảnh, phi thân hồi biên. Thật là không còn kịp rồi. Bạc Tử Du trong lòng một hồi lạnh bớt, thậm chí làm thân thể trùng điệp đập xuống đất, đều không có phát giác được đau đớn. Kết thúc, hắn vương như thế tác tưởng. Thật là hổ bộ long cất cao. Thiên môn hộ, nhân môn bị môn, vệ ta ai Phùng Sung tụng định lại vẫn đâu vào đấy vang vọng bên hai. Pháp đàn không có việc gì. Bác Tử Du đội vàng chống đỡ đứng người dậy nhìn sang. nhưng thấy pháp đàn trước bất quá ba bước chỗ, một cái hùng tráng thân ảnh gắt gao chống đỡ chư yêu, toàn thân kiên cố như sắt cơ bắp đem rộng rãi váy ngắn chống đỡ đến cơ hồ muốn nứt mở. Không sai, váy ngắn là nữ tử trang phục, ngăn cản được chư yêu tráng sĩ tự nhiên là nữ nhân. Hùng tráng như vậy nữ nhân, giữa sân tự nhiên chỉ có Kim Phu Nhân một vị. Nhưng thấy Kim Phu Nhân trong tiếng hít thở, đem chư yêu một cái bật ngã, mạnh mẽ quăng ngã xuống đất, lại cơ lấy một cái tầm 10 cân đồng vật trang trí. Đông, trầm đục âm thanh bên trong, phùng xung bệnh chú sục sôi. Thiên về chuyển, âm dương mở. Đông, pháp lệnh khắp nơi, vạn quỷ nằm dấu. Đông, cấp cấp như luật lệ. Đàn trước, tam sinh trầm đục, chư yêu đầu bị lệnh nát nhừ. Đàn sau, như pháp lệnh hạ, đàn nghi công thành, huyền hoàng thần quang tự đàn trước quyết tán, những nơi đi qua, lệ phong lắng lại, yêu ma thi thể hóa thành cho bụi. Phòng xá tứ phía trên dưới vốn đã lảo đảo muốn ngã màn sáng lập tức ổn như sơn nhạc. Trong ngay mắt, dường như bình định yêu thúy, thiên địa dẹp yên. Thành, thành. Theo tuyệt vọng tới vui mừng như điên chỉ ở trong chớp mắt, trong phòng khoảnh khắc vui mừng bốc lên, mọi người giờ phút này là lại gọi lại náo vừa khóc lại cười, thỏa thích phát tiết sinh mệnh mất mà được lại ngạc nhiên mừng rỡ. Bạc Tử Du lại chú ý tới Phùng Sung vẻ mặt tái nhợt, kiệt sức muốn chết. Phùng đạo trưởng, nghỉ ngơi một chút a. Không được. Phùng Sung lại lắc đầu cự tuyệt. Chúng ta bên này là tạm thời an toàn, Lý đạo huynh trong ngục còn nguy hiểm và phần. Có thể ngươi Phùng Sung khoát tay áo. Không sao. Nói, hắn theo khuỷu tay sau lấy ra một viên thuốc nuốt vào, mặt tái nhợt bên trên liền dâng lên một chút hồng nhuận. Hắn ra rời cười cười, đang muốn nói cái gì. Bang. Tiếng trầm đến gần Trương Dịch bỗng nhiên rút đao. Đao quang như tấm lụa, ngang nhiên đánh xuống. Lăng liệt đao quang đem đám người cuồng hoan bỗng nhiên chém đứt. Kỳ thật một đao kia cũng không chặt tới Phùng Sung, mà là đem bên cạnh một cái đi lên ăn mừng nam tử đánh bay ra ngoài. Dù là như thế, Bạc Tử Du cũng kinh suất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng bảo hộ ở Phùng Sung trước mặt. Ngươi làm gì? Hắn vừa sợ vừa giận, không biết được Trương Dịch là bị yêu ma mê hoặc, vẫn là ngay từ đầu chính là nội ứng. Hắn cũng không tín nhiệm đối phương, dù sao tại hắn cái này bộ khoái xem ra, Trương Dịch cái này vết đao thêm máu giang hồ khách, vì tiền, cái gì làm không được. Đối mặt cái này âm thanh bao hàm địch ý chất vấn cùng đám người tụ tới sợ hai ánh mắt, Trương Dịch cầm trong tay đao nắm đến xích sao, trên mặt là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Lại không phải đối với Phùng Sung, đối với Ngu Mi, đối với Bạc Tử Du, càng thêm không phải vô chi mà nhu nhược đám người. Hiệp khách gắt gao tiếp cận bị hắn đánh bay nam tử. Người là ai? Trương Dịch đao vừa nhanh vừa độc, theo vai trái tới sườn phải, cơ hồ đem nam tử chặt thành hai đoạn, bình thường, mọi người xưng hô loại người này gọi thi thể. Thi thể không biết nói chuyện, nhưng đoàn người bên trong lại vang lên hoảng sợ ngây ngốc thấp giọng hô. Cốt bởi có người thông minh phát hiện, người này không phải là Kim gia 37 trong miệng một viên, trên thân cũng không có mặc lấy nha môn công phục. Hắn là ai? Từ nơi nào xuất hiện? Cái này mấu chốt bên trên, bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay đều có thể kích động mọi người căng cứng thần kinh, huống chi một cái bỗng nhiên xuất hiện người xa lạ đâu. Có thể kỳ quái là, trước lúc này, thế mà không có bất kỳ người nào phát giác. Mọi người lần lượt phát hiện điểm này, ngạc nhiên nghi ngờ nói nhỏ càng ngày càng nhiều, lại tại một cái nháy mắt, im bặt mà dừng. Bởi vì thi thể đứng lên, giống như là ngủ chưa mới tỉnh. Thi thể tự trong vũng máu chậm ung dung đứng dậy, thi nhiên phủi phủi vào áo, vết thương trên người cùng vết máu thế mà như là phủi đi cho bụi đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, hoàn hảo không rảnh đứng ở trước mặt mọi người. Bình thường dung mạo, bình thường áo làm, cũng không cái gì chỗ đặc thù, lại quái dị địa sứ người liên tưởng tới đi khắp đầu đường bán thuốc lang trung. Ta là ai? Người kia phối hợp cười cười, trong tay lại nhiều hơn một khối tấm bảng gỗ. Một khối thần chủ bài, một khối vốn nên đặt ở trên pháp đàn thần chủ bài. Phùng Sung con ngươi co rụt lại, kinh ngạc sau khi, biểu lộ đã có chút dữ tợn. Cái gọi là đàn nghi, trên thực tế chính là đạo sĩ bản thân đánh công lại, kêu gọi tổ sư, thần linh trợ quyền. Cho nên một trận đàn nghi lợi hại hay không, liền ở chỗ mời tới thần lực nhiều ít. Nhưng nếu là đàn nghi hoàn thành, thần chủ bài lại bị mất đâu? Phùng Sung khàn cả giọng, ngăn lại nó. Hiệp khách nghe tiếng mà động, nhanh hơn hắn chính là Ngumi, sớm đã hóa thành quỷ mị tật tiến, hồng ảnh tung bay bên trong một chút hàn mang lóe ra. Thật là, cách thanh âm rất nhỏ. Là tấm bảng gỗ bẻ gãy nhẹ văng lên. Ông. Thanh âm hùng vĩ trầm thấp, là pháp trận huyền quang vỡ vụn anh minh. Bu Mi tới trước, mũi kiếm lại quấy nhập một đoàn đột ngột xuất hiện trong gió lốc, đúng là phát ra dày đặc tiếng sắt thép va chạm, kia gió lốc lại là vừa tăng, hướng về Ngu Mi của tới. Phong thanh tiêu gạo, dường như vô số cương đao lưỡi dao lẫn nhau giảm ải. Bu Mi bất đắc dĩ, bước ra trở ra. Chương dịch sau đến, trường đao mở ra, bổ về phía người kia cái cổ, thật là trong thai bỗng nhiên nghe được vượn gầm âm thanh, một cái hắc như than đá toàn thân không có chút lông tóc viên hầu liền ngăn khuất trước mắt, mở ra thân thể. Tùy ý lưỡi đao phách chạm. Mấy tức về sau, Trương Dịch thở hào hển lui về pháp đàn, hai tay hổ khẩu máu chảy, thân đao dày đặc vết dạng. Mà lúc này, trong phòng, thân hình như trồn sóc hai tay như liềm, mèo to như đuôi hổ sinh song xiên, đầu người thân rắn lân phiến xanh đen, sắc hắc như than toàn thân không, hài hòa, cọp lông. Mười mấy con hình thù kỳ quái yêu ma cùng nhau trên bảo. Ngoài phòng, nồng vụ xoay tròn, ngầm trộm nghe đến chói tai chu lên, nhìn thấy quái dị thân hình, dường như còn có càng nhiều yêu ma tiềm ẩn trong đó. Bầy yêu bảo vệ bên trong, người kia cười nói, nghe nói chư vị đang tìm nào đó. Hôm nay chuyên tới để gặp nhau. Chương 56, ứng ngộng 9 chương 56, ứng ngộng 9 trong động. Đêm trăng vùng sông nước, đá xanh đường tắt, thật mỏng sương mù tràn ra đến cuốn qua cầu đá. Dưới cầu, y mắng thẳng giả vờ sóng nước bên trên, ô đồng thuyền nhi có chút lay động, một bộ phồn hoa kết thúc sau đạm bạc điểm tĩnh. Đáng tiếc, vâng. Sát đường lầu các bên trên bỗng nhiên nổ lên bụi mù, gạch bể ngói vỡ vẩy ra bên trong, gãy chi huyết vũ nhao nhao mà xuống. Hai thân ảnh xông ra nguyệt không, rơi vào huyết vũ dì rào hắt vẫy trên cầu đá. Hai người rơi xuống đất dáng vẻ không thể bảo là không mềm mại, lại dẫm đến mặt cầu trung ương lõm. Ngay sau đó, mặt cầu hai bên đột ngột nhếch lên, đột nhiên đi đến hợp lại. Gầm cầu lật quay tới, đúng là một trương to lớn quái mặt, ánh mắt cong thành một đầu khe hẹp, vai hàm cổ động, phảng phất tại nhai nuốt lấy cái gì mỹ vị đồ ăn. Nhưng rất nhanh, cầu đá yêu quái hài lòng thần sắc đống nhiên ngưng kết, ánh mắt cùng vai hàm đồng thời chống tới cực hạn, liền có lạnh tấu xương kiếm quang tự khe đá bên trong dò dỉ ra. Chợt kiếm quang này phóng đại, yêu quái chỉ một thoáng phá thành mảnh nhỏ. Trong đống loạn thạch, thiếu nữ một bên rút kiếm chém lung tung, một bên sụp đổ hô to, vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng không có xúc động thời cơ, vì cái gì tất cả mọi người biến thành yêu quái? Còn có thể vì sao a? Bên cạnh Lý Trường An âm thầm cục cục. Còn không phải Phùng Sung vừa đi, ngươi cái này mộng cảnh chủ nhân nhà bị yểm mưu hướng xóa bị, giấc mộng này bên trong Giang Sơn không thuộc về ngươi thôi. Bất quá lúc này, cũng không công phu nói tỉ mỉ, phía sau còn có truy binh rồi. Lý Trường An một thanh níu lại vô năng cuồng nộ thiếu nữ, liền hướng cầu bên cạnh một cái đá xanh đường tắt chui vào. Mới tiến cửa ngõ, ngõ nhỏ chỗ sâu chợt toát ra tầm 10 trương mặt người sau lại không phải người thân thể, mà là cùng loại con giun trùng thân thể, bọn hắn lẫn nhau quấn lấy nhau chen chúc mà đến, nhìn đến người tê cả da đầu. Không có khả năng. Thiếu nữ lại trợn tròn đàn phượng con mắt. Đồi ba ba toàn ra chỉ ở tường thành căn hạ hoạt động, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Quả nó có thể hay không có thể, đào mệnh quan trọng. Đạo sĩ xách ở nàng gãy cổ áo, hai ba lần, nhảy lên nóc nhà. Thời gian mây đùn tiêu tán. Bầu trời đêm hiện lên màu nâu xanh, dường như người chết lưng, huyết nguyệt chính là trên da vết loét, tuôn ra quần quần không dứt tanh hôi ánh trăng ngâm thành nhỏ. Dõi mắt trông về phía xa. Dưới ánh trăng, hoặc thê lương, hoặc cổ quái, hoặc chói hai chu lên liên tục không ngừng, vô số hình thù kỳ quái yêu ma theo ngõ sâu, theo người ta, theo đầu đường, theo đáy nước, theo bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, muốn đem cái này yêu thành bên trong duy hai người sống điểm mà thiết đãi. Thấy một màn này, thiếu nữ cuối cùng là lý trí chút, nàng cắn răng một cái. Đi theo ta. Đi chỗ nào? Động phủ của ta. Một lát sau, ngươi quản cái đồ chơi này gọi động phủ. Hai người trước mặt, một tòa mái cong đấu cùng cao lầu thẳng lên trời cao, mặt chưa ý tứ thẳng lên trời cao, cái này độ cao ở đâu là động, rõ ràng là muốn đem thương khung chọc ra một cái hố đến. Chân chính Tiêu Thủy Thành không có khả năng có như thế huyền huyễn công trình kiến trúc, cho nên tòa nhà này đại khái là thiếu nữ đối mộng cảnh một điểm cuối cùng trường khống. Ai cần ngươi lo? Thiếu nữ mắt trợn trắng lên, chạy nhập trong lầu. Bầy yêu tê minh cắn cái mông đuổi qua đến. Lý Trường An không rảnh suy nghĩ nhiều, theo sát phía sau. Mộng bên ngoài, liền giống bị ác lang vây quanh cừu non, chống cự dường như sẽ chỉ là hưởng công, phí công kích thích kẻ săn mồi muốn ăn mà thôi. Công đường, yêu ma đầu lĩnh, cái kia tự nói là yêu dịch phía sau màn thủ phạm nam tử tạm thời xưng hô hắn là Lang Trung A, hắn dùng một loại bình thản mà bắt bẻ ánh mắt trong đám người qua lại xem kỹ, dường như khảo cứu thực khách tại trên tất kén cá chọn canh. Ngoài phòng, nông vụ xoay tròn lấy, vô số yêu ma che giấu trong đó, phát ra quái dị chu lên, dòm ngó trong phòng sinh linh, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền đồng loạt tràn vào thao thiết một trận. Mọi người đã bị sợ hãi gắt gao nắm lấy, đừng nói chạy trốn, chính là khóc cũng không dám khóc ra một tiếng. Nhưng mà, lúc này Bạc Tử Du nhưng trong lòng ngược lại một mảnh yên tĩnh, hoảng hốt lại mờ mịt, thậm chí có một tia không hiểu thấu buồn cười. Hắn quay đầu tứ phương. Lý Trường An như cũ xếp bằng ở pháp đàn bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, ngủ say chưa tỉnh. Ngu Mi vẫn như cũ kiệm lời ít nói, nhưng tại Trương Quỷ dưới mặt, lại có thể nghe thấy nặng nề tiếng thở dốc. Trương Dịch vẫn là bộ kia lạnh lùng thân sắc, đều đâu vào đấy giật xuống ống tay áo băng bó hổ khẩu, lại rút ra một cái khác trôi trường đao. Mà Phùng Sung, a hắn phát ra một tiếng cười khẽ, cùng tình cảnh này không hợp nhau. Dường như không phải yêu quái bao vây hắn, mà là một mình hắn bao vây chỗ có yêu quái. Không phải là trong phòng đám người, liền kia lang trùng có chút hăng hái nhìn qua. Đạo trưởng cớ gì bật cười? Tại người cùng yêu cùng nhau nhìn chăm chú phía dưới, Phùng Sung còn có nhàn tâm thu lại đàn bên trên tổ sư thần bài, mới lạnh nhạt nói, vần đạo cười cá căn câu, sắp chết đến nơi càng không tự biết. Sau đó, một cước đạp lăn pháp đàn. Mọi người mới kinh ngạc nhìn thấy, kia pháp đàn hạ thế mà cất giấu một phương dài hai thước ngắn gỗ, cầm hoàng phủ cùng rơm dạ kết thành dây gai chăm chú của lấy. Kia là? Lang Trung nhíu mày lại, theo hiện thân bắt đầu một mực duy trì bình thản mỉm cười lần thứ nhất bị đánh phá. Trả lời hắn là, Phùng Sung bổ về phía nút buộc pháp kiếm. Ông, một tiếng kịch liệt phong minh, tựa như thiết truy đâm vào mảng nhĩ của người ta, nhường lòng của mọi người nhảy lập tức chậm nửa nhịp. Một giây sau, hồ gỗ vỡ tan, một đạo xích quang phóng lên tận trời. Tới đồng thời, Lý Trường An mở hai mắt ra. Chẳng biết tại sao, có lẽ là theo viên kia bị đánh rơi răng cửa bắt đầu, hay là đạo sĩ cứu hình bộ đầu về sau, Bạc Tử Du một mực đối Lý Trường An có loại không hiểu tín nhiệm. Khi hắn trông thấy Lý Trường An mở mắt tỉnh lại, là vui vô cùng. Nghĩ đến, Phùng nói sinh không giải quyết được tình trạng, Lý đạo sĩ luôn có biện pháp. Thật là, Phùng Sung lại kéo lại hắn. Đi. Bạc Tử Du cảm thấy kinh ngạc. Sông ngươi vừa rồi ngữ khí, chúng ta không phải muốn phản kích sao? Quay đầu xem ra, lại nhìn thấy Phùng Sung cầm kiếm trên cánh tay máu tươi chảy đầm địa, ống tay áo vỡ vụn như nát sợi thô. Phùng đạo trưởng ngươi cánh tay lời nói không hỏi ra đến, liền bị Phùng Sung vội vã cắt ngang. Không kịp giải thích, đi mau. Kêu gọi đám người cùng nhau hướng phòng cửa hông bỏ chạy. Đường dưới yêu ma không có đi lên ngăn cản, nhưng không có người sẽ vì này cảm thấy một tia may mắn, bởi vì trong sương mù dày đặc che giấu yêu ma có lẽ càng nhiều. Quả nhiên, mới tới cửa, đối diện chính là tầm 10 trương nam nữ già trẻ không đồng nhất khuôn mặt, bọn chúng nết miệng cười to, lộ ra màu trắng răng cùng màu đỏ rường, nước bọt dọc theo khỏe miệng mà trôi. khi thì sương mù xoay tròn ẩn hiện gương mặt đằng sau, con run như thế dài thân thể. Bạc Tử Du nắm chặt bội đao, hắn không rõ vì cái gì Lý đạo sĩ tỉnh lại, thả ra hào ngôn Phùng đạo sĩ lại ngược lại vội vã chạy trốn, nhưng hắn lại biết yêu ma trước mắt dùng không được do dự. Hắn vượt ra đám người, phấn khởi tử trí, vung đao chẳng yêu. Thật là ông Phong Minh đột ngột tái khởi, trước mắt chợt có ánh nắng chiều đỏ phấp phới mà qua, ánh sáng màu đỏ bên trong giường như kẹp lấy vô số mảnh lưỡi đao, vẹn vẹn sượt qua người, da mặt liền mơ hồ làm đau, trong mắt càng là nước mắt thẳng tuôn ra. Bạc Tử Du bất đắc dĩ nhắm mắt lại, lại mở ra. Lưỡi đao đã chém trúng yêu quái, nhưng cổ quái là trong tay lại vắng vẻ không có thực cảm giác. Ai? Bạc Tử Du mở mịt vô phương ứng đối, liền thấy những này nhân diện trùng thân yêu ma tại im hơi lặng tiếng ở giữa, đột nhiên bạo thành mười mấy đoàn huyết vụ, bị đột khởi cuồng phong lôi cuốn, hóa thành tanh hôi huyết vũ, đối diện nhào đánh tới, sau đó toàn bộ tràn vào trong phòng. Xảy ra chuyện gì? Bạc Tử Du vẻ mặt máu đen, không rõ ràng cho lắm, bên hai có người hô yêu quái chết, chạy mau liền bị bảy người lôi cuốn lấy lảo đảo hướng về phía trước. Chạy ra một khắc, hắn ra sức nhìn lại. Trong thính đường bao phủ một tầng đồng đậm huyết vụ. Lang Trung bờ môi đóng mở, dường như đang nói cái gì, tại hắn quanh mình, đám yêu quái hình dáng tướng mạo dữ tợn, làm bộ muốn lao vào. Tại bầy yêu đối diện, Lý Trường An đứng dậy, giơ kiếm. Chương 57, kiếm thử bầy yêu chương 57, kiếm thử bầy yêu chính đường giống như là một cái huyết sắc vòng xoáy, đem ngoài phòng trong đình viện lầm mụ, cùng trong sương mù lờ mờ yêu ma đều hút vào. Trong lúc nhất thời, trong viện đúng là không xuống dưới, không có lầm mụ, cũng mất yêu ma. Mọi người không rõ bên ngoài yêu quái tại sao lại bỏ bọn hắn không để ý, toàn bộ tiến vào chính đường, nhưng bọn hắn lại biết, đây là tốt nhất đảo mệnh thời cơ. Cái này vào đầu. Phùng Sung lại một mình lưu lại, nuốt vào mấy hạt đan dược, nhắm mắt điều tức. Không, còn có một người lưu lại. Phùng đạo trưởng. Bác Tử Du lòng tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ. Là sao như thế? Vì sao muốn chạy trốn? Vì sao lưu lại Lý Trường An một người một mình đối mặt yêu ma? Phùng Sung mở mắt ra, thật sâu thở dài. Lý Trường An kỳ thật không hiểu rõ lắm bản lĩnh của mình. Nói ra thật xấu hổ, hắn một đường đến Trạm Yêu trừ ma, ngoại trừ tiện nghi sư phụ chuyển thụ cho không quan trọng đạo pháp, bây giờ đã không ra thế nào cần dùng đến, phần lớn dựa vào sách vàng cho biến hóa thần thông. Thông U, kiếm thuật, Trạm Yêu, Ngự Phong, Khu Thần. Nhưng chính là mấy dạng này thần thông biến hóa, hắn mặc dù cũng cố gắng tìm tòi, nhưng từ đầu đến cuối không có hiểu rõ, sự tình ngày càng dài, thình lình liền phát giác có mới đồ vật có thể đào móc. Thí dụ như kiếm thuật, vừa mới bắt đầu chỉ cho là có thể làm cho mình trở thành võ lâm cao thủ, có thể về sau lại phát hiện chính mình còn mơ hồ có thể cùng kiếm thông linh, thậm chí nhẹ nhõm khống chế hung lệ khó thuần phi kiếm thôi. Lại thí dụ như lần này nhập mộng trước, Lý Trường An kỳ thật có chút bất an. Bạc Tử Du cùng Trương Dịch hai người không thông thuật pháp, mà Phùng Sung muốn chủ trì đàn nghi cùng nghiệm đấu pháp, nếu là gặp phải cái gì đột phát nguy cơ, chỉ sợ vội vàng ở giữa khó có thể ứng phó. Đạo sĩ liền ý tưởng đột phát, đã hiểm có thể đem người một nửa hồn phách kéo vào trong động, một nửa hồn phách giữ lại tại thể nội, như vậy mình liệu có thể làm được đâu? Kể từ đó, chẳng phải là đã có thể đi trong mộng cứu người, lại có thể tại mộng bên ngoài hộ thân. Phùng Sung lại dội cho nước lạnh. Phàm nhân tinh thần tán loạn, hồn phách dễ dàng ly tán. Người tu đạo hồn phách hòa hợp, bình thường khó mà tách rời, mà một khi cưỡng ép tách ra 7 hồn 6 phách, nhẹ thì tổn hại đạo hạnh, nặng thì nguy hiểm cho tính mệnh. Nhưng Lý Trường An trong lòng lại mơ hồ có một loại ta có thể làm dự cảm, thoáng thử một lần, thông vũ chi biến tự hành phát động, thật đúng là thành công. Chỉ có điều, chia ra, chỉ có một đạo mệnh hồn mà thôi. Người có ba hồn: Thiên hồn thai quang, Địa hồn thoải mái linh, Mệnh hồn ú tinh, mỗi người có chức vụ riêng. Trong đó, Thiên hồn là bản ngã, Địa hồn là trí biết, Mệnh hồn là dục niệm bản năng. Ta hồ rồi rồi, Lý Trường An trong ngực làm việc không gì kiêng kỵ, dù hoặc trước mắt cũng không dậy nổi nửa chút tạp niệm, liền có mệnh hồn tách rời nguyên nhân. Nhưng vấn đề vừa vặn cũng ở chỗ này. Dù sao chỉ có một đạo mệnh hồn, như thật ra chức dịch, Bạc Tử Du cùng Phùng Sung cộng lại đều không giải quyết được tình trạng, cũng không dậy được tác dụng quá lớn. Lý Trường An liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát thanh phi kiếm kiếm phôi cũng cho lưu lại. Kiếm này phôi cùng hung ác cực, Lý Trường An ngày thường cũng không dám dùng linh tinh, chỉ sợ sơ ý một chút, liền thường tới vô tội. Nhưng bây giờ, trường không phi kiếm cũng chỉ có một đạo chỉ dựa vào bản năng làm việc mệnh hồn. Lưu cái mạng lại hồn, phong bế kiếm phôi, chính là lấy phòng ngừa bản nhất, cất bạn bất đắc dĩ lúc, liều mạng thậm chí ngọc đá cùng vỡ dự định. Cho nên Lý Trường An trước đó liên tục khuyên bảo Phùng Sùng, một khi giải khai phi kiếm, tỉnh lại mệnh hồn, không cần do dự. Trốn. Tình hình thực tế chính là như thế. Phùng Sung chỉ chính mình đấm máu cánh tay, kia là kiếm phôi ra hụt lúc, bị tản mát kiếm khí dốc thịt cọ bổ trí. Nếu không phải kịp thời né ra, sợ là chúng ta cũng phải bị phi kiếm giết chết. Vậy ngươi trong phòng nói câu nói kia là? Phùng Sung nghiêng đầu lại, nhìn thấy Mumi, Trương Dịch dẫn đám người đi mà quay lại, hắn nhếch miệng cười một tiếng, cái này ngay ngắn học viện phái đạo sĩ, khó được lộ ra người thiếu niên sống thoát. Ta hù hắn. Nhưng rất nhanh thu liễm ý cười, nhíu mày hỏi lại, các ngươi tại sao lại trở về? Mumi chỉ vẫn như cũ bao phủ tại kim phủ bên ngoài xương mù tường. Kia xương mù là cửa lợi hại yêu thuật, tiến đến dễ dàng, ra ngoài lại khó. Dứt lời, tìm sạch sẽ chỗ ngồi quanh chân ngồi xuống, cũng là phối hợp điều tức. Lưu lại Bạc Tử Du một cái vò đầu bứt tai, chạy trốn không thoát, vào nhà liều mạng lại sợ rằng sẽ bị ngộ sát, đành phải tại bên ngoài dương mắt nhìn. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Phùng Sung hô hấp kéo dài. Chờ. Lý Trường An giơ kiếm mà đứng, hai con người buông xuống. Nồng vụ sôi trào, xen lẫn vô số chỉ lợi trào cùng miệng máu, dường như thủy triều theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Ngay tại tới người một sát na, ánh sáng màu đỏ chợt hiện, xây lên đê biển. Mãnh liệt thủy triều lập tức ngưng dừng, sau đó ánh nắng chiều đỏ phấp phới, thủy triều liền hóa thành dậy sóng huyết vũ, nhào tốc văng khắp nơi. Từ đầu đến cuối cùng, Lý Trường An mí mắt đều không có nhấc một chút, xông tới yêu ma liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ, bị phi kiếm toàn diện xoắn thành bọt máu. Thật là, trong sương mù yêu ma cho dù quỷ mị đáng sợ, kỳ thực bất quá là chút không có thành tiểu tiểu yêu quái, hổ cô bà nhất lưu mà thôi. Bạc Tử Du mang lên phù lục, đè xuống sợ hãi, đánh bạc tính mệnh, cũng có thể chém chết nó hai ba con. Nhưng loại này tạp ngư, trong sương mù còn ẩn giấu càng nhiều, càng quan trọng hơn là lang trung bên người yêu ma. Đông, đông, đông. Bước chân nặng nề dường như lôi hướng đại địa nhịp trống. Lang trung bên người, cái kia từng lấy lục thân băng liệt trương dịch trong tay bách luyện cương đao, toàn thân đen nhánh không, hài hòa, quặp lông viên yêu, đã sải bước đánh giết mà đến. Xem như thị vệ tại lang trung cái này phía sau màn thủ phạm, yêu ma đầu lĩnh bên người yêu quái, viên yêu tự nhiên không phải những cái này một kiếm đều gánh không được tạp ngư có thể so sánh. Ánh sáng màu đỏ tập đến, nó chỉ đưa tay bảo vệ mặt mũi, sau đó cứng đối cứng va chạm. Bang. Ánh sáng màu đỏ lập tức từng khúc vỡ vụn tiêu tán, lộ ra thanh đồng đoạn kiếm bản tôn. Lý Trường An cũng rốt cục giơ lên mí mắt, lại không phải nhìn về phía gần trong gang tấc viên yêu, mà là bầy yêu thị vệ hạ nhíu mày dò xét lang trung. Như vậy trần trụi không nhìn, chuyện đương nhiên khơi dậy viên yêu nộ khí, nhưng gặp hắn một thanh đánh bay dính trên người phi kiếm, giơ lên quạt hương bổ lớn chảo trường, hướng Lý Trường An quay đầu vô xuống, mang theo gió uy hiển hách, nghiêm nhiên muốn đập nát đạo sĩ đầu. Nhưng nó thật là hiểu lầm Lý Trường An, đạo sĩ giờ phút này chỉ còn một đạo mệnh hồn, nơi nào có khinh thị loại này cao cấp cảm xúc. Lý Trường An sở dĩ chỉ nhìn chằm chằm lang trung, bất quá bản năng cảm thấy, viên yêu không có uy hiếp mà thôi. Ông. Một tiếng này kiếm phong chiến minh, gấp rút lại bén nhọn, bị đập bay ra ngoài kiếm phôi, giống như là một đuôi sông cá, linh xảo đánh bay đuôi, lợi dụng càng thêm mau lẹ càng thêm hung mãnh dáng vẻ, lại lần nữa điện xạ mà đến. Bất quá lần này, sinh hồng kiếm quang không còn từ từ tản ra, mà là ngưng kết thành một chùm. Ngay sau đó, tư lạc, cao tâm chói hai kim loại hoạch vang thanh âm, viên yêu quanh thân bỗng nhiên tuôn ra lớn bồng hỏa tinh, nó vua xuống cự trường lập tức trì trệ, trên mặt giữ tợn cấp tốc chuyển thành hoảng sợ, thiết tháp dạng thân thể tại kiếm quang tung hoành bên trong run rẩy, sau đó đúng là tiếng buồn bã gào thét, xoay người chạy. Đáng tiếc, mới bước ra bước đầu tiên, trên thân liền rũ ra vô số huyết châu. Bước thứ hai, da thịt nát thành nát cháo, nhào tốc thẳng xuống dưới. Bước thứ ba, nghiễm nhiên chỉ còn một bộ bạch cốt, lảo đảo hai lần, ngã nhào xuống đất. Lý Trường An vẫn không có nhìn nó một cái, chỉ là nhìn chằm chằm lang trung. Sau đó, đông nhiên lệch ra đầu, gió nhẹ cuốn qua, đạo sĩ trên gương mặt im hơi lặng tiếng đã nứt ra một đầu dài nhỏ vết thương. Nghiêng phía trên, lang trung bên người cái kia tương tự cự thử, chảo dường như câu liêm chồn lưới hái, lặng yên hiện thân nơi này. Liêm chảo mở ra, đã nghiêng bổ xuống. So liêm chảo càng nhanh chính là phi kiếm. Kiếm quang nhất chuyển, kiếm phôi báo tô không sai một bán, công tác mà đến. Đi sau mà tới trước. Chồn lưới hái lập tức bị phi kiếm đánh trúng, thân thể tại chỗ tăng ra, lại không phải hóa thành bọt máu, mà biến thành một đoàn gió lốc. Trong gió mang theo từng tia ngân tuyến giao thoa lúc, bang có âm thanh, dường như ngàn vạn đầu lưỡi dao giao thoa lượn vòng, hướng về Lý Trường An của tới. Nếu như nói viên yêu là muốn đem đạo sĩ để dẹp, cái này chồn lưỡi hái chính là muốn đem hắn thái nhỏ. Đối với cái này, Lý Trường An vô cùng đơn giản chém xuống một kiếm. Trên thân kiếm thanh mang phun ra nuốt vào, chính là chẳng yêu. Không có cái gì dị hưởng, càng không có gì khác dạng động tĩnh. Chỉ có kiếm phong rơi chỗ, gió lốc tán loạn. Chợt, chồn lưỡi hái lần nữa hiện thân, dĩ nhiên đã bị chặn ngang chặt đứt, kéo lấy trượt ra ổ bụng ruột tạng khí, lăn xuống xuống đất bên trên trầm tích vũng máu bên trong. Quả nó hữu hình vô hình, tất cả đều một kiếm chẳng chi. Huyết vụ phiêu bay là tả, kiếm phôi ở trong đó vui vẻ xuyên thẳng qua, mà Lý Trường An càng dường như ở trên người khoác lên một cái huyết ý đi, vô số yêu ma tính mệnh dệt thành huyết ý đi trong lúc nhất thời, bầy yêu im lặng. Liền kia sương mù đều rất giống không còn quần quật. Sau đó, đạo sĩ ánh mắt hỗn độn, cất bước hướng về phía trước. Lang trung mặt mỉm cười, xoay người bỏ chạy. Chương 58, mộng tỉnh, 1, chương 58, mộng tỉnh, 1, kim phủ tiền viện chính đường. Mệnh hồn cùng bầy yêu chém giết đấu trường, giờ phút này đã bị đậm đặc sương mù lấp đầy. Những sương mù này vốn là màu xám trắng, nhưng cùng với trong phòng không ngừng vang lên tiếng gào thét, tiếng kêu rên, lưới dao chặt đứt gân cốt âm thanh, huyết dịch phun tung tóe âm thanh, đúng là dần dần bắt đầu phát ra màu đỏ, cũng càng ngày càng dày đặc. Đến cuối cùng, cửa sổ bên trong phun trào sương mù đoàn tựa như là tấm máu đông, giống như chỉ đưa tay trộn một cái, liền có thể túa ra một tay máu đến. Tình cảnh này, sao giáo ngoài phòng ngắm nhìn mọi người không vì chi run rẩy, không vì chi sợ hãi, không vì chi sinh ra ít ỏi hy vọng. Rất nhiều người đã tại chỗ quỳ xuống, hướng về riêng phần mình thần, hài hòa, Phật cùng chức linh cầu nguyện làm chém giết lắng lại, sương mù khí tiêu tán. Đi tới chính là Lý đạo nhân, chiến thắng chính là Lý đạo nhân, mà sống sót đến chính là mình. Đáng tiếc, huyết vụ đột ngột rung động tuôn ra, chỗ cửa lớn tựa như phá vỡ lỗ hổng, sương mù từ đó nghiêng tuôn ra mà ra, cũng cấp tốc ở trong viện quyết tán. Mọi người sớm đã là chim sợ cảnh quang, không cần phùng sùng, ngu mi nhắc nhở, đều trước tiên tránh ra thật xa. Thẳng đến tất cả mọi người chen vào một cái lui không thể lui nơi nhỏ lánh, sương mù rốt cục trì trệ không tiến, cũng chậm chậm bắt đầu rơi xuống, hóa thành từng tia huyết thủy nhiễm khắp nơi trên đất gạch, cũng lộ ra trong sương mù cất giấu thân ảnh. Tướng mạo bình thường lại thần sắc ung dung nam tử, cùng bên cạnh hắn thị vệ yêu ma. Lang trung. Bạc Tử Du trong lòng nhất thời một cái lộ bộ. Chẳng lẽ Lý đạo trưởng hắn? Không đúng. Bạc Tử Du rất nhanh lại chú ý tới, kia lang trung mặc dù trên mặt thong dong không thay đổi, trên thân lại rất chật vật, quần áo nhuốm máu không nói, trên vai một đoàn chói mắt tinh hồng, hiển nhiên là chúng một kiếm, miễn cưỡng tránh đi yếu hại mà thôi. Bên cạnh hắn đám yêu quái thì càng là không chịu nổi, rất nhiều thiếu vảy thiếu giáp, nghiêm trọng gãy chảo gãy chi, từng cái trên thân đều mang hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Càng quan trọng hơn là, chính đường bên trong đấu âm thanh cùng kêu rên chưa tắt. Đạo trưởng còn sống. Bạc Tử Du Phương tự tỉnh ngộ, trên mặt còn chưa kịp lộ ra thích thú. Sau một khắc, cửa lớn đã mở ra bên trong, đột ngột toát ra một cái cự đầu một mắt yêu quái. Yêu quái này ánh mắt không lớn, bồ câu trứng lớn nhỏ mà thôi, đầu lại lớn kỳ hốt rác. Nó vội vàng hấp tấp muốn chạy trốn đi ra ngoài đến, đầu lại cắm ở trong khung cửa, tiến thôi không được. Trong lúc nhất thời, một mắt bên trong thế mà lệ như suối trào, dường như sau lưng suýt lấy cái gì cực kỳ khủng bố sự vật, khiến cho hắn ra sức vừa chui, chen nát khung cửa, nát phá ra đầu, máu me đầm địa mà xuống, rốt cục chui ra cái đầu đến. Thật là, một thanh thanh đồng đoạn kiếm đột ngột theo trong huyết vụ hiện thân, vòng quanh một mắt quái xoay quanh một tuần, đột nhiên độn trở về trong sương mù. Đào thoát thăng thiên vui sướng lập tức tại một mắt yêu trên mặt cứng đờ, tiếp lấy, nó quanh thân trồi lên tinh mịn vết đỏ. Sau một khắc, phốc, huyết dịch phun tung tóe bên trong, yêu quái bỗng nhiên tán thành chừng đầu ngón tay khối thịt, đắp lên tại ngưỡng cửa, cơ bắp còn nhảy lên, bừng bừng bốc hơi nóng. Lập tức, trong phòng đấu âm thanh lắng lại. Không biết từ nơi nào nhấc lên quái phong, đem cửa sổ từng cái hạ khóa, đám người chỉ có thể cách giấy cửa sổ, nhìn thấy trong phòng huyết sắc dần dần biến mất, đồng thời nghe thấy giạt giáo tiếng vang, lại là khe cửa sổ khe hở bên trong không ngừng tuôn ra huyết thủy. Không cần một lát, tại các yêu ma dưới chân hợp thành đọc lại thành một mảnh máu triều. Ngưỡng cửa thịt nát sớm bị tách ra, huyết thủy bọc lấy viên kia hắc bạch phân minh độc nhãn, quay tròn lăn đến lang trung dưới chân. Hắn cúi người nhặt lên, chú mục thật lâu, sau đó, phốc đúng là không hiểu cười ra tiếng. Hắn đầu tiên là nâng lên tay áo che mặt nhẹ nhàng cười nhạo, buồn cười âm thanh lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng bé nhọn, thậm chí liền tay áo đều che không được hắn vỡ ra khỏe miệng. Hắn thế là buông xuống ống tay áo, cong lên eo, ô bụng, lên tiếng cùng thiếu. Nhưng dù cho như thế, dường như càng chưa hết hứng, dứt khoát ngã ngồi tại máu triều bên trong. Cổ Tiếu đập thức dậy bên trên tích máu. Ha 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 ha, tùy ý mà quái đản tiếng cười trong sân quanh quẩn. Cười đến phong thanh ố ố thế đảo. Cười đến đúc bằng sắt giống như tiếp thiên tế nhật xương mù tường bốc lên phun trào, như muốn sụp đổ đè xuống. Cười đến đám yêu quái thấp giọng nghẹn ngào, quỳ xuống chô mai phục. Cười đến đám người lo sợ không yên muốn chết, không thấy máu sắc. Người này chẳng lẽ điên rồi? Bạc Tử Du rất muốn lớn tiếng mắng bên trên một câu, có thể ra bên miệng, lại thành nói một mình. Hắn nghiêm mặt, cũng không biết là vì che giấu nhất thời hèn nhát, vẫn là muốn từ đồng bạn trên thân tìm được một tia chi, hài hòa, nắm cùng ăn ủi. Hắn đầu tiên nhìn về phía Phùng Sung, mặt tròn đạo sĩ cao mày, trong miệng lặp đi lặp lại tụng định lấy vô thượng thái ớt độ ách thiên tôn. Hắn vừa nhìn về phía Trương Dịch, hiệp khách gắt gao nắm lấy chôi đao, mặt mũi buông xuống, nhìn không rõ biểu lộ. Hắn cuối cùng nhìn về phía Ngô Mi, nàng cất bước tiến lên, vượt ra đám người, áo tơ trắng váy đỏ, một mình đứng ở đám người cùng yêu ma ở giữa. Bạc Tử Du sững sờ nhìn nàng, kia thon dài bóng lưng tại đối diện giữ tận yêu ma so sánh với nhau, lộ ra phá lệ đơn bạc mà yếu ớt. Hắn đột nhiên cảm thấy một hồi mãnh liệt xấu hổ, tách ra trong lòng xương mù mai, sau đó sinh ra điểm điểm hào hùng. Đấng mày dâu trượng phu ha có thể nhường một nữ tử danh mất danh tiếng, liền phải kéo đao nhanh chân đi lên, quyết sinh tử mà thôi. Nhưng mặc kệ hắn trong lồng ngực như thế nào sụp sôi, phía trước Ngu Mi đã bước vào huyết chỉ, trực diện yêu ma. Ta là chấn phủ tư tuần sát sứ Ngu Mi, phụ thiên tử khiến đâm thiên hạ yêu quỷ tinh quái vu huyết tăng nói phạm pháp sự tình. Các ngươi tàn yêu dịch, tụ chúng quấy phá, ta ngăn mắt tính, thiết án như sơn, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, còn không thúc thủ chịu trói, chờ đến khi nào? Bạc Tử Du bước chân trì trệ, trợn tròn con mắt, nàng cũng điên ư? Lời này cũng là nói năng có khí phách, đáng tiếc giống như châu đất xuống biển, không đáp lại, chỉ đem người một nhà làm cho hai mặt nhìn nhau, tâm nghi vị này ngu sai người có phải hay không bị yêu quái dọa sợ đầu óc, hoặc là dựa vào chấn phủ tư tên tuổi làm mưa làm gió đã quen, là thấy không rõ tình thế ngu xuẩn. Bất quá, cái này trò cười cũng không phải toàn chỗ vô dụng, ít ra thành công nhường yêu ma đầu lĩnh đã ngừng lại cái kia kiếp người tiếng cười. Lang Trung cùng Tiếu im bặt mà dừng, hắn dùng một loại ánh mắt cổ quái dò xét Bumi, sau đó theo trong vũng máu đứng dậy, sửa sang lại y quan, chắp tay thi lễ một cái. Không kìm được vui mừng, buồn từ đó đến, nhất thời thất thố, cũng làm cho chư vị chê cười. Nói, hắn nhẹ nhàng lau đi trên mặt tiếu lệ, có thể hai tay của hắn rõ ràng dính đầy máu đen, cái này một lau, máu cùng nước mắt hỗn hợp, nhường hắn khuôn mặt bình thường nhiều hơn quái dị dữ tợn. Ngu Mi không có trả lời, dường như liền đợi đến hắn tự chói hai tay, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Những người khác cũng không có nhiều nói, chỉ có lang bên trong tiếp tục mở miệng. Thúc thủ chịu chói. Hắn có chút hăng hái nhai nuốt lấy Ngu Mi lời nói. Vì sao? Là bởi vì ngu đại nhân ngươi lớn như vậy quan uy, là vị kia Phùng đạo trưởng hao hết pháp lực. Lang Trung ánh mắt đùa cợt trong đám người lưu truyền. Bạc Tử Du cố gắng ưỡn ngực, chớn mắt nhìn, hiện lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm. Đáng tiếc lần này mỹ nhãn toàn bức cho mù loà nhìn, Lang Trung nhìn cũng không nhìn hắn nửa mắt, khẽ quét mà qua, hiển nhiên không có đem hắn cùng dưới tay hắn bọn nha dịch để vào mắt, chỉ là chỉ vào cửa sổ đóng chặt chính đường. Hoặc nói, trong phòng vị kia kiếm tiên. Lang Trung khẽ bước cảm. Cũng đúng, trong phòng vị kia quả thực lợi hại. Buồn cười ta thiết hạ bấy dập, hao tổn tâm cơ, lại vẫn nhường hắn giết hại ta rất nhiều hài nhi. Nếu không phải thoát thân kịp thời hắn nuốt nuốt trong tay con mắt, cái này xương tiêu thì nát. Sợ nên ta đi. Bất quá hắn tiếng dừng lại, đột nhiên đem con mắt nhai nát nuốt xuống, sau đó hướng phía cửa lớn đóng chặt mở ra lồng ngực. Đến. Đi ra. Giết ta à? Thanh âm quanh quẩn, phong thanh nghẹn nào. Các yêu ma nằm dạp người run rẩy, lại tại lang trung ngân uy không dám xê dịch nửa bước. Mọi người ánh mắt sốt ruột, chờ mong kia xích hồng hung ác kiếm quang lại xuất hiện. Thật là, đại môn khóa chặt vẫn như cũ, yên lặng không nói gì, chỉ có huyết thủy chậm rãi chảy ra. Thật lâu, ngươi nhìn lang trung quay đầu qua, thì ra hắn ra không được nha. Hắn im mắng nở nụ cười, cười ra mọi người tuyệt vọng, cười ra bầy yêu vui mừng như điên cùng ngao ngoe muốn động. Nhìn, ta không có lý do gì thúc thủ chịu trói a. A, là, hắn lại bỗng nhiên bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra, là bởi vì hài nhi của ta nhóm thương thế trên người. Ân, cũng là, nguyên một đám vết thương chẳng chịu, thật sự là có thể liên nhi. Bất quá hắn vỗ tay cười khẽ, an các ngươi, không phải tốt. Câu nói này bình bình đạm đạm, giống như buổi sáng đi ra ngoài hàng xóm gặp được lúc một câu bình thường ân cần thăm hỏi, có thể rơi vào mọi người trong tai, chính là một đạo sấm sét, nổ người sợ vỡ mật, lảo đảo muốn ngã. Chỉ vì đây cũng là ra lệnh một tiếng, bầy yêu hãi nhiên xuất động, dương nhanh muốn bước, yêu gọi tiêu gạo, nào về phía đám người, muốn ăn no nê một trận huyết đủ, để giải trong bụng cơ, trên thân đau nhức. Đám người sớm đã kinh hoàng chạy trốn, có thể bốn phía đều bị sương mù tường phong, hài hòa, khóa, lại có thể trốn đi nơi nào? Trương Dịch Tiên lặng nắm chặt trường đao, Bạc Tử Du mắt thử một nước, Phùng Xung tay kết pháp quyết, đều đã làm tốt liều mạng hoặc nói chịu chết chuẩn bị. Nhưng mà đám người trước nhất đầu, đứng mũi chịu sào ngu mi, giờ này phút này lại là một chút phản ứng cũng không có, phối kiếm còn vững vàng cắm ở bên hông, chưa từng rút ra. Mà yêu quái đã nhào tới trước gót chân nàng. Một cái là mặt người thân chim yêu quái, mỏ bên trong hội tụ nhỏ bé con muỗi, gọi là muỗi mẫu. Một cái là thằn lằn yêu, hình như thằn lằn mà dài, trên đầu dài bảo, gọi là thiên tuế phúc. Cái này hai yêu quái cũng là hưu hái hỗ trợ, không tranh không đoạt, một cái trực tiếp đến mổ ngu mi hút mắt, tốt mút, hài hòa, hút nào nước. Một cái nhắm ngay tinh tế vòng eo, muốn đào ra gan. Đối với cái này, dưới mặt nạ thanh âm lạnh lẽo, cầm xuống, kia là một vệt ánh sáng. Chưa nói tới sáng chói, cũng không thể nói dự, hài hòa, nóng. Nhưng ở cái này bị sương mù tường phong, hài hòa, khóa mở tối đình viện, lại tựa như thiên địa khai tịch lúc, luồng thứ nhất đâm rách hỗn độn sắc trời, nhường người trong sân cùng yêu đều không rời mắt nổi con người. Chương 58, mộng tỉnh 2, chương 58, mộng tỉnh 2, tiếp lấy là một thanh nát ngân ba đầu xiên. Nó tại quang huy bên trong đột ngột xuất hiện, sau đó cấp tốc một đâm, đem đội vàng không kịp chuẩn bị mỗi mẫu cùng thiên tuế phúc đồng loạt xiên ngã xuống đất. Lại sau đó, là ngân xiên chủ nhân, tay vượt lưng hùm vai gấu, thân hình như thật như ảo. Đai lưng vàng, chúng tua đỏ nón trụ, lục cầm bảo, sáng rực hải. Quang huy bên trong, quan đái tung bay, giáp quang rạng rỡ, vừa như thiên thần hạ phàm. Phùng Xung trong miệng thì thảo, hộ pháp thần không đúng. Hắn rất nhanh phát hiện, vị này thân hình hư ảo, thần binh trên trời rơi xuống tướng quân, xoay đầu lại, lại lộ ra một bộ mặt xanh lanh vàng. Tuy nói hộ pháp thần bên trong cũng không thiếu ác hình ác cùng nhau hạng người, nhưng vị này toàn thân lại mang theo tà khí. Phùng Xung thế là minh ngộ, đây là xương tướng. Cái gọi là xương tướng kỳ thật cũng cùng hộ pháp thần cùng loại. Đạo sĩ chịu lục thời điểm, sẽ trích cấp trên dưới hai vỏ binh mã, thượng đàn binh mã chính là thiên binh thiên tướng, hạ đàn binh mã lại gọi ngũ xương binh mã, là đạo môn hàng phục yêu tinh quỷ quái, bởi vì tích tính khó sửa đổi, kiệt ngạo khó thuần, mới gọi là xương. Thật là, đây là ai khai đàn khai ra binh mã? Phùng Xung hồi tưởng lại ngu mi lúc trước có chỗ dựa, không lo ngại gì bộ dáng. Chẳng lẽ lại đây chính là trấn phủ tư biệt thủ? Phùng Xung trong lồng ngực khẩu khí kia bỗng nhiên thư giãn xuống, cũng không phải đối trấn phủ tư, hoặc nói trước mắt xương tướng lại bao lớn lòng tin, mà là theo lẽ thường mà nói, có xương tướng, tự nhiên cũng sẽ có xương binh. Nhưng thấy kia mặt xanh nhanh vàng xương tướng vung cánh tay hô lên, giữa thiên địa có trống trận đua tiếng, xương mù trên tường chỉ một thoáng phá vỡ vô số có sáng, vô số hình thù kỳ quái xương binh từ đó nhảy ra. Những này xương binh cũng không thế nào lợi hại, ít ra không sánh bằng làng trung bên người yêu ma, nhưng là số lượng thực sự nhiều lắm. Cơ hồ trong nháy mắt, đám yêu quái liền bị xương binh bao phủ, không có dây rủa mấy lần, liền lần lượt bị chấn áp tại đất. Chỉ giữ lại đến vẫn như cũng là thân người, không biết là người hay là yêu làng trung lâm vào xương binh trùng vây bên trong. Có thể hắn vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh ung dung bộ dáng, giáo Phùng Xung trong lòng run lên, lại lần nữa cảnh giác lên, nghĩ thầm người này chẳng lẽ còn có cái gì mánh khỏe. Một giây sau, nhưng thấy Lang Trung lưu loát giơ hai tay lên, ta đầu hàng. Trời đã sáng, làm Lang Trung bị trói, đã thủng trăm ngàn lỗ xương mù tường rốt cục tán loạn. Lúc này, sợ hãi một đêm mọi người mới giật mình, phương đông đã nổi lên ngân bạch sắc, đương dương quang chiếu nhập đình viện. Xương binh xương tướng nhóm lại như là lúc trước bỗng nhiên xuất hiện đồng dạng, theo quang mà đi, lưu lại đầy viện hiểm tử hoàn sinh đám người, cùng bị chấn phong Lang Trung cùng hắn yêu ma. Ngu Mi không nói một lời, yên lặng đi đến Lang Trung trước mặt, rút kiếm liền đâm. Có thể dưới kiếm bỗng nhiên xuất hiện một tịch pháp bảo chặn phía trước. Ngu Mi thanh âm lạnh lẽo, hắn là kẻ đầu sỏ. Phùng Xung không có đi nhìn chỉ vào lồng ngực lưỡi kiếm, chỉ là nhìn chăm chú Ngu Mi ánh mắt, nghiêm mặt nói, lời nói của một bên chưa chắc là thật. Huống chi yêu dịch giải thích như thế nào động, trong thành đến cùng còn ẩn giấu nhiều ít yêu quái, chúng ta đều không rõ ràng, giết hắn, những sự tình này từ đâu biết được? Ngu Mi trầm mặc nửa ngày, rốt cục thu hồi lưỡi kiếm. Phùng Xung nhẹ nhàng thở ra, còn muốn nói nữa, Ngu Mi dĩ nhiên đã thân hình nhất chuyển, nhảy lên đầu tường, biến mất không thấy gì nữa. Giữ lại đến Phùng Xung như nghẹn ở cổ họng, lời nói ở trong miệng thở hổn hển xoẹt nhẫn nhịn một hồi lâu, cuối cùng hóa thành một câu: vô lượng tiên tôn. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng cửa sổ đóng chặt chính đường. Phùng Xung cùng Bạc Tử Du cẩn thận từng ly từng tí mở cửa lớn ra. Chỉ một cái, hai người lập tức chạy đến nơi hẻo lánh. Mẹ, kịch liệt nôn mửa liên tu, tư thế kia, tựa như hận không thể đem dạ dày cho lật ra miệng đến. Một hồi lâu, hai người mới một lần nữa tụ lại mặt miệng, đỉnh lấy thanh bạch sắc mặt đi vào chính đường. Đường bên trong mọi thứ đều xoa huyết sắc. Giày rơi xuống đất, liền có chút hạ xuống, cũng truyền đến một loại dính người xúc cảm, đó là bởi vì trên mặt đất hiện lên một tầng huyết thủy điều hòa thịt băm, thỉnh thoảng thấy vụn vặt xương cốt tạm khí chìm nổi trong đó. Lý Trường An liền cầm kiếm đứng ở máu này triệu thịt trong ao. Không nhúc nhích tí nào, không nói một lời, dường như một tòa phụ thêm huyết ý pho tượng. Đợi đến hai người thoáng tới gần, hắn ánh mắt đột nhiên khẽ động. Dưới chân thịt băm bên trong, thanh đồng đoạn kiếm xoay quanh mà lên, dọa đến vùng xung hai cái cơ hồ muốn tông cửa xông ra. Nhưng cũng may, phi kiếm kia không có bay ra xa một thước, liền bất lực rơi xuống dưới, bay nhảy một hồi, cuối cùng chìm vào thịt băm bên trong. Đồng thời, Lý Trường An cũng thân thể nhoáng một cái, mới ngã xuống đất. Hai người gặp, đội vàng tiến lên. Phùng Sung hơi chút kiểm tra, nhẹ nhàng thở ra. Không có trở ngại. Tiêu hao quá độ mà thôi. Lúc này, ban đầu, mẹ, lại là nha dịch lỗ mãng xông đi vào cửa, không kịp nói xong, liền bị trong phòng cảnh tượng cho đổi ra ngoài. Ngược lại Lý Trường An cũng không có gì đáng ngại, Bạc Tử Du cũng đúng lúc thừa cơ trở người. Hắn hoài nghi bản thân đợi tiếp nữa, nửa đời sau liền đều phải ăn chay. Ra cửa, tại góc tường tìm tới còn tại nôn mửa nha dịch. Ít như vậy tiểu chàng diện liền không kiên trì nổi, nha môn cần ngươi làm gì? Kia là ban đầu ngươi anh. Mẹ. Đáng tiếc nha dịch mông ngựa không có đập xong, nước chua ngược trước xông ra. Bạc Tử Du đành phải mặt đen lên, cho cái này nha dịch vỗ vỗ phía sau lưng. Vội vã, đến cùng có chuyện gì? Nha dịch nôn ra, lau miệng nước chua. Chúng ta tại cửa ra vào gặp được tên tiểu tử lén lén lút lút, hoài nghi hắn là yêu quái gian tế. Bạc Tử Du thần sắc nghiêm một chút. Ở đâu? Nha dịch mau từ bên cạnh sách tới một cái lung tung giấy rửa nửa đại tiểu tử. Bạc Tử Du nhìn sững sờ. Đây không phải Nghiêm gia tiểu tử kia a? Cái gì? A Mai cũng tại trong ngôi nhà này. Bạc Tử Du sắc mặt rất khó coi, bên cạnh bọn nha dịch lập tức kêu lên quát đến, nói cái gì kim phủ trong trong ngoài ngoài đều là khắp, nơi nào sẽ thêm ra người đến. Bạc Tử Du nhìn thân thể nhỏ gầy nhưng vẻ mặt quật cường Nghiêm gia tiểu tử, trong lòng cùng nhau tin tám phần, dù sao Phùng Sung nói qua, Lý Trường An sở dĩ khốn ở trong mơ ra không được, là bởi vì nhiều hơn một trận ngoài ý liệu một cảnh. Nhưng muốn nói bọn nha dịch qua loa cho xong, bỏ sót tiểu A Mai, hắn cũng là không tin. Dù sao hắn hiểu rất rõ chính mình đám này hòa kế, lúc trước lục soát kim gia người thời điểm, sợ là không ít phá ba thước, mượn gió bẻ măng, trong khe cửa đồng bạc đều sẽ không bỏ qua, huống chi một người sống sờ sờ. Trừ phi, hắn như có điều suy nghĩ liếc về kim bên ngoại. Một lát sau, thiên huyện một ngụm giếng cạn. Bạc Tử Du buộc lên dây thừng xuống đến đáy giếng. Mượn bó đuốc, nhìn thấy giếng này hạ đúng là có khác cả khôn, vách giếng tạc ra một phương đài cao, chỗ sâu khảm một cái hở khép cửa sắt. Hắn mới đẩy cửa vào, lập tức hô hấp liền dồn dập. Bạch sán sán bạc đều đúc thành nguyên một đám lớn bí đao, lít nha lít nhít chồng ở thạch thất bên trong. Bạc Tử Du gian nan nuốt ngụm nước bọt, cố gắng rời ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước đi. Tới thạch thất cuối cùng, nhưng thấy đồng tiền xếp như núi. Một cái thân ảnh nho nhỏ cuốn rúc vào sơn bên trong, ngủ say đang đồng. Trong động, ánh trăng như máu, thấm một cao lầu. Lệ phong gào thét, nhường cao vót nguyệt lâu vũ không được lay động. Lý Trường An cùng thiếu nữ lại tại cái này mái quang đấu cùng ở giữa, không được nhảy bọn, leo trèo, như giống trên đất bằng, đem cái này đến cái khác đuổi theo tới yêu ma đâm tại dưới kiếm. Có thể yêu quái thực sự nhiều lắm. Đâm chết một cái, liền đi lên 10 cái. Đâm chết 10 cái, đi lên 100 con. Vô cùng vô tận, giết chi không dứt, Lý Trường An cùng thiếu nữ đành phải vừa đánh vừa lui. Một đường thối lui đến mái nhà, đâm vào huyết nguyệt thiên cung chỗ, rốt cục lui không thể lui. Hai người theo con mà đứng. Nhìn xem theo bốn phương tám hướng trèo lên lầu chót yêu quái, thiếu nữ sắc mặt thảm đạm. Không có nghĩ rằng, bản nữ hiệp lại muốn bỏ mình nơi này. Mà Lý Trường An coi như chấn định, đoạn đường này dưới ánh trăng trục giết, hắn mặc dù không có thời gian đến làm rõ ràng nghiệm đến cùng đường nghịch hoa rằng gì, nhưng dù sao chỉ là một giấc mộng, chết lần trước hẳn là sẽ không thật tử vong. Bất quá, từng nghe nói, có người nhập mộng quá sâu, trong mộng tử vong, hồn phách liền tin chấp nhận, thế là thật đã chết rồi hoàn toàn. Cái này lời mặc dù hoang đường, nhưng mộng cảnh đã bị điểm chỗ điều khiển, chưa hẳn cũng không thể, thế là lấy phòng ngừa bám nhất, tranh thủ thời gian an ủi thiếu nữ. Kiếm còn tại tay, làm gì nói chết. Thiếu nữ nghe vậy, cười to lên. Có thể nói ra lời này, ngươi cũng không phải dung tục hạ người. Tốt. Có thể cùng ngươi đạo sĩ kia dắt tay chịu chết. Ta Tiếp Thiên lâu chủ, thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tiên, cũng coi như chết có ý nghĩa. Tiếp Thiên cái quái gì? Dù là mệnh hồn không tại, Lý Trường An vẫn là sửng sốt một hồi, vốn cho rằng tự xưng nữ hiệp đã đủ trung nhị, không nghĩ tới à, còn có thể có càng thả bản thân. Không đến đạo sĩ lúc này cũng không công phu xoắn suýt những này. Bởi vì bên thai dường như vang lên thanh âm quen thuộc. Thiếu nữ ngửa mặt lên trời cười một nửa tử, phát hiện đạo sĩ không có phụ họa theo đuôi. Quay đầu xem ra, phát hiện Lý Trường An dường như nghiêng tai lắng nghe lấy cái gì, cùng sử dụng một loại ánh mắt cổ quái nhìn lấy mình, nhìn đến nàng sợ hãi trong lòng. Thế là, có chút thấp phòng hỏi, thế nào lặng? Chẳng lẽ có lợi hại gì yêu quái? Không có việc gì. Đạo sĩ cười nói, để không hiểu thấu yêu cầu. Ngươi lại quay đầu đi. A. Thiếu nữ mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng nếu là bị nàng công nhận đồng sinh cộng tử đồng bạn nói tới, nàng vẫn là ôm nghi hoặc làm theo. Có thể vừa xoay người. Phốc thử. Ngực đau xót. Một đoạn mũi kiếm tự phía sau sâu thể mà ra. Tiểu A Mai từ trong ngộng bừng tỉnh. Nàng chân bóng trên trán tràn đầy mồ hôi, tay nhỏ sờ lấy ngực, hơi giật mình phát thần. Trước mắt xa lạ gian phòng, khuôn mặt xa lạ, còn có xa lạ tình trạng, nhưng nàng tại mộng cùng hiện thực lẫn lộn bên trong khó mà tự kiềm chế. Thẳng đến, đạo trưởng ngươi rốt cuộc tỉnh. Sau thai truyền đến bao hàm vui sướng kinh hô. Nàng quay đầu đi, Nhìn thấy gần đây thường xuyên tới nhà mình mỏng bắt mau dịu một cái diện mục trắng bệnh, quần áo chật vật đạo nhân chậm rãi đứng dậy. Tiểu gia hỏa ngơ ngác nhìn xem đạo sĩ, sau đó hốc mắt chậm rãi đỏ lên, cuối cùng dọn một chút nhảy dựng lên, khí thế hùng hổ tiến lên, một cước đá vào Lý Trường An trên bàn chân. Không đợi đạo sĩ kêu lên đau đớn, bản thân ngược trước gào khóc lấy chạy ra ngoài cửa. Chương 59, nổi dậy như ong, 1, chương 59, nổi dậy như ong, 1, hoàng hôn. Thủy Nguyệt Quan. Tiếng thông reo trận trận đưa tới Hàn Ý hắt xì. Vương Lục chỉ hắt hơi một cái, hắn nhỏ giọng mắng vài câu, nắm thật chặt trên người công phu, ngẩng đầu nhìn quanh. Biệt viện khoảng không, màu đỏ dáng chiều cùng tử sắc đằng la hòa lẫn, sắc thái choáng nhâm ra, độ tại bích họa bên trên, khiến cho vẽ lên quỷ thần càng thêm tươi sống, dường như tùy thời đều có thể mở hai mắt ra, nhảy ra phệ nhân. Hắn càng thêm cảm thấy núi này bên trong hàn khí bức người. Nhưng cũng may, hắn nhìn nhìn ngày, giao ban sắp tới lúc rồi. Vương Lục chỉ vội vàng kết thúc mò cá, bước nhanh trở lại cương vị, trông mong mà đối đãi, có thể đợi đến không kiên nhẫn được nữa, thay ca nha dịch mới mang theo một thân mùi rượu khoan thai tới trưởng. Tiên đương chi, ít ra trễ nửa giờ đầu. Trong lòng của hắn thầm mắng, mau đem trực ban sử dụng phụ lục, pháp khí, toàn bộ kín đáo đưa cho cái này hắn tử say, hận không thể mọc ra cánh, nhanh mau rời đi cái này thanh hàn sơn lâm, kinh khủng đạo quán, trở lại trong thành ấm áp lại sung sướng chiếu bạc cùng nữ chi trong quán. Có thể kết giao ban người này lại lề mà lề mề, say khướt lôi kéo hắn không ngừng nói nhảm. Các lão gia đến cùng nghĩ như thế nào? Nhường chúng ta đến trông giữ yêu quái. Hắc, ta phải có bản lĩnh này, còn tưởng là ngươi chênh lệnh. Đạo sĩ cũng là nhiều chuyện. Yêu quái đầu linh à, nắm lấy, sớm giết chính là, làm gì giam giữ áp lấy, ngược giáo chúng ta lo lắng bị liên lụy. Vương Lục chỉ trong lòng đã sớm chửi mẹ, nhưng vì mau chóng giao tiếp, đành phải nhịn lên tính tình đứng phó. Nói là vì cha hỏi ra cất giấu yêu quái. Tha mẹ nó cái rắm, mấy ngày nay gió êm sóng lặng, chỗ nào cất giấu yêu quái gì? Còn vì nghiên cứu chế tạo giải dược. Phi, đều thành yêu quái ăn người rồi, còn cứu cái gì? Không nếu sớm sớm giết, lạm phát cái gì thiện tâm. Vương Lục nhánh thuận miệng ứng phó, chợt thoáng nhìn một cái tóc ngắn đạo nhân dáng vẻ hào sảng mở đất đi tới, vội vàng cùng kính Vân An. Gặp qua tiên trưởng. Hán tử say nghe tiếng run lên, tranh thủ thời gian cũng đi theo Vân An, kia túi đầu khom lưng bộ dáng, nơi nào có nửa phần say. Vương Lục nhánh ngầm gắt một cái, liền biết người này là trang miệng mượn rượu làm cản, vừa vặn thừa cơ giao tiếp, trực ban nghỉ việc. Vất vả. Lý Trường An ấm giọng đáp lại một câu. Hắn không có chú ý tới hai cái nha dịch nho nhỏ xé rách, coi như chú ý tới, cũng bất quá thản nhiên cười mà thôi. Dù sao cũng là trông coi yêu quái khổ sai sự tình, nguy hiểm lại không có gì chất béo, vậy nước hoặc từ chối cũng là nhân chi thường tình. Theo Kim phủ tránh thoát tác động, bắt lấy yêu ma đầu lĩnh lang trùng, đã qua đã mấy ngày. Những ngày này đến, Mu Mi tính cả sau lưng nàng trấn phủ tư cao nhân đều mai danh nhận tích, cũng không biết trong bóng tối mân mê thứ gì, lại đem lang trùng tính cả các yêu ma đều cho lưu lại. Đây chính là một bọn khoai lang bằng tay. Tiêu thủy phủ nha là không muốn quản nhưng lại không thể không quản. Sửa lại phùng sung thuyết phục thanh bình chân nhân Thủy Nguyệt Quan tại quán chủ ra mặt, các lao gia liền thuận nước đẩy thuyền, đem đám yêu quái toàn bộ giam giữ tiến Thủy Nguyệt Quan, giao cho phùng sung khảo vấn nghiên cứu, cũng điều động rất nhiều nha dịch sung làm trông coi. Lúc trước cái kia Vương Lục chỉ chính là một thành viên trong đó, nhưng tại Lý Trường An xem ra, cái này thuần túy chính là vẽ vời thêm chuyện, dù sao trấn áp yêu ma, dựa vào là Thủy Nguyệt Quan lập xem trăm năm hương hỏa cùng che chở, dựa vào là phùng sung không tiếc bốn gốc bảy ra pháp trận cấm chế, mà không phải đám này dường như chim sợ cảnh cong, tùy thời tùy chỗ đều chuẩn bị giải tán lập tức nha dịch. Bọn hắn tác dụng duy nhất đại khái là cho các quan lao ra một cái buông tay mặc kệ lấy cớ, cùng ngăn lại một ít người a tỷ như cả ngày xử lấy quải trượng cất đao tại sơn môn phủ cận đi dạo trường thiếu nam, lại tỷ như không biết được từ nơi nào nghe xong xỉ cốt hẹn tin tức muốn tới điểm khối thái tuế thịt khở phê. Nghĩ tới đây, Lý Trường An lắc đầu bật cười, chậm rãi ung dung lắc tới Thủy Nguyệt Quan phía sau núi hang đá giam giữ yêu ma nhà giam. Ở chỗ này, Phùng Sung, Bạc Tử Du đã chờ đợi đã lâu. Thời gian qua đi mấy ngày, ba người lại lần nữa tụ họp. Khác biệt hai cái thương thế không có tốt lưu loát đạo sĩ, Bạc Tử Du mấy ngày nay trôi qua hết sức tới nhuần, gương mặt đều đầy đà không ít. Lý Trường An còn từ trên người hắn ngửi được một cỗ nhàn nhạt dị hương. Kia là nhiều loại quý báo hương liệu hỗn hợp hương vị, toàn bộ tiêu thủy, phần độc nhất nhi. Lại đi ly nhi lâu. Bạc Tử Du không có vội vã mở miệng, trước đưa tới hai bình rượu ngon, Lý Trường An để lộ lụa đỏ cái nắp và mũi độc đáo hương thuần. Rượu ngon. Bộ khoái cười hắc hắc. Tam lương tử chân tảng có thể không phải rượu ngon. Hắn dường như cảm khái, lại như là tự dễ ước. Ngày xưa uống nửa giọt đều là hy vọng xa vời, không có nghĩ rằng hôm nay cho mượn yêu quái này quang, hằng ngày đều có thể lăn lộn bụng no bụng. Ác mộng sự kiện về sau, có lẽ là ra ngoài báo đáp, có lẽ là lòng còn sợ hãi, Kim Viên ngoại cùng Tam Nương tử, nha môn đồng loạt ra mặt, nhiều lần tại Ly Nhi lâu yến ẩm trong thành Phú Hào, thương nghị xuất tiền xuất lực lùng bắt trong thành khả năng tồn tại yêu ma dư nghiệt. Lúc đầu cái loại này đến hội, bằng Bạc Tử Du thân phận nhiều lắm là ở ngoài cửa đứng gác, có thể đến một lần, trong ba người Lý Trường An cùng Phùng Sung đối với cái này không có hứng thú, thứ hai trong nha môn liên quan tới yêu ma công việc một mực từ hắn đang phụ trách, cái này một tới hai đi, ngược lại để hắn có thể kính bồi vị trí thấp nhất. Nhưng cũng vẹn vẹn tính ngồi. Lời nói là nửa câu phát không lên, mang lô thai nghe, mang miệng ăn mà thôi. Cao nữa là, tan tích sau, có thể thuận tay sờ đi hai ấm rượu ngon. Mấy ngày kế tiếp, trên mặt hắn bóng loáng tăng thêm một tầng, các quý nhân còn tại ổn ảo không có chính xác, chính là chuẩn bị lấy ra làm treo thưởng bạc tăng thêm một tầng lại một tầng. Tới hôm nay, đã phong phú tới Bạc Tử Du mỗi lần đề cập, đều không được lắc đầu tắc lưỡi tình trạng. Lớn như vậy đem tiền bạc vẩy ra đến, cũng không biết được là phúc là họa. Lý đạo sĩ nho nhỏ nhấp một miếng rượu ngon. phúc họa thành bại tự có số trời, mọi thứ hết sức nỗ lực, không thẹn cho tâm chính là. Ân, tư vị không tệ. Một bình phủ lên bên hông, một bình kín đáo đưa cho Phùng Sung. Nói một chút đi, sốt ruột gọi ta lên núi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Mấy ngày nay, Bác Tử Du bệ bộn nhiều việc công vụ. Phùng Sung một đầu đâm vào thủy nguyệt quan, say mê yêu dịch nghiên cứu. Lý Trường An thì là một bên tĩnh dưỡng, một bên ở trong thành dò xét yêu ma dư nghiệt. Đáng tiếc, đánh lang trung bị bắt lên, trong thành đột ngột gió êm sóng lặng, ngược giáo Lý Trường An trưởng kiếm cũng lợi, không chỗ ra tay. Dò xét sự tình, rơi vào thực chỗ, liền thành chợ phía tây cô rượu, đông phường ăn thịt, bắc ngoại ô nhìn hoa, nam thành chèo thuyền du ngoạn. Hôm nay sắc trời ấm áp, hắn đang ngấp tại thành, hài hòa, lâu bên trong, nhìn năm nay hoa khôi khiêu vũ, thình lình, liền bị Phùng Sung truyền tin gọi về cái này thâm lâm lao xem. Cửa hàng không phải Đàm Luận Nhi, Phùng Sung chào hỏi hai người tiến vào hang đá. Mới bước vào đến, tựa như đổi nhân gian. Trong động âm chiều về tối, ánh lửa mở tối, lờ mờ bên trong chói buộc, giam giữ lấy rất nhiều hình thù kỳ quái yêu quái. Bọn chúng hoặc là rên rỉ, hoặc là kêu rên, thạch thất dường như thành một tòa chen trúc địa ngục. Chắc không được Phùng đạo sĩ thương thế so bản thân nhẹ, sắc mặt lại ngược lại càng tiểu tụy, ở chỗ này loại địa phương quỷ quái, tốt được lên mới là lạ. Lý Trường An nói thầm trong lòng, bên này Phùng Sung đã dẫn hai người tới một trương dày cái bàn gỗ trước. Chương 59, nổi dậy như ong, 2, chương 59, nổi dậy như ong, 2, cái bàn này tản ra một cỗ nhàn nhạt tanh hôi, mặt bàn che một tầng màu nâu, đây không phải là sơn, là huyết thủy thẩm thấu vật liệu gỗ sau lưu lại vết bẩn. Cũng chẳng trách trên bàn thằng xui xẻo quên yêu quái tôn nghiêm, tại phong trong trấn, nước mắt chảy ngang, run lẩy bẩy. Đây là một cái mũi mẫu, chính là tại Kim phủ bị xương tướng một xin thả lật cái kia. Giờ phút này bị ngửa mặt cột, phần bụng lông vũ bị cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra màu hồng phấn da thịt. Phùng Sung thuần thục tụ lại nguồn sáng, gơ lấy tiểu đao. Mấy ngày nay, ta một mực ở chỗ này nhỏ tiểu thách thất, chính là vì nghiên cứu giang lịch chuyển yêu biến biện pháp, đáng tiếc ta nhiều phiên thí nghiệm, nếm tận sở học, vẫn là không thu hoạch được gì, ngoại trừ nói, hắn gọn gàng một đao đảo lên mỗi mẫu ngực bụng, đem yêu quái này ngũ tạng lục phủ biểu hiện ra cho hai người. Bạc Tử Du lại gần, chật chật có âm thanh. Hắc, yêu quái này xem ra hung ác, đào lên cái bụng, bên trong cùng gà vịt cũng không rất khác nhau à, chính là lớn hơn một chút. A, hắn vẩy một cái lông mày, nó trong bụng không có ký sinh yêu trùng. Quả thật, cái này mỗi mẫu liền cùng đầu kia hỏa đấu như thế, trong bụng không có yêu trùng. Không ngừng. Lý Trường An tiếp nhận tiểu đao, cẩn thận lục xem mỗi mẫu nội tạng, thậm chí cắt đứt một mảnh nhỏ lá gan. Ngươi nhìn, yêu quái này tạng khí cùng bắp thịt chất thịt hoa văn là giống nhau. Có gì vấn đề? Bác Tử Du không rõ ràng cho lắm. Vấn đề lớn. Mỗi mẫu loại này yêu quái, Lý Trường An là rõ ràng. Thêm ra hiện tại phương Nam chướng lệ chi địa, sinh ra có thể cùng bảy mỗi xen lẫn, có thể thúc đẩy bảy mỗi quái phá. Nghe nói có thành tựu người, có thể đang hô hấp ở giữa, nuốt, hài hòa, nôn bảy mũi che khuất bầu trời, phương viên trong vòng 10 dặm, bất luận cả người lẫn vật, tận thành tây khô. Tại một ít nơi hẻo lánh, thậm chí bị xem như thần minh tế tự. Chất thịt dường như gà mã tuổi, gan mập mặn ngon, nhưng có kịch độc, chỉ cần dùng hùng hoàng, bắt giác, thảo quả. Khu khu, nói tóm lại, bình thường mỗi mẫu nội tạm chất thịt hoa văn quyết sẽ không như thế. Chính như đạo huynh lời nói, Phùng Sung gật đầu, lại chuyển ra một cái cái bình, từ bên trong vớt ra một bộ liên tiếp ký sinh yêu trùng dạ dày. Vị này túi một nửa đều bị yêu trùng đồng hóa, hiện lên màu ngà sữa, một nửa khác không có bị đồng hóa, màu đỏ sậm. Phùng Sung cắt một đao, nhưng thấy không có bị đồng hóa địa phương, vết cắt vẫn là bình thường dạ dày bích hoa văn, nhưng bị đồng hóa bộ phận, vết cắt hoàn toàn khác biệt, lại cùng mỗi mẫu không khác nhau chút nào. Cái này Bạc Tử Du phúc trí tâm linh, yêu quái xem ra là con chim, kỳ thực là đầu trùng, không sai. Phùng Sung ánh mắt nghiêm trọng, ta cũng xé ra cái khác yêu quái, phát hiện kim phủ bên trong bắt được yêu quái đều cùng cái này mỗi mẫu đồng dạng. Nếu như dứt bỏ cái kia họa đấu không nói, ta phỏng đoán cái này yêu dịch kỳ thực là yêu trùng chui vào nhân thể, ngay từ đầu thay thế chẳng đạo, đem người biến thành yêu ma, sau đó từng bước lây nhiễm, đồng hóa dạ dày, thực quản, còn lại tạng khí, lại là huyết nục, gân cốt, lông tóc, cuối cùng triệt triệt để, thay vào đó. Lý Trường An trầm tư không nói, Bạc Tử Du cũng là sắc mặt khó coi. Bởi vì tình huống này mang ý nghĩa, yêu dịch chỉ sợ xa so với trong tưởng tượng càng quỷ dị hơn, càng thêm nguy hiểm, cũng càng thêm khó giải quyết. Ba người trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, chỉ có quanh mình đám yêu quái hư nhược kêu rên, rên rỉ càng thêm thê lương, chói tai. Thật lâu, hắn còn không mở miệng. Lý Trường An trong miệng hắn, đương nhiên là yêu quái đầu lĩnh, tự xưng là phía sau màn thủ phạm lang trung. Phùng Sung lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Têu Minh lên núi, chính là vì này. Hắn chần chờ một chút, ánh mắt lộ ra không hiểu. Hắn nói, hắn muốn gặp ngươi. Quanh thân quấn đầy phù lục dây sắt, móc sắt xuyên thấu xương tỉ bà, khí hải, thiên trung, bách hội đinh nhập đinh thép. Thạch thất chỗ sâu. Lý Trường An lần thứ nhất nhìn thấy vị này yêu dịch thủ pháp lúc, hắn chính là bộ này thê thảm bộ dáng. Sắc thực như người khác miêu tả, hắn nhìn bình thường, chính là một cái đường thường người bộ dáng. Lại quái dị cho người ta một loại người này là lang trung cảm giác. Hắn xem ra cũng không hung lệ nguy hiểm, nhưng Lý Trường An không chút nào cho rằng những này phong cấm có bất kỳ dư thừa. Không chỉ có bởi vì hắn là yêu dịch đầu nguồn, điều khiển rất nhiều yêu ma thủ phạm. Cũng không chỉ có là Phùng Sung từng nhiều phiên nếm thử, lại phát hiện rất nhiều pháp thuật đối với nó vô dụng, chỉ có thể phân biệt ra hắn là phi nhân chi thân, lại cuối cùng không biết là loại nào yêu ma. Càng quan trọng hơn là, nó tại cái này cực hạn mà khốc liệt phong trấn hạng, lại vẫn có thể nói cười yến, giọng điệu thoải mái mà chào hỏi chính mình. Nhiều ngày không thấy, nói lớn thân thể an khang không. Đạo sĩ nhìn chằm chằm nó một cái. nhận được mong nhớ, tạm thời không việc gì. Đạo sĩ cùng giải quyết yêu ma lễ phép tân cần thăm hỏi, lại sẽ không cùng cựu địch lá mặt lá trái. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Ta nghe Phùng đạo hữu nói, các hạ mấy ngày đến không từng có chút ngôn ngữ, hôm nay vừa mới mở miệng, liền phải đơn độc thấy nào đó. Bây giờ bần đạo đúng hẹn mà tới, có lời gì lời nói, không ngại nói rõ. Lý đạo trưởng thật đúng là trước sau như một sáng sủa. Lang Trung làm bộ muốn chắp tay hành lễ, làm sao dây sắt chói cực kỳ, nhường hắn khó mà động đậy. Hắn cũng không để ý, chỉ là cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Thời gian nào? Lấy tính mạng của ta thời gian. Các hạ cũng là có tự mình hiểu lấy. Lang Trung không để ý dù sao chư vị hận không thể giết ta cho thông khoái, giữ lại tính mạng của ta, bất quá là vì theo ta trong miệng đạt được yêu biến tưởng tình, có thể ta mấy ngày trước đây không nói một lời, chư vị lưu lại tính mạng của ta thì có ích lợi gì đâu. Hắn cũng là đoán chung Lý Trường An tâm tư. Mấy ngày nay đến Tiêu Thủy gió êm sóng lặng, không thấy có gì yêu quái quái phá, người này còn không nói một lời, cái nào có nhàn tâm chờ hắn mở miệng. Đạo sĩ sớm suy nghĩ, mấy ngày nữa, Mộng quản Phùng Sung bên này có hay không đầu mối, trước tiên đem cái này mầm thai họa làm thịt lại nói. Hôm nay vì sao lại muốn mở miệng? Bởi vì là thời gian không sai biệt lắm. Lý Trường An không tự giác đè lại chuôi kiếm, hắn bén nhạy ý thức được, lúc này ở giữa không phải lúc đó ở giữa. Lang Trung mỉm cười, chậm rãi mà nói, binh pháp nói, chưa lo thắng trước lo bại, lời ấy rất được tâm ta. Cho nên, kim phụ trước đó, ta cũng làm một điểm nho nhỏ chuẩn bị, ta mang tới tất cả hoàn thành thuế biến hải nhi, sau đó đem còn tại kén bên trong lưu lại, dặn dò bọn chúng cẩn thận tiềm ẩn, chớ bạo, hài hòa, lộ hành tích. Nhưng dù sao chỉ là hải tử, không có đốt thuốc, lại có thể kiên nhẫn đến khi nào đâu. Ngươi nghe. Nói, hắn có chút nghiêng tai, như có cái gì chỉ có hắn có thể nghe được mỹ diệu thanh nhạc truyền vào lỗ tai. Hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Đến thời gian, Lý Trường An sắc mặt đại biến, quay người liền đi trở về. Còn không có ra thạch thất. Ban đầu, đạo trưởng, bên ngoài vang lên hốt hoảng la lên. Trong thành xảy ra chuyện rồi. Lý Trường An hai, ba bước đoạt ra đi, tìm khoáng đạt cao điểm, hướng về dưới núi nhìn quanh. Trong màn đêm, trước kia yên tĩnh Tiêu Thủy Thành đã thành một nồi nước sôi. Phố dài ngắn ngõ hẻm đánh lên vô số ánh đèn, do người chạy bên trong, ngẫu nhiên nhìn thấy một chút hoặc quái dị hoặc dữ tợn hoặc to lớn cái bóng. Người hô gào, thét lên, kêu khóc loạn sĩ bắt náo, yêu ma gào thét xen lẫn trong đó. Quả nhiên, trước đó vài ngày hòa bình chỉ là trước báo táp yên tĩnh, mà tối nay, bầy yêu đã xuất lồng. Chương 60, Dũ Phu chương 60, Dũ Phu một bình rượu mạnh nửa con gà quay. Vương Lục chỉ hùng hùng hổ hổ trở về vắng ngắt nhà. Hắn hôm nay tranh thủ thời gian đuổi chậm giao ban hạ sai, liền bị có thể trong thành động tiêu tiền khoái hoạt một đêm, đi vừa đi tại trong quán nhiễm suối quẩy, không nghĩ tới cổng liền bị người ta cho ngăn cản, trái một cái Vương Lang phải một cái Lục ra làm cho khách khí, lại làm cho hắn đem ngày xưa nợ góp ký sổ cho tiêu, nếu không không cho vào cửa. Phi, ngươi Lục ra phải có bạn, sẽ lên ngươi kia phá ký viện. Tâm tình của hắn phiền muộn, nhìn cái gì đều không vừa mắt, đáng tiếc cô ra quả nhân một cái, trong phòng liền tháo lượt đều không có. Đúng lúc, sát vách truyền đến đè nén tiếng khóc. Có lẽ là hán tử kia lại tại đánh lão bà. Hắn giật ra tiếng nói liền mắng, gọi ta rồi. Tiếng khóc lập tức biến mất, hắn hứ một ngụm, nhìn quanh bản thân trống rỗng phòng, trong lòng lại khó tránh khỏi hâm mộ, sách, nếu là có bà nương liền tốt, có thể không lại hán chỗ nào đến vô lại thê. Hắn đành phải đem chính mình người khóa vào phòng, rượu mạnh tá lấy lạnh gà quay, tạm thời ứng phó bụng. Hai ba miếng gặm xong, lại móc ra nhỏ bọc đấy, trong bọc bọc lấy mấy viên thuốc, kia là nha môn phân phát tích yêu đan, phòng bị yêu dịch. Hắn do dự một hồi, không có đi động nó, ném vào phòng sừng một cái hũ lớn bên trong, hắn dạ dày không tốt, uống viên thuốc này luôn tiêu chảy, lại sau đó cũng liền không có chuyện để làm, đành phải đem kia một bầu rượu toàn rót vào cái bụng, đi ngủ tính cầu. Trong chăn lạnh như băng, còn mang theo một cỗ mồ hôi bẩn, hắn không khỏi cuộn mình đứng người dậy, mơ mơ màng màng nghĩ đến phải có bà nương liền tốt, chậm rãi thiết đi, cũng không biết trải qua bao lâu, trong bụng lạnh thịt rượu mạnh náo đẳng, hắn lật qua lật lại nhịn không được, đành phải đứng dậy muốn đi nhà xí. Vừa mở cửa, một trương nữ nhân mặt liền nhét vào trước mắt, bạch thảm ra mặt, réo rắt thảm thiết xuống mắt, hồng hồng môi, cái này mộng tưởng trở thành sự thật rồi. Vương Lục chỉ ánh mắt thói quen hướng phía dưới tìm kiếm, nhìn một đoạn như bạch ngọc cái cổ, lại sau đó, đoạn châm như thế gai cọp lồng, đúc bằng sắt giống như hắc sắc, cực đại kéo trên đất tròn bụng, như thương dường như kích dài nhỏ chân đốt. Vương Lục chỉ hai mắt lập tức lên người, trong dạ dày chua xót xuống tới, tại trong cổ họng hô hô hai lần, cuối cùng hóa thành gào khan dâng lên mà ra. Yêu quái a, quốc, xin phân, đao bổ củi, bó đuốc, trên đỉnh đầu côn, ngũ hoa tám môn binh khí giữ tại mười mấy hán tử trong tay, bọn hắn thân thể cường tráng, bọn hắn nhân số đông đảo, bọn hắn hét to lấy lẫn nhau độc viên, lại khó nén hai đuổi run rẩy, vẻ mặt hoảng hốt. Chỉ vì địch nhân của bọn hắn là một cái yêu quái, một cái mọc ra nữ người gương mặt, thể to như châu nện. Vương Lục chỉ giấu trong đám người, nhờ có hắn ngày thường thường cùng ác thiếu năm pha trộn, bản lĩnh coi như nhanh nhẹn, mới khiến cho hắn tại cùng yêu quái đánh đối mặt sau, vẫn chạy ra một cái mạng. Có thể, cái mạng này cũng bảo đảm không được bao lâu. Hắn nắm chặt bội đao, nhìn chằm chằm đằng trước nện yêu quái, nhìn nàng không được gào thét nào cắn, lại bị các hán tử cơ bó đuốc đuổi chạy trở về, xem ra coi như thế lực ngang nhau, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Nhưng Vương Lục chỉ biết rõ, người khí lực là có hạn, dũ khí càng là có hạn. Đợi cho đám người này khí lực cùng dũ khí hao hết, dưới lúc ai có thể đến xuất thủ cứu giúp đâu? Thùy Nguyệt quan bên trong đạo sĩ, vẫn là quan phủ. Nhưng mà, nghe thấy được a, toàn thành tận lên kêu khóc, sợ là địa phương khác cũng náo lên yêu quái. Thật muốn có thể cứu viện binh, trong thành cao môn đại hộ còn giải cứu bất quá, như thế nào lại ưu tiên cái này nghèo hèn Lý Phường nho nhỏ một góc. Vương Lục chỉ ánh mắt lấp lóe. Yêu quái mỗi một lần tấn công, mỗi một lần lui về, thế nào cũng giống như thợ săn đang treo chọc con mồi, để bọn hắn khẩn trương, để bọn hắn kiệt sức. Mà nhìn như người đông thế mạnh phe mình, hắn nhưng từ từng trương sợ hãi trên mặt thấy được mỏi mệt, theo trong lúc thở dốc nghe được sợ hãi. A, ánh mắt băn khoăn bên trong, Vương Lục chỉ lại kinh ngạc phát hiện, một cái nhất hẳn là xuất hiện ở đây người, cũng chưa từng xuất hiện. Trình Đồ ở đâu? Hắn tự lẩm bẩm. Trình Thông ở đâu? Hắn lớn tiếng kêu gọi. Đám người nghe tiếng, ngắn ngủi trì trệ, sau đó giống như là bắt lấy cái gì cây cỏ cứu mạng, loạn thất bát tao kêu lên. Trình Lang mau tới Trịnh Đồ tử Trịnh Đại Khoái chút đi ra, hợp thành cùng một chỗ, thậm chí vượt trên toàn thành ồn ào. Gọi ra ra ngươi làm gì? Không duyên cớ hủy mộng đẹp. Phố xá đối diện sân nhỏ vang lên to tiếng mắng. Tiếp lấy, cửa sân đột nhiên lôi ra, toát ra phiêu phì thể trắng hắn tử, đạn lấy miệng hộ tâm cọp lông nổi giận đùng đùng. Chính là bài này mấy chục chương không có xuất hiện đồ tể Trịnh Thông. Kỳ thật Vương Lục chỉ xưa nay cùng Trịnh Thông có phần không hợp nhau, nghĩ hắn đường đường sai ra, bên người còn có mười mấy huynh đệ giúp đỡ, tại cái này trong phường cũng là uy phong đường đường một hào nhân vật. Có thể cái này Trịnh Đồ tử lại ủy vào một thân thịt mỡ, hai cánh tay man lực xem thường hắn, ngày thường cũng nhiều có bật dịu. Nhưng trước mắt cái này liền quan đầu, chỗ nào có thể khiến cho mang oán hỏng đại cục đâu. Vương Lục chỉ vội vàng kêu gọi. Trịnh huynh mau tới, cùng chúng ta đánh giết yêu quái này. Nhưng không ngờ, cái này Trịnh Thông nhìn thấy yêu quái sửng sốt 2-3 giây, sau đó, đúng là cũng không quay đầu lại co lại vào trong nhà, vẫn không quên đóng lại đại môn. Cái thằng chó này. Vương Lục chỉ gấp đến độ chửi ầm lên, cái này mổ heo lão bình thường tự xưng hào hán, không muốn gặp chân trường, lại là không có mao chứng. Ai? Lão tử cũng nên quả quyết đi đường. Trong lòng hắn ngầm mực, chung quanh càng là lòng người lưu động, nhường yêu quái tìm được sơ hở, đột nhiên bổ nhào về phía trước, các hán tử cuốn quýt cây đuốc đem đánh tới. Nhưng lúc này đây, yêu quái lại không lại tránh lui, tùy ý bó đuốc đánh vào giáp xác bên trên, tràn ra bồng bồng hỏa tinh. Lập tức, liền đem đám người tách ra, hai cái ngao đủ nhất câu, bắt được hai cái thằng xui xẻo, đuổi tại mọi người một lần nữa hội tụ trước đó, nhanh chóng chui vào sau lưng phòng xá bên trong. Phòng xá đại môn rộng mở, bên trong đen ngòm, không thấy nửa chút qua mình, chỉ có kêu thảm cùng kêu khóc không ngừng truyền ra. Mọi người lại lần nữa tụ lại tới, lại dừng bước tại trước phòng, ai cũng không dám tiến đi cứu người, thậm chí không dám quá mức tới gần, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều đem ánh mắt nhìn về phía Vương Lục Chỉ. Vương Lục Chỉ quay trừng mắt, nhìn ta làm gì? Trong đám người, ngươi là con sai, ta tan việc, có thể đây là nhà của ngươi, thì tính sao? Vương Lục Chỉ khó thở, cái này phá phòng ở ngươi Lục gia từ bỏ. Tiếng chưa dứt, tránh ra. Đột ngột ở giữa, hắn đột nhiên bị người từ phía sau đẩy lảo đảo, vừa thử mở răng, một đoạn sáng như tuyết ánh sáng lạnh liền đâm đến trước mắt, đến miệng bên cạnh Âu Nôn Huế Ngữ lập tức cho nuốt trở vào. Kia là một thanh song nhận cán dài đại đao, gánh tại một bộ dày đặc hùng tráng trên bờ vai. Người đến người mặc trọng giáp, giáp phiến khoác che như vậy, xem ra được bảo dưỡng làm, lại khó nén cổ xưa. Giáp, hệ giáp dây thừng, hơi lỏng lẻo, dường như mặc giáp thường có chút vội vàng. Mũ chiến đấu kẹp ở dưới nách, lộ ra một trường tràn đầy dữ tợn khuôn mặt, cương châm giống như râu ngắn chuẩn bị cái trường, hai đầu lông mày đều là lênh tốt, toàn không còn bình thường tại chợ bữa bên trên ngang ngược vô lại. Người này đúng là Trịnh Thông. Vương Lục chỉ một thoáng đúng là nhìn mấy người. Thì ra Trịnh Thông không phải rụt trứng, mà là trở về mặc giáp chấp binh. Thì ra truyền ngôn là thật, người này thật sự là theo mặt phía Bắc lui trở về trong quân tiêu duệ. Tư tàng giáp trụ thật là tội lớn, theo luật làm. Hắn bên này suy nghĩ lung tung, Trịnh Thông đã nhanh chân vượt vào trong phòng. Đen như mực không chỗ chém giết, nhanh ném chút bó đuốc tiền đến. Vương Lục chỉ nghe vậy một cái giật mình. Không thành. Hắn kêu la. Đây là nhà của ta. Có thể người chung quanh chỗ nào quan tâm đến nó làm gì, bó đuốc nhao nhao thả vào cửa sổ. Đốt lên xong cửa sổ, bụi rậm, màn vải, đệm chăn, chiếu sáng phòng tối. Hương hực ánh lửa rạng rỡ, chiếu ra thi thể huyết nhục mơ hồ, chiếu ra dữ tợn bay nhào yêu ma, chiếu ra ám trầm thiết giáp, cùng mãnh liệt bổ ra đao quang. Chương 61, xương ngựa chương 61, xương ngựa trong lòng núi, thạch thất chỗ sâu. Chật trội nhà giam cơ hồ mở rộng không ra tay chân. Yếu ớt ánh lửa khốn đốn trong đó, càng lộ ra mờ tối. Phùng Sung ngồi xếp bằng ở trong bóng tối. Nơi này điên tĩnh im ắng, có thể trong thành tiêu thảm dường như vẫn có thể truyền vào Phùng Sung lỗ tai, từng tiếng chói tai, từng tiếng đẫm máu và nước mắt. Hắn lòng nóng như lửa đốt, hắn không thể cùng Lý Trường An, Bạc Tử Du cùng một chỗ, mau mau trở lại trong thành, trừ ma vệ đạo cứu người. Có thể vừa vặn cũng là bởi vì mỏng Lý hai người đều đã xuống núi, hắn mới nhất định phải tọa trấn nơi này, trông coi cái này đẩy quật yêu ma, trông coi cái này yêu ma đầu lĩnh, yêu dịch thủ phạm. Trong thành có bao nhiêu yêu quái? Bọn chúng giấu ở nơi nào? Như thế nào tránh đi điều tra? Tảng đá trong nhà giam, bị cấm chế dày đặc lang trung chỉ quản mỉm cười, cũng không nói gì. Thế là Phùng Sung im lặng đứng dậy, mang tới một chút bùn xịt gỗ, thí dụ như một thanh giải phẫu tiểu đao. Phùng Sung là truyền thống đạo sĩ. Cái gọi là truyền thống, không phải chỉ trong núi khô tọa, càng không phải là ngồi xem đòi tiền, mà là ở đối với người cũng không phải người thái độ. Nói ngắn gọn, tức là đối với người phù nguy tế khó, đối yêu quái nhẹ thì câu đến trong nhà hộ viện, nặng thì rút gân lột ra dùng để luyện khí đốt đan. Cho nên, Phùng Sung rất là bình tĩnh xé ra lang trung bụng, cắt lấy một chút tạp khí, lại rút vài miếng móng tay, bóc một mảnh làng ra. Đối phàm nhân mà nói, đây là đủ lấy chí mệnh hình, có thể lang trung lại vẫn mỉm cười như cũ, thậm chí một giọt mồ hôi đều không có lưu. Hiển nhiên cái này chút thủ đoạn không đủ để nhường hắn mở miệng. Phùng Sung bất đắc dĩ dừng tay, hoán hận mắng, yêu nghiệt, ngươi đến tột cùng có gì âm mưu? Không muốn. âm như không dám. Huyết tinh bao phủ trong phòng tối, Lang Trung đúng là yếu ớt mở miệng, chỉ là một cái giao dịch mà thôi.
Giao dịch gì?
Lang Trung cười cười. Trong động âm hàn, tâm can tỷ phổi lạnh đến hoảng. Phùng Sung trầm mặc sơ qua, cho hắn khe hở lên cái bụng, hắn mới tiếp tục cười nói, ta những cái kia các con thèm ăn, trong thành lại không một trưởng bối trói buộc, nếu là sông, hài hòa, đụng cái gì quý nhân, hoặc là rộng mở bụng ăn người ăn đến quá ác, các ngươi không tiện bằng giao, ta chỗ này cũng là đau lòng, không bằng Phùng đạo trưởng sớm làm thả ta ra ngoài, để cho ta ướt thuốc hải nhi, không được lung tung ăn người. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Phùng Sung yên lặng tiến lên, tháo xuống đầu lưỡi của hắn. Hôm sau, trong thành một nhà nào đó thanh, hài hòa, lâu. Trong lâu bừa bộn, vết máu càng tanh. Hôm qua, hoàng tứ gia bao hết ta lầu này tự yến khách, mới vào đêm, mới vừa lên rượu, ca múa đều không có bắt đầu diễn, yêu quái kia liền xông vào, trái đột phải đụng, ủi lật ra rất nhiều người. Dạng gì yêu quái? Dường như một đầu lớn lợn rừng, toàn thân cuốn lấy hắc khí, không có răng nanh không nói, hai hàng răng lại bạch lại chỉnh tề vừa mịn mật, nhìn tới chính là cái nan, đụng choáng bảy tám người, ngay tại những này trong đám người chọn đến giảm đi, vì không cần, gây không cần, tiểu nhân không cần, già cũng không cần, cuối cùng liền thừa hoàng tứ gia, thương hại hắn bị yêu quái cắn mở cái bụng, tâm can tỷ phổi thận đều ăn sạch sẽ. Ngươi cũng là hiểu rất rõ yêu quái tâm tư. Này, nam nhân này bên trên ta lâu bên trong chọn cô đường, không đều là bộ này đức hạnh. Sau đó thì sao? Cũng may lâu bên trong hộ viện Trung Dũng, tụ tập một đám hán tử, thua chiêng gõ trống nút pháo, đem yêu quái kia dọa cho ra ngoài. Ai, yêu quái kia là chạy, ta lầu này tử. Người chết, vẫn là có quyền thế, thật muốn truy cứu tới, cần phải ta lầu một tử cô nương không nơi nương tựa không có bằng chứng sống thế nào. Lý đạo trưởng, Lý chân người, Lý thần tiên, ngài có thể nhất định phải giúp đỡ một thanh A. Lão, hài hòa, bảo nói khóc liền khóc. Nước mắt sông mở mặt mũi tràn đầy giải phấn, cày ra hai cái lạnh ngòi. Nàng cái này vừa khóc không quan trọng, quanh mình cao thấp đẹp xấu, vòng phi yến gầy các cô nương đồng thời bung ra giọng nhi, khóc đến Lý Trường An hoa mắt vắng đầu. Nhất định, nhất định. Tranh thủ thời gian qua loa hai câu, bắt lấy cái kia Trung Dũng hộ viện, gian nan gạt ra cái này son phấn trận. Yêu quái hướng phương hướng nào chạy? Hộ viện đem Lý Trường An dẫn tới cửa sau phụ cận một đầu dài ngõ hẻm cửa ngõ. Dài ngõ hẻm thẳng tắp, đối diện liên tiếp đại đạo, một cái đến cùng, đều là đá xanh, lục rêu, tử đằng. Kia yêu nghiệt dám can đảm ở ta lầu này bên trong giết người. Ta sao chịu tùy tiện buông tha nó? Huynh đệ mấy cái một đường đuổi sát, có thể nó chân trước tiến vào ngõ nhỏ, bọn ta góp chân bên trên, thế mà tìm không đến yêu quái bóng dáng. Nghe xong hộ viện quát lác, đạo sĩ nhẹ gật đầu, thế lên một đạo sung long ngọc dọc theo ngõ nhỏ tinh tế điều tra. Đi đến dài ngõ hẻm trong trung tâm, đột ngột đứng vững. A, yêu khí đến đây, đúng là im bặt mà dừng. Lại hướng phía trước, liền chỉ còn nhân vị nhi. Quả nhiên, yêu dịch thôi hóa yêu quái tám thành đều có ẩn dấu tung tích bản sự. Lý Trường An bốn phía lục soát, tại trong khe đá tìm tới một chút bột phấn, hắn bẻ phiến đằng la lá cây, gầy ra một chút, dưới ánh mặt trời nhìn kỹ. Những này bột phấn tính chất thô lệ, tại chiếu sáng hạ, lộ ra chút thất thải óng ánh. Đây là cái gì? Đạo sĩ suy tư một hồi, đứng dậy đối khoan thai tới chậm bạc tử du đáp. Tựa như là bảy phấn. Đêm qua yêu quái náo ra động tĩnh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đợi đến Lý Trường An cùng bạc tử du vội vàng xuống núi vào thành, yêu quái đều đã lại lần nữa ẩn nút xuống dưới. Lý Trường An đành phải đi yêu quái đã từng ẩn hiện địa phương, tìm kiếm manh mối, đáng tiếc đều cùng chỗ này thành. Hài hòa, lâu như thế, thu hoạch giải rác. Bạc Tử Du thì là trở về huyện nha, một phương diện an bài nha dịch tuần tra lắng giềng, trấn an dân chúng, một phương diện dò xét tin tức quy nạp tình tiết vụ án, cùng bị mắng, chịu sợ mất mật các lao gia cửa trách. Thẳng đến ngày thứ hai, nhanh đến trưa, hai người mới lại lần nữa tụ hợp. Lý Trường An không có hàn huyên, thẳng vào chủ đề. Trong thành tình huống như thế nào? Thật không tốt. Bạc Tử Du mềm nu mi tâm, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Theo thu thập tin tức nhìn, đêm qua náo yêu quái chỗ ngồi tổng cộng có 17 chỗ, chết 28 người, trọng thương 49 người. Còn lại vết thương nhẹ, mất tích, mất hồn không thể tính toán. Có thể tìm tới yêu quái tung tích a. Bạc Tử Du lắc đầu, những này yêu quái một khi ẩn nút xuống dưới, thật giống như giọt nước sái nhập biển cả, không có tung tích. Bất quá hắn xách một tiếng. Sống không có, chết cũng có một cái. Yêu quái kỳ thật cũng không có giết. Không đề cập tới thi Phật loại kia hiếm thấy ma thần, chính là sơn nhện cái này đại yêu quái đều là đương thời hiếm thấy, những người còn lại 6 7 phần 10 đều chẳng qua là mấy tiểu yêu tiểu quái, thí dụ như vừa mở linh trí hồ ly hoặc vỏ vàng. Chỉ có thể chút huyễn hoặc tâm trí yêu thuật, phàm nhân tâm trí kiên định hoặc là mang con chó săn đều có thể nhẹ nhõm ứng phó, bàn luận mức độ nguy hiểm, liền hổ, gấu loại hình manh thú cũng không bằng. Đối phó loại này tinh quái, chỉ cần cẩn thận không cần mắc lửa, lại thêm đầy đủ dũng khí liền có thể. Chỉ là, mọi thứ nói nghe dễ dàng làm đến khó, thật muốn chống lại yêu ma, phàm nhân có mấy cái có thể đè xuống sợ hãi, đánh bạc tính mệnh đâu. Huống chi, yêu dịch thôi hóa ra yêu ma, si mị, hổ cô bà, thái tuế yêu. Một cái so một cái khó chơi. Cho nên, đạo sĩ nghe được có người giết chết yêu quái, là đã kinh vừa vui. Liên tục không ngừng truy vấn. Là ai? Thi thể ở đâu? Bạc Tử Du đang muốn mở miệng, ngõ nhỏ bên ngoài trên đường cái bỗng nhiên chuyển đến chiêng trống ồn ào náo động, trên mặt hắn lộ ra không hiểu vẻ mặt. A, tới. Tình cảnh bi thảm Tiêu Thủy Thành. Cửa thành trên đại đạo, đối diện tới một đội Hoan Thiên Hỉ Điệu nhân mã, đằng trước chiêng trống mở đường, phía sau kèn chen trúc. Trong đội ngũ, 7-8 cái hán tử giơ lên giá đại một sắp xếp, trên bệ gỗ nằm sấp đầu trâu nước lớn nện, đỉnh lấy cái đầu người, trên cổ một vòng sẹo, làm mầm thịt, tựa như mới khe hở đi lên, to lớn phần bụng bổ ra vết nước, bên trong lục máu ngưng ngủ, con rồi bay loạn. Được không dò người. Đại mục sắp xếp đằng trước, còn có hai cái hán tử, dơ lên một bộ tiểu mục cái bàn, phía trên lại không phải yêu quái gì, mà là trắng bóng ngân đầu, một cây lại một cây tầng tầng xếp chồng chất, ngân quang lóng lánh rượu đến người không rời mắt nổi. Bất luận là phía sau yêu quái, vẫn là đằng trước bạc, đều là cực kỳ hấp dẫn ánh mắt đồ vật, trêu đến láng giềng ngừng chân vây xem, đưa tới người nhàn rỗi, hai đồng một đường đi theo. Đợi đến vây xem cơ hồ đem đường cái chắn chật như nêm cối, đội ngũ đột ngột dừng lại. Bang! Một tiếng đánh chiêng. Đồng thời, một cái lớn giọng vượt qua đám người ra, chỉ vào đội ngũ đằng trước, cưỡi tại ngựa cao to bên trên nam nhân. Vị này là ta Tiêu Thủy Tân nhiệm ban đầu Vương Lục gia, nhìn thấy phía sau yêu quái kia sao, Lục gia giết. Phủ nha chư vị lão gia không muốn lãnh đạm trắng sĩ, nhìn thấy những cái kia bạc à, quan phủ thượng. Hôm nay khen công dạ phố, thứ nhất là lộ ra ta Lục gia huy phong. Thứ hai a là kính báo chư vị phụ lão huynh đệ, dù có yêu ma, cũng không cần kinh hoàng. Yêu ma giết được người, người cũng giết được yêu ma, nha môn đã ban xuống treo thưởng hoa hồng, phàm là chém giết yêu ma hoặc là cung cấp đầu mối, toàn diện trùng điệp có thưởng. Hắn một mạch giống xong, bắt tới một cái thô túi vải, mở ra, bên trong tràn đầy đều là đồng tiền. Lục gia đại khí, không thích một mình phú quý, chư vị phụ lao thân lần, nhìn thuận rồi. Nắm lên bó lớn đồng tiền, hạt mưa nhi đồng dạng hắt vây ra ngoài, dẫn tới chung quanh tranh nhau tranh đoạt. Lý Trường An tại đường cái vùng ven, cũng may mắn khí nhặt được hai cái, theo chúng nói câu Lục gia hào phóng mừng khấp khởi nhét vào trong túi. Mộ quản nhiều tiền thiếu, cầu mong niềm vui không phải. Đạo sĩ nhìn tuấn mã bên trên, cái kia một thân mới tinh công phục hắn tử, có chút quen mắt, cũng có chút hổ thẹn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Thủy trong nha môn, ngoại trừ Bạc Tử Du cùng Hình Bộ Đầu, còn lại đều là phế vật rồi. Không muốn, ngoại trừ Bạc huynh đệ, nha môn còn có hảo dũng chi sĩ. Không ngờ, phi, Bạc Tử Du đúng là gắt một cái. Tên kia liền một trận lấy nha môn khi hành phách thị vô lại, nơi đó có trảm yêu trừ ma bản sự. Ta nghe ngóng, yêu quái là Trịnh Thông giết, người này bụng trộm cắt đầu, mạo hiểm lĩnh công lao. Nay liên gọi người, hài hòa, mở rộng tầm mắt. Lý Trường An không hiểu. Trịnh Thông chịu theo. Tại có hạn mấy lần gặp mặt bên trong, Trịnh Đô Tử cho hắn ấn tượng là dũng mãnh lại tính khí nóng nảy. Như thế một vị nhân vật, chịu được cái này đầy trời bị khuất. Bị trọng thương, trong nhà nằm đâu? Đạo sĩ nhíu mày. Vì sao không gạch trần hắn? Nghe vậy, Bạc Tử Du vẻ mặt quất bách, phẫn uất bất bình lại muốn nói lại thôi. Lý Trường An hơi suy tư. Nhà ai quyền quý đụng phải yêu quái? Bạc Tử Du lộ ra cười khổ. Đêm qua huyện tôn tại Ly Nhi lâu yến khách, có yêu quái xông vào, nhờ có Trương Dịch tỏa trấn, đánh lui yêu quái kia. Thế là dọa cho bể mật gần chết các quyền quý rốt cục bản thân cảm nhận được yêu ma uy hiếp, ngược lại thống hận nha dịch khiếp đảm vô năng, cũng đối ba người bắt yêu tiến độ bất mãn, từ đó hy vọng tạo nên ra một cái anh hùng cổ động càng nhiều lực lượng tham dự đối ẩn nút yêu quái lục soát cùng rào sát. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Lý Trường An lắc đầu mỉm cười. Hắn nhìn Bạc Tử Du trong mắt bất đắc dĩ cùng tơ máu, nhìn đám người chen trúc bên trong Vương Lục chỉ đắc chí vừa lòng, nhìn quanh mình một ít trên gương mặt tham lam, cùng nhiệt cùng ngao ngoe muốn động. Minh bạch, đây là muốn thiên kim thị xương ngựa. Chương 62, bắt chuột có lời giải thích. Cái gọi là pháp thuật, tức là lấy tự thân tinh thần hoặc hành động đi ảnh hưởng, can thiệp vạn vật tự nhiên. Nếu như thế, trồng trọt là pháp thuật, kiến tạo là pháp thuật, ngôn ngữ là pháp thuật, tiền tài cũng là pháp thuật, lại là loại uy lực tuyệt luân, hiệu quả nhanh trong pháp thuật. Ngày 19 tháng 4, quan phủ bố trí xuống trọng thưởng, khiến Vương Lục chỉ dạo phố khen công, khiến cho toàn thành vui mừng động. Màn đêm buông xuống, có 19 đầu yêu ma làm loạn, là Lý Trường An đợi đến một đầu, những người còn lại bởi vì trong thành nghiêm khắc thực hiện cấm đi lại ban đêm, các nhà thanh niên trai tráng giữ nghiêm môn hộ, lẫn nhau viện trợ, yêu quái toàn bộ bị đánh lui, người chết giải rác. Ngày 20 tháng 4, yêu ma lại lần nữa tại trong đêm ăn người, có sơn dân thợ săn ở trong thành thiết hạ bẫy dập, bắt giữ đến yêu ma một đầu, quan phủ giúp cho trọng thưởng. Ngày 21 tháng 4, có Vương Lục chỉ bọn người tổ chức trong thành ác thiếu năm, trong đêm kết đội bắt giết yêu ma. Phàm có chỗ đến, đều cho trọng thưởng. Ngày 29 tháng 4, thị dân nghe yêu thì vui, lại cùng nhau trục giết. Thủy Nguyệt Quan, phía sau núi sâu trong lòng núi, máu thịt bê bết lang trung bị lớn móc sắt tử treo ở trên vách đá, ở trước mặt, Bạc Tử Du đem kể trên nội dung máy móc nhập xong. Nghe rõ a? Ngươi những cái kia yêu tử ma tôn không cần nửa tuần, liền phải bị bắt giết không còn. Ngươi như thức thời, liền mau đem nên lời nhắn nhủ bàn giao, miễn cho mỗi ngày chịu cái này rút gân lột da nỗi khổ. Bạc Tử Du cười đến dương dương nhiều, đem trong tay sổ run hoa hoa tác hưởng. Có thể dù hắn cười đến miệng đều muốn cứng, đổi lấy cũng chỉ có yêu quái đầu lĩnh, lang chung một tiếng, thử. Miệt cười mà thôi. Bộ quái trên mặt sán lạng cấp tốc gầm trầm xuống, cầm lên bên cạnh dính nước roi ra. Một lát sau, Bạc Tử Du nổi giận đùng đùng ra khỏi sân động. Cửa hàng không xa, cái nào đó ụ đá từ bên trên. Lý Trường An cùng Phùng Sung đang uống rượu. Hắn một cái giấm, hài hòa, cậu ngồi vào thì đến, bưng lên bát rượu, cùng ngục cục liền hướng trong bụng rót. Lý Trường An vẩy một cái lông mày. Nó nói cái gì? Cái giấm đều không có một cái. Bác Tử Du mặt mũi tràn đầy suối quẩy. Tình hình trong thành đương nhiên không giống trong miệng hắn lạc quan như vậy. Quan phủ ngân đạn thế công tất nhiên nâng lên Tiêu Thủy người tính tích cực, nhưng dù sao cũng là giết yêu quái, không phải buồn cười đùa chó. Mỗi khi gặp yêu ma đêm ra, thành nội tất có thương vong, chỉ có điều tiền tài động nhân tâm, lập loè ngân quang nhất thời mê mắt, khiến người không nhìn thấy người chết chạy xuống huyết lệ mà thôi. Huống chi, 10 ngày xuống tới, mặc dù bắt giết vài đầu yêu ma, nhưng đối với nó như thế nào tiềm ẩn? Tiềm ẩn ở nơi nào? Yêu dịch có thể hay không chữa trị? Mấy cái này vấn đề mấu chốt, vẫn là chẳng được gì, ngược lại còn làm ra rất nhiều ngoài ý liệu phiền toái. Thí dụ như một ít đội, bởi vì tranh đoạt yêu quái xảy ra giới đấu. Nào đó thương nhân vu hãm đồng hành lại yêu, mượn cơ hội đánh đệm đồng hành cửa hàng. một chút người nhiều chuyện người bắt đến chút tin đồn, liền dám đến nha môn mời thưởng. Như là chờ một chút, làm cho Bạc Tử Du phiền muộn không thôi. Tránh trong núi Phùng Sung cũng không thể chỉ lo thân mình, là bảo đảm nhà hoặc là bắt yêu, thường có người lên núi cầu phù. Hắn lúc đầu còn tới lấy không cự tuyệt, có thể cầu phù lại càng ngày càng nhiều, thẳng đến hắn phát hiện, hắn một ngày chính là chuyện khác hết thảy không làm, chỉ là dùng để bẫy bừa, đều không thỏa mãn được đại chúng cần. Hắn dứt khoát đóng cửa không ra, ai muốn những cái kia cầu phù mà không được người, vậy mà đánh lên xem bên trong dùng để bố trí pháp trận phù lục chủ ý, trong lúc nhất thời, thủy nguyệt quan bên trong liên tiếp mất trộm. Lý Trường An thậm chí nghe nói, trong thành còn có mua bán phù lục chợ đen, một tấm bùa chú so bạc còn tốt làm, một ít thất đức bốc khói, đã làm lên hàng nhái sản phẩm. Về phần Lý đạo sĩ bản thân, hắn thường ở trong thành các đêm, đương nhiên cũng không thiếu được những này bực mình sự tình. Ngày thường ra đường, luôn có người đục lên đến, dùng ngũ hoa tám môn phương thức hướng hắn tìm hiểu, nơi đó có yêu quái, hoặc là mời hắn hợp tác bắt yêu. Mà liền tại đêm qua, hắn gặp được một đầu yêu quái tung tích, còn không có đuổi qua, một bọn bắt yêu người trước hết xung ra, đều là vợ chồng ngăn, nam phụ trách vây bắt yêu quái, nữ phụ trách dọn bãi chắn đường, nói cái gì yêu quái là chúng ta trước nhìn thấy người xuất ra còn đoạt cái gì bạc loại hình lời nói, kết quả yêu quái kia là nhân vật lợi hại, cứ như vậy một trì hoãn, đám này nữ nhân hầu hết đều thành quả, hài hòa, phụ. Nói tóm lại, đều là chó má suối quẩy. Liên tiếp mệt nhọc mấy ngày, thật vất vả gạt ra nhàn hạ, Lý Trường An cũng không muốn bị những chuyện hư hỏng này hỏng tâm tình. Hắn là Bạc Tử Du, Phùng Sung từng cái đổ đầy bát rượu. Đón sơn lâm gió lạnh, đầy uống. Là đêm. Nào đó tiệm lương thực hậu viện nhà kho. Tối như bưng bên trong mai phục tầm 10 tên hán tử. Có lẽ là trong góc ngồi xổm đắc thủ chân run lên, cũng có lẽ bị con muỗi đốt đến nhức cả trứng, một thanh âm đột ngột vang lên, lộ ra không kiên nhẫn. Phan trưởng quỹ, thật có yêu quái nửa đêm chui ngươi cái này nhà kho. Một thanh âm khác lúc này phản bác, tận mắt nhìn thấy, chỗ nào có thể là giả. Đây mới là lạ. Đây đưa người, hài hòa, thì không ăn, hết lần này tới lần khác đến trộm ngươi điểm này trần cốc nát hang. Ai biết, có lẽ là con chuột thành tinh, nhắc gan thôi. Vạn nhất là đói xong chóng mặt tiểu tặc. Phi, không có khả năng. Yêu quái kia ta nhận ra, đầu đường tiệm mì tiểu tử, nhà mình mì sợi đều lấp không đầy bụng của hắn, còn tới trộm nhà ta mễ lương, lớn như thế sức ăn, chẳng phải là yêu quái. Cái này hai kẻ sướng người họa, thanh âm dần dần cao, nghe được Vương Lục Chỉ tâm hỏa ra. Từ lúc khen công dạo phố về sau, hắn dựa vào giết yêu anh hùng lớn như vậy tên tuổi, lại vẩy ra trong tay tiền bạc, rất nhanh liền tụ tập một bọn dám giết đầu vô lại hắn, chuyên môn tại trong đêm thù yêu, phải thừa dịp cơ hội trời cho này, tránh ra một phần phú quý. Đáng tiếc vận thế không tốt, mấy ngày kế tiếp, tận gốc yêu cọp lông đều không có đụng phải, ngược lại cùng đồng hành sống mái với nhau mấy trận, bạch bạch bồi đi vào rất nhiều chén thuốc phí. Hôm nay thật vất vả theo tiệm lương thực trưởng quỹ chỗ này nghe tới tin tức đáng tin, thiên không có ám, liền tụ tập nhân thủ tới mai phục, cho ăn nửa đêm dài chân con muỗi, chính là vì đánh trận này khắc phục khó khăn, cũng không thể nhường cái này hai ngu xuẩn cho pha trộn. Hắn lúc này thấp giọng trách móc, ngậm miệng, chớ sợ chạy yêu quái. Nhưng mà, có lẽ là mấy ngày vô công, cũng có lẽ là mạo hiểm lĩnh công lao lời đồn đại dần dần tin đồn, lại nhường hắn tại trong đội ngũ uy tín đại giảm. Cái này hai điều nhân nửa điểm không có cố kỵ hắn Vương Lục ra mặt mũi, ngược lại có càng nhao nhao càng hung tư thế. Cũng may, vị trí gần cửa sổ đống nhiên dơ lên một mặt tiểu kỳ, cấp tốc huy vũ ba lần. Kia là bên cửa sổ trông chừng huynh đệ cho ra ám hiệu, có động tĩnh. Vừa lên ồn ào lập tức biến mất, một mảnh nín thở ngưng thần bên trong. Cái đại môn chậm rãi đẩy ra một cái khe nhỏ. Ngay sau đó, thò vào đến nửa cái thân ảnh nhỏ gầy. Kho bên trong mờ tối, nhìn không rõ người đến diện mục, chỉ thấy hình dáng không được bày đầu, cảnh giác nhà kho trong ngoài động tĩnh. Vương Lục Chỉ càng thêm thấp ép xuống, hài hòa, thân thể, hận không thể đem trái tim nắm lấy, để nó nhảy chậm một chút, tính một chút. Vương Lục Chỉ kiên nhẫn chờ đợi, chờ lấy thân ảnh kia buông xuống cảnh giác, chờ lấy hắn che đậy lên cửa phòng chui vào nhà kho, chờ lấy hắn chui tại một túi gạo lương thực bên trong, phát ra chút sổ sổ soạt soạt gầm căn tiếng vang. Ngay tại lúc này, Vương Lục Chỉ liền còn lớn tiếng hơn ra lệnh, bên cạnh lại đuổi trước vang lên một tiếng quát lớn. Động thủ! Nhất thời, tầm 10 tên hán tử theo ẩn thân các ngao ngách cùng nhau nhảy ra, gõ cái chứ gọi, đốt lên bó đuốc xua đuổi, cầm đao thương đâm chặt, trách trách hô hô, loạn thất bắt ao, không có nửa chút trừng phát. Lại nhường yêu quái bốn chân tán loạn, theo trong đám người trôi ra, thẳng đến đại môn mà đi. Vương Lục Chỉ không để ý tới tức giận, một cái nhanh chân cản ở trước cửa, trong tay bó đuốc bung lên. Hô! Đột nhiên bạo sáng ánh lửa soi sáng ra người đến, gầy con đứa nhỏ bộ dáng, dáng dấp cực xấu. Quá cái chán rộng chiếm hơn nửa khuôn mặt, một đôi như hạt đậu nành con mắt khảm tại to lớn cái mũi về sau, chi tiêu ngoài môi răng cửa cơ hồ che kín ngắn nhỏ cái cằm. Hiển nhiên một cái hao tổn rất lớn tử. Vương Lục Chỉ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên là yêu quái. Hán đội vàng hô to, mạng. Nhiệt huyết sông đầu các hán tử mới chợt hiểu ra, đem đặc chế thu mạng dây thường run vung xuống đến, nhà kho đất trống nhi vốn cũng không nhiều, con chuột tinh không có chỗ ngồi tránh né, lập tức liền bị lượn giáng chắc. Vương Lục Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm trong lưới yêu quái, tựa như nhìn chằm chằm một đoàn sẽ dây rùa bạc, hai mắt bắn sạch, cũng không thể để nó trốn thoát. Cơ lấy chạm canh các côn, húc đầu liền nện. Cái này một trận kêu đánh kêu giết động tính không nhỏ. Chờ Vương Lục Chỉ một đám đem xương mặt xương mũi con chuột tinh trói lại bốn vó ngược tích lũy khiêng ra cửa. Không phải là láng giềng, chính là đồng hành cũng nghe hỏi chạy đến không ít. Nha, Lục gia, mở hồ rồi, chúc mừng chúc mừng. Cùng vui cùng vui. Lục gia lại muốn phát tài rồi. Tiền trình mà thôi. Vương Lục Chỉ ưỡn lấy bụng đi tại đội ngũ trước nhất đầu. Tuy tiện cùng chúng bên chào hỏi qua lại, ngày xưa có nhiều suy, hôm nay liền có nhiều vượng. Có thể thình lình. Đám người vây xem bên trong đột ngột chui ra chu lên phụ nhân, xông ngăn lại nàng hán tử khóc lóc om sòm đánh lẫn nhau. Vương Lục chỉ không vui, cái này bát phụ là ai? Bên cạnh Phan trưởng quỹ Định Nhãn nhìn lên, cười nói, không phải người bên ngoài, chính là con chuột tinh mẹ. Vương Lục chỉ đầu tiên là giật mình, có thể lại đến, liền phát hiện phụ nhân này chỉ là chửi rủa cạo, ngoại trừ cái giám, hài hòa, cổ tròn một chút, vòng eo nhu một chút, gương mặt xinh đẹp một chút, càng bình thường chợ bữa bát phụ cũng không cái gì khác nhau. Hắc, tới đúng lúc. Phần lớn là không nỡ hoa tử, biết chuyện không báo, vừa vặn cùng nhau bắt đi nha môn. Nói, nhanh chân đi lên, đem phụ nhân một thanh cốt tới, khiêng trên vai. Vung tay lên, hào hùng đầy trí. Đi. Nha môn lĩnh thưởng. Chương 63, người ngu chương 63, người ngu ngươi cái này chim tư muốn tiền muốn điên rồi. Hưởng cho ngươi vẫn là người hầu, không có chứng cứ xác thực, cũng dám đi lên xin thưởng. Đây chính là trộm lương thực tiểu tặc, một cái xấu hoa tử, ở đâu là yêu quái gì? Lan. 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 Phủ cửa nha môn. Bị đánh ra Vương Lục chỉ một đám hai mặt nhìn nhau. Vạn bạn không nghĩ tới. Tiểu tử kia lớn lên giống con chuột tinh, làm sự tình giống con chuột tinh, hết lần này tới lần khác một nghiệm, sững sờ không phải con chuột tinh. Huy động nhân lực kết quả nháo cái lớn ô long, thưởng ngân bay không nói, còn bị huyện thái gia mượn rời dường khí, thưởng một trận đánh gậy ăn. Mọi người khập khiễng, miệng bên trong không rất tốt lời nói, tất cả đều là phàn nàn, dứt khoát giải tán lập tức, ai về nhà nấy xong việc. Nhưng đợi tới đám người tan hết, Vương Lục chỉ chân cũng không khỏe, cái rắm, hài hòa, cô cũng đã hết đau. Hắn là trong nha môn lão nhân, cái này đánh bằng roi mánh khỏe đương nhiên rõ ràng. Chỉ là lòng dạ hiểm độc lá gan, nát ruột phổi, ngày thường làm cho thân mật, hôm nay muốn lên tiền đến, làm thịt đến cũng quá mẹ nó hung ác. Đánh bằng roi môn đạo rất đơn giản, muốn rơi xuống đánh gậy có nhiều nhẹ, móc ra ngân lượng phải có đa trọng. Người người đều hiểu được hắn Vương Lục chỉ phát tài rồi, dưới mắt có cơ hội, không phải hỗ trợ chia lãi chia lãi. Vương Lục chỉ càng nghĩ càng thì đau, càng nghĩ càng nổi nóng. Ngươi nói tìm khoái hoạt chỗ ngồi giải sầu một chút ta, bởi vì lấy nghiêm khắc thực hiện cấm đi lại ban đêm, trong thành chỗ ăn chơi ban đêm toàn diện đóng cửa. Hắn sửng sốt không có chỗ ngồi có thể đi, chỉ có thể về bản thân cái kia cô tịch băng lãnh ổ chó. Thế là đầy ngập buồn bực hóa thành một cục đông đặc, nô tại đường phố người bên ngoài nhà nơi gần cổng thành bên trên. Ngẩng đầu nhìn lên, a, đúng là bất chi bất giác về tới bắt chuột đường phố, mà bị hắn nổ ngụm nước cửa sân phía sau, chính là kia con chuột tinh ổ. Nhà này người tình trạng, hắn từng nghe nói một chút, lại từ tiệm lương thực trưởng quỹ nơi hiểu rõ một chút. Nữ nhân nhà chồng họ Thư, nhà mẹ đẻ họ Mao, trợ phu chết sớm, lân cận cũng không thân thích giúp đỡ, cô nhi quả mẫu toàn do kinh doanh diện than sống qua ngày. Không biết sao, Vương Lục chỉ vừa nghĩ tới phụ nhân kia, liền nhớ tới nàng tại bản thân trên vai dãy rủa lúc đu, hài hòa, mềm xúc cảm. Hắn thêm thêm miệng, đáy lòng ngứa. Ngươi là quả, hài hòa, phu, ta là người không vợ, không ngay ngắn tốt góp thành một đôi. Cũng không thể giáo ta một chuyến tay không. Hắn nhìn bốn bề vắng lặng, quỷ thần xui khiến, lặng lẽ bay qua tường viện. Xấu ba tử không phải yêu quái, nhưng dù sao cũng là người tăng đều lấy được tặng, miễn cho mất đầu, lại chạy không khỏi lao ngục hai đường. Về phần hắn mâu thân thư mau thị, sớm liền bị đánh trở lại đi, dưới mắt lúc này, phải nên vườn không nhà trống. Thật là, Vương Lục chỉ bốn phía tìm khắp, trong viện lại trống rỗng, không thấy nửa cái bóng người. Nếu là bình thường tập nhân, liền nên thuận một chút tài vận, sớm làm đi. Nhưng Vương Lục chỉ người này, tuy là nha dịch, tập tính lại so vô lại còn muốn vô lại, hoặc là nói, nguyên nhân chính là hắn là nha dịch, mới có thể so với vô lại càng thêm vô lại. Thêm nữa tâm tình phiền muộn, hắn đúng là đổ thừa không đi, chui vào nữ nhân căn phòng, đang lên giường, trùm lên đệm chăn, buông xuống màn trướng, quyết tâm muốn chờ thư Mao thị trở về, đưa nàng một kinh hỉ. Ổ chăn mềm mại, thúc người nhập động. Không biết qua bao lâu, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, đẩy cửa động tĩnh làm Vương Lục chỉ đột nhiên bừng tỉnh. Nương tử của ta trở về rồi. Hắn đem màn trướng kéo ra một chút khe hở, cẩn thận quan sát. Cửa sổ mở rộng ra, câu nguyệt khảm tại mây sao, trong phòng ngân quang tiết. Nữ nhân liền ngồi cạnh cửa sổ trước bàn trang điểm, đưa lưng về phía hắn, cho phép ánh trăng phát họa ra một cái phòng, hài hòa, mập hình dáng. Nàng dường như tại đối nguyệt sơ trang, lấy xuống chân mận, giải khai tóc mây, sau đó đưa về phía bên hông, thế mà từng chút bỏ y phục. Một màn này đem Vương Lục chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô. Hào muội muội, mau mau quay tới. Hắn ở trong lòng hô to. Sao chính là, nữ nhân dường như nghe được tiếng lòng của hắn, vội nguyện xoay người qua. Vương Lục chỉ lập tức phóng đại con người. Hắn thấy được hắn mong muốn, dưới ánh trăng run run rẩy rẩy núi non. Cũng nhìn thấy không muốn, một chương cười gần mặt mèo, cùng nàng trong ngực thất khiếu chảy máu đầu lâu. Thiệm lương thực trưởng quý đầu lâu. Tối nay cùng trước mấy cái ban đêm cũng không khác biệt. Yêu quái xuất hiện, yêu quái ăn người rồi, yêu quái lại biến mất. Tại một đống liên miên bất tận lại khiến người sức đầu mẹ chán tin tức xấu bên trong, thình lình nghe, Vương Lục chỉ lại lập kỳ công, bắt sống chốt yêu. Bạc Tử Du mừng rỡ không thôi, lúc này bỏ xuống tuần tra không may việc phải làm, vượt qua hơn phân nửa tiêu thủy thành, vội vàng chạy về phủ nhà. Mới hiểu được, lại là nháo cái lớn ô long, đem nhầm tiểu tặc xem như yêu ma. Thư gia xấu bác tử, Bạc Tử Du là nhận biết, đã từng tại nhà hắn ăn không qua mấy chén canh mặt, dưới mắt tiểu tử này bị đánh hoàn toàn thay đổi, nhìn tới, ngược lại so ngày thường còn thuận mắt mấy phần. Người nhóc con là trong nhà mị sợi chán ăn rồi. Bạc Tử Du buồn bực nói, vì sao đi ăn bụng nhà người ta thuế thóc? Nhà hắn cô nhi quả mẫu sống nương tựa lẫn nhau, là mẹ một mực rất thương tiếc nhà mình xấu nhi tử. Hơn nữa, nhà hắn tô mì tư bị tốt, dùng tài liệu đủ, chuyện làm ăn luôn luôn không tệ. Bạc Tử Du thực sự không nghĩ ra, bàn luận tình lý, bàn luận gia cảnh, xấu ba tử vì sao muốn ra ngoài ăn vụng. Ăn xong là gạo sống. không muốn, xấu ba tử chỉ là túi thấp đầu, tiếng trầm không nói lời nào, duy nhất khai khang, chỉ có hắn đủ cục hô bụng đói. Bạc Tử Du bất đắc dĩ, để cho thủ hạ người làm ăn chút gì đã ăn đến, nghĩ nghĩ lại thêm mấy cái tiền đồng, dặn dò thêm điểm thức ăn mặn. Không bao lâu, bưng lên một tô mì sợi, nước dùng quả trên nước, nổi vài miếng mỏng thịt. Xấu ba tử cũng không chê bỏng, bưng tới chính là một hồi ăn như hổ đói, thấy Bạc Tử Du thẳng tắt lưỡi, bộ này quỷ chết đói đầu thai tướng ăn, cũng khó trách bị người xem như yêu quái. Đợi hắn cầm chén đấy đều thêm sạch sẽ, khoảng cách của hai người dường như cũng kéo vào một chút. Bạc Tử Du hỏi lại, xấu ba tử nhăn nhó một hồi, cuối cùng có trả lời. Đói, đói đến hốt hoảng đấy. Nói nhảm. Không đói bụng sẽ đi ăn bụng gạo sống. Xem ở hắn là trẻ con nhi phân thượng, Bạc Tử Du gạt ra kiên nhẫn, hỏi lại, vì sao không ở trong nhà ăn? Là mẹ ngươi không cho ngươi ăn cơm không?
Không, không, không.
Xấu ba tử lại lắc đầu liên tục, rụt rè liếc mắt nhìn Bạc Tử Du, thanh âm nhỏ như mũi vằn. Trong nhà đồ ăn đến lưu cho mẫu thân ăn đấy. Bạc Tử Du nghe xong cười ha ha. Tiểu tử ngươi vẫn là hiếu thuận hoa tử, bất quá, mẹ ngươi một cái phụ đạo nhân ra, có thể lớn bao nhiêu khẩu vị, còn vẫn không ra ngươi ăn một miếng. Tại xấu ba tử né tránh trong ánh mắt, Bạc Tử Du giọng nói im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn dần dần ngưng nặng, như có điều suy nghĩ. Ố mây che trăng, phố dài yên tĩnh mà u ám. Nga nhĩ, tầm 10 song tạo dậy đạp phá yên tĩnh, sáng loáng đao thương đâm rách u ám. Một đội bộ khoái đột ngột xâm nhập phố dài, sát khí sừng sững bừng tỉnh lắng diện, khiến cho trong phường người ta khe cửa cùng cửa sổ khe hở bên trong đều đứng lên từng đôi hổ nghi mà sợ hai ánh mắt. Lý đạo trưởng đâu? Thành Bắc có yêu quái ngoi đầu lên, thoát thân không ra. Bạc Tử Du nghe vậy trầm ngâm, nhíu mày chằm chằm lên trước mắt tiểu viện, bị bọn bộ khoái gắt gao vây quanh bình thường tiểu viện, số ba tử cùng hắn kia quả phụ nhà. Tại láng giềng bị nha dịch bừng tỉnh, ồn ào dần dần lên bên trong, viện này lại không có ánh đèn, cũng không có động tĩnh, an tĩnh như cái tử vật, như cái cạm bẫy. Ban đầu, thân biên huynh đệ thanh âm bên trong khó nén cấp bách. Lên đi. Lại trì hoãn, những người kia nên đến bướng bận. Trong miệng hắn những người kia nói là trong thành mới toát ra bắt yêu nhân một đám bị tiền tài kích động ra hỏa, thành quần kết đội, mạnh mẽ đâm tới, hết lần này tới lần khác được phủ nha ngầm đồng ý, tại trong đêm tùy ý làm bậy. Thật nếu để cho bọn hắn dính vào, chuyện chỉ sợ càng thêm phiền toái. Bạc Tử Du vẫn nhìn thân biên huynh đệ, trong mắt của bọn hắn có khẩn trương, có sợ hãi, có do dự, cũng có kích động, mặc dù nhiều là bị bạc kích thích đi ra, nhưng dù sao cũng so trước kia, nghe thấy yêu quái hai chữ nhi, liền thời điểm chuẩn bị chạy trốn thân thiết. Thế là, hắn hài lòng gật gật đầu. Phanh! Đại môn ầm vang mở rộng. Bọn bộ khoái giơ đuốc cầm gậy xâm nhập tiểu viện. Chu Phúc ngươi đi đông sương, dì mọi dợ ngươi đi phòng bếp, Trương lão cửu ngươi đi chính đường. Bạc Tử Du cấp tốc hạ lệnh, để cho thủ hạ chia tiểu đội, đi các cái gian phòng lục soát. Một lát, đông sương không có, phòng bếp cũng không có. Bạc Tử Du ánh mắt rơi về phía chính phòng. Lúc này, meo ngao, thê lương mèo kêu dường như lợi chảo cáo tâm. Tại mọi người lòng buồn bực muốn nói bên trong, phòng chính bạo khởi liên tiếp tiếng gào, tiếng giống giận dữ, đao kiếm vung chặt âm thanh, chỗ ngồi lật đến âm thanh, loạn thất bát tao, toàn diện rốt thành một câu. Yêu quái tại cái này. Bạc Tử Du đã xách đao nhanh chân xông tới. Nhưng mà, mới dẫm lên cánh cửa. Bèn, bên cạnh cửa song cửa sổ đột nhiên phá vỡ, một đạo thân ảnh quỷ mị đụng đi ra. Bạc Tử Du trước đó sớm làm có chuẩn bị. Lúc này, liền có một trương cột hoàng phủ lưới lớn phủ đầu tối đi. Có thể thân ảnh kia phản ứng có thể nói thần tốc, thấy không do nó như thế nào động tác, đã nhảy lên thật cao, né tránh lưới, chợt tại trên mái hiên mượn lực bổ nhào về phía trước, kẹp lấy hàn quang thẳng đến Bạc Tử Du mà đến. Nhưng mà, bộ quái lại không phải độc thân tác chiến, bên cạnh hắn đã đứng lên 7-8 cây trường mâu, đem chạm mặt tới quái ảnh lại lần nữa bước lui. Một chốc lát này, Bạc Tử Du cũng điều chỉnh tới, hắn vượt qua đám người ra, rút đao liền chặn. Lưỡi đao gào thét, phía trên chu sa vẽ phủ lục kích thích thanh quang. Quái ảnh dường như gặp thiên địch, lệ kêu một tiếng, lại lần nữa về sau nhảy lên thật cao. Cái này nhảy lên, lại làm cho trong viện một đội nha dịch bắt được cơ hội, trong tay bọn họ cầm lại không phải đao thương, mà là kình nô. Đổ rào rào, châu chấu như mưa, rồi về không trung không chỗ mượn lực quái ảnh. Lại nghe được một tiếng thê lương mèo kêu. Kia quái ảnh đã tránh ra vòng đây, nhảy lên đầu tường. Lúc này, mọi người mới nhìn tinh tường hình dạng của nó. Kia là một cái phong, hài hòa, mập trắng non phụ nhân, như mực rối tung tóc dài hạn, lại mọc ra một trường giữ tận nửa người nửa mèo mặt. Nó ngồi xổm ở đầu tường, xanh lét hai con ngươi xem lấy trong viện đám người, duỗi chảo rút ra trên lưng một cái mũi tên. Sau đó, tại vòng tiếp theo bắn trụm đến trước, thả người nhảy lên, chui vào bóng đêm mịt mờ. Chạy. Bạc Tử Du nhịp tim dần dần bình, chợt sinh ra tức giận không cam lòng. Ban đầu, trong phòng này còn có yêu quái. Còn có. Bạc Tử Du tranh thủ thời gian vào nhà, nhìn thấy 4-5 cái thủ hạ dơ bó đuốc vây quanh ở nơi hẻo lánh, bên trong quận mình cái này một đoàn màu đỏ sẫm đồ vật. Có nha dịch hô to, ban đầu, nhanh. Chính là cái này yêu không chờ hắn giống xong, Bạc Tử Du đã lướt mắt, một bàn tay phiến hắn trên nó. Mắt bị mù rồi. Cái này không phải yêu quái gì. Bất quá là bị lột sạch quần áo, bị dày vò đến mình đầy thương tích, máu me khắp người thằng xui xẻo mà thôi. Ngươi là người phương nào? Nơi hẻo lánh bên trong thằng xui xẻo chỉ là phát run, cũng không trả lời. Bạc Tử Du nơi đó có nhàn tâm cùng hắn lề mề, lúc này đi lên nắm chặt thằng xui xẻo tóc, đem mặt kéo ra đầu gối ổ, kéo đến ánh lửa tiếp theo nhìn. Ai? Vương Lục Chỉ. Chương 64, cơ hội xoay chuyển, 1, chương 64, cơ hội xoay chuyển, 1, Lý Trường An lúc chạy đến. Đã là sáng sớm hôm sau. Thanh nhỏ còn chưa thức tỉnh, bên ngoài viện cũng đã rộn rộn ràng ràng tụ tập một đám lớn quần chúng vây xem, trong đó ít có phụ nữ trẻ em, phần lớn là chút điêu luyện hán tử, còn mơ hồ chia rất nhiều tiểu đoàn thể, đề phòng lẫn nhau, đều thò đầu ra nhìn hướng trong viện nhìn quanh. Gặp Lý Trường An gào to một hồi, liền tranh nhau chen lấn hướng hắn vây quanh. Tiêu nhiệt tình sức lực, cùng fan hâm mộ truy tinh dường như. Đáng tiếc, bọn gia hỏa này không phải đạo sĩ fan hâm mộ, mà là cái gọi là liệp yêu người như vậy nhiệt tình, toàn là theo đạo sĩ miệng bên trong móc ra một chút yêu quái tin tức. Trạng huống này cũng không phải một lần hai lần, Lý Trường An sớm có kinh nghiệm, lập tức để lại trường kiếm, đổi lại một độ người sống chớ gần khuôn mặt, lạnh thấu xương ánh mắt nhìn gần, đâm vào đám người tránh ra một cái thông đạo. Trong viện, Bạc Tử Du chờ đợi đã lâu. Nhảy qua dư thừa khách sáo hàn huyên. Lúc này dẫn đạo sĩ bốn phía xem xét, thuận đường giới thiệu tình tiết vụ án từ đầu đến cuối. Theo Vương Lục chỉ náo ra ô long, tới theo xấu ba tử trong miệng hỏi ra kỳ bậc, lại đến vây bắt không có kết quả đi yêu ma. Các bên trong kỹ càng, một một đường tới. Cũng không phức tạp, đạo sĩ rất nhanh liền trong lòng hiểu rõ, chỉ là hắn lại là tình huống gì? Đạo sĩ hỏi là Vương Lục chỉ. Cái này miêu yêu dưới vướt quãng đời còn lại thằng xui xẻo nhi, vẫn như cũ có quắp tại góc phòng, vẫn như cũ là không đến sợi vải, toàn thân đều là bùn, mồ hôi, máu lăn lộn thành dơ bẩn hạ thì là trải rộng toàn thân máu ứ đọng cùng chảo thương. Vết thương không sâu, đã kết vảy, chỉ là từng đầu dài nhỏ vết xẻo lít nha lít nhít, tung, hài hòa, vượt giao thoa, nhìn được lòng người đầu đắc hẳn. Trước đó vài ngày mới gặp hắn khen công dạo phố, hăng hái, như thế chỉ trước mắt, liền thành bộ này đức hạnh. Có thể Bạc Tử Du cũng là vào đầu. Đánh ta chờ phát hiện hắn lúc, hắn chính là bộ này si ngốc bộ dáng, hỏi hắn chưa từng lên tiếng, đụng hắn cũng không có phản ứng, cần phải đem hắn mang ra phòng, hắn liền sẽ liều mạng dãy rủa. Ta lo lắng hắn bị gieo yêu thuật gì, cũng không dám tùy tiện xử trí. Lý Trường An tiến lên kiểm tra, quả nhiên như là nói tới, mặc cho loay hoay, không có phản ứng chút nào, như cái con do thi thể. Lại xách theo hắn hướng ngoài phòng đi. Quả nhiên, mới tới cửa, Vương Lục chỉ khuôn mặt lập tức bặm mẹo, mặc dù vẫn như cũ cắn răng không lên tiếng, lại nổi cơn điên dường như, liều mạng bay nhảy giằng co, dường như ngoài cửa là cái gì vực sâu địa ngục. Nhưng Lý đạo sĩ cũng không có hắn những cái kia đồng liêu như vậy dịu dàng mang theo cái này trên dưới 100 cân đại hán, tựa như mang theo con gà con, kiên quyết hắn xách đi ra cửa. Không muốn. Tới sân nhỏ, hắn dãy rủa lại ngược lại ngừng lại, thẳng hơi giật mình nhìn xem thanh niên, trên mặt vặn vẹo một chút xíu bình phục, ánh mắt dần dần ướt át, khóe miệng dần dần run rẩy. Cuối cùng, hoa một tiếng, nào về phía bên người đạo sĩ. Đạo sĩ có thể nhạy bén thật sự, lách mình nhường hắn nhào không. Hắn cũng là không chọn người, vừa nghiêng đầu, liền ôm vào Bạc Tử Du đùi, oa oa lớn tiếng khóc thét lấy, còn thẳng hướng người trên quần xóa nước mũi. Buông ra, buông ra. Bạc Tử Du mặt đều xanh, có thể người này tựa như lần thứ nhất bên trên nhà trẻ nhóc con, ôm chặt ống quần, chết sống không buông tay. Tức giận đến Bạc Tử Du nhấc đao lên vỏ, húc đầu liền đánh, liên tiếp đến mấy lần, trực tiếp đem người này đập tới trên mặt đất bình lên, mới rốt cục trung thực xuống tới. Một lát sau, Bạc Tử Du một bên dùng khăn lau lau ống quần bên trên nước mũi, một bên mặt đen lên hỏi, trong phòng vì sao không lên tiếng? Vương Lục chỉ khỏe mắt rơi lệ, nó không cho ta lên tiếng, há miệng ra liền cào ta, đau đến lời nói đều kêu không được. Lại vì sao không ra khỏi phòng? Vương Lục chỉ gào khóc, nó không cho ta đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền đã treo lên bệnh sốt rét, khóc không thành tiếng. Thật sao? Xem như làm rõ ràng, hóa ra là bị mèo cái xem như con chuột, thật tốt trêu đùa một phen. Vừa rồi trong phòng tiếng trầm bất động, không phải là học con chuột giả chết ta. Nói xong, nhìn thấy đạo sĩ mặt lộ vẻ không hiểu, Bạc Tử Du vô vô chán, giải thích nói, phụ nhân này biến thành chính là người thân mặt mèo yêu quái. Miêu yêu. Lý Trường An thoáng sững sờ, thuận miệng cười nói, nó không sẽ còn có chuột nhi tử a? Bạc Tử Du kinh ngạc, kỳ quái nói sĩ là làm sao mà biết được? Là có con trai, dáng dấp cũng sát thực giống chuột. Hắn đá một cước trên mặt đất cười khúc khích Vương Lục chỉ, còn bị người này coi như con chuột tinh cho bắt. Lời này đi ra, lại đến phiên Lý Trường An mơ hồ, hắn thử thăm dò, cô nhi quả mẫu. Bộ khoái gật đầu. Mợ nhà diện than. Bộ khoái lại gật đầu một cái. Ngắn gọn vấn đáp, từng cái nói bên trong, Lý Trường An dần dần trương đại ánh mắt. Trong suy nghĩ cái nào đó suy nghĩ trái đột phải đụng, tựa như muốn một lần hành động định lật mê vụ. Là, con đường này ngõ hẻm, cái tiểu biên này, nhà này người. Không phải liền là tại A Mai trong ngục gặp phải kia đối miêu mâu chuột tử a. Chắc không được tiến biệt này, liền cảm thấy một tia mơ hồ quen thuộc. Thì ra nơi đây xảy ra sự tình lại tại trong ngục tương hợp. Đạo trưởng, thật là có phát hiện. Bạc Tử Du phát hiện Lý Trường An thần sắc biến ảo. Đạo sĩ đang muốn há miệng, có thể lời nói lại tại trong cậu ngưng lại. Không đúng. Tiểu A Mai mộng cảnh vốn là căn cứ vào Tiêu Thủy Thành tạo dựng, trong ngục xuất hiện nhà này người cũng là bình thường. Nhi tử lớn lên giống chuột, cho nên bị A Mai tưởng tượng thành chuột yêu, mẫu thân thì tiện thể tưởng tượng thành miêu yêu. Theo ăn cấp bên trên giảng qua được. Việc này rất có thể chỉ là trùng hợp, không ngờ, vì sao nhi tử không phải yêu quái đâu. Trong suy nghĩ bình tĩnh xuống tới. Lý Trường An lắc đầu, không có việc gì, suy nghĩ lung tung mà thôi. Bạc Tử Du không có hỏi tới, hắn một mực kính trọng Lý Trường An, sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ là thở dài. Lần này hơn nửa đêm huy động nhân lực, không có nghĩ rằng, phí hết tâm tư vẫn là đi yêu quái kia. Nhưng mà, không. Lý Trường An lại lắc đầu, trên mặt ý cười. Hắn vừa rồi đi theo Bạc Tử Du bốn phía dạo qua một vòng. Mặc dù trên mặt ung dung thản nhiên, kỳ thực đã phát hiện một chỗ kỳ quặc, bây giờ cẩn thận suy tư một hồi, càng là giải khai nào đó cái trọng yếu nghi hoặc. Vừa vặn tương phản, "Bác huynh đệ, ngươi lần này thật là lập xuống đại công." Bác Tử Du không hiểu đấu, nhưng miêu yêu chạy nha. Đạo sĩ có lời cứ nói, không thừa nước đục thả câu, lập tức giải thích, "Ngươi chính là bắt được nó, cũng bất quá thủy nguyệt quan bên trong nhiều giam giữ một con yêu ma. Khả quan bên trong yêu quái ngươi cũng tin tưởng, không có bắt được lúc, một cái thi đấu một cái xảo trá giỏi thay đổi. Bắt được sau, liền tựa như biến thành không có trí tuệ giá thú, thứ gì cũng hỏi không ra đến. Chúng ta bây giờ không phải là chênh lệch nó một cái hai cái yêu quái, mà là phải hiểu rõ yêu quái ở trong thành là như thế nào ẩn nút. Lý Trường An đem Bạc Tử Du đưa đến phòng bếp, nơi hẻo lánh bên trong chất đống rất nhiều chứa qua lương thực bao tải. Bị yêu dịch chuyển biến người bị hại, bất luận yêu biến trước, vẫn là yêu biến sau, đều cần đại lượng ăn, cho nên, lúc trước chúng ta một mực giám thị lấy lương thực độc tĩnh, nhưng không quá mức thu hoạch. Như yêu quái một mực là phân tán ẩn nút, chúng ta có lý do tin tưởng, cái kia lang trung nhất định tại nơi nào đó có dấu số lớn lương thực, cũng thông qua một loại nào đó ẩn nấp phương thức, chuyển vận cho từng cái yêu quái. Nói, Lý Trường An nhặt lên một cái bao tải đưa cho Bạc Tử Du. Nghe, Bạc Tử Du tiếp nhận khẽ ngửi, ngoại trừ lương thực khí vị, còn có vẻ mơ hồ cái khác mùi lạ nhi. Thế là hắn đem mặt vùi vào đi, dùng lực khẽ hấp, rốt cục phân biệt ra, là loại mùi thối nhi, có chút quen thuộc, ứng là sinh hoạt trung bình thường người được, tựa như là. Bên này, Lý Trường An tiếp tục nói, có người nào có thể mỗi ngày quang minh chính đại ra vào trong thành các nơi? Có thể dùng cái gì linh kiện chủ chốt mang theo lương thực, mà không để người sinh nghi đâu? Nhìn Bạc Tử Du biểu lộ dần dần đặc sắc, Lý Trường An hảo tâm đưa ra đáp án. Thu đêm hương, thùng phân. Một canh giờ sau, Bạc Tử Du nổi trận lôi đình. Yêu tình như lửa, đã đạt được manh mối, chỗ nào sẽ còn trì hoãn? Bạc Tử Du dẫn đội lao thẳng tới một họ La người ta trạch viện, đây là trong thành cự phú, cầm giữ toàn tiêu thủy thu phân ngành người. Nhưng đến chỗ ngồi, lại phát hiện nhà này người đã là người đi nhà trống, chỉ ở trong khu phòng, phát hiện số lớn chứa hàng lương thực. Cái này không nghi ngờ gì xác nhận Lý Trường An phỏng đoán. Chương 64, cơ hội xoay chuyển 2, chương 64, cơ hội xoay chuyển 2, đáng tiếc, lại là chậm một bước, nhường chính chủ trốn thoát. Đáng hận. Bạc Tử Du rút đao chém vào lương thực túi thượng cốc hạt văng khắp nơi. Lý Trường An lại ngược lại vẻ mặt nhẹ nhõm, cho rằng chuyện có cơ hội xoay chuyển. Theo tình trạng trước mắt nhìn, ngoại trừ trên núi đang đóng bị kia, tiêu thủy thành bên trong có lẽ còn cất giấu một cái yêu quái thủ lĩnh, nếu không phản ứng cũng sẽ không như vậy cấp tốc. Bất quá đạo sĩ lên tiếng cười nói, sơ hở đã xuất hiện, lại xuất hiện đền bù, như thế nào dễ dàng như vậy? Bạc huynh đệ, một lần hành động trừ bỏ yêu ma, có lẽ liền từ đây lúc. Bạc Tử Du vẻ mặt hơi nguội, mạnh mẽ gật đầu. Cha, đưa tới thủ hạ nha dịch, đem trong thành mỗi một cái phân lang, mỗi một cái đêm hương phụ đều tìm cho ta đi ra, mạnh mẽ cha. Lúc này, từ đằng hoa động đưa tới mang theo ở mức cùng mùi thơm ngát gió lạnh, khiến người mừng rỡ. Đạo sĩ ngóng nhìn thiên cung, sát trời bất tỉnh minh, mây chân buông xuống, trời muốn mưa. Vương Lục chỉ khép cửa phòng lại, đem ngoài phòng gió lạnh cùng trong phòng náo nhiệt ngăn cách ra. Trong phòng, dọn lên một bàn lớn rượu ngon thịt ngon, tầm 10 tên hán tử lớn tiếng la hét, thổi ra châu, đàm luận nữ nhân cùng phát tài. Hắn trầm mặc ngồi vào vị trí, thái độ khác thường, không có gia nhập các hán tử nói quát. Đêm qua, Miêu Yêu cho cha tấn đánh nát hắn tham lam cùng dạ tâm, đồng thời cũng làm cho hắn tỉnh ngộ lại, nguyên lai mình cũng không có trực diện yêu ma dũng khí cùng năng lực. Lần lượt theo nện cùng Miêu Yêu thủ hạ trốn được tính mệnh, đã là lẩm bẩm thiên chi may mắn, nhưng loại này may mắn có thể một hai lần, làm sao có thể lại mà ba. Hắn sang sớm mới cứu, buổi chiều liền tung xuống tiền bạc đặt mua thịt rượu, triệu tập cùng nhau bắt yêu huynh đệ, là bởi vì hắn đã làm ra một cái quyết định. Thế là, tại chúng huynh đệ nâng chén hướng hắn nâng cốc chúc mừng, cảm tạ hắn hôm nay khẳng khái, chúc mừng hắn đại nạn không chết, cũng cầu chúc tối nay bắt yêu thắng ngay từ trận đầu thời điểm. Hắn đoạn đoạn lời nói, ta không làm. Trong bữa tiệc lập tức trở nên yên lặng, tất cả mọi người cầm ánh mắt kinh ngạc nhìn qua hắn, hắn rót một chén lạnh rượu, mạnh mẽ rót vào cái bụng. Hôm nay cái này bỗng nhiên xem như giải thể rượu. Vương Lục chỉ để chén rượu xuống, chờ lấy đồng bạn sắp đưa tới mưa to gió lớn. Có thể không đợi được chất vấn, có lẽ bởi vì kia một bát lạnh rượu, bản thân yếu đốt dạ dày liền không chịu nổi trước. Không có cách nào khác, cáo kể tội, đội vàng rời tiệc, thẳng đến nhà xí. Hắn chân trước rời đi, chân sau chúng người mới kịp phản ứng, lập tức một mảnh xôn xao. Hắn bị điên rồi. Ta xem là bị yêu quái sợ vỡ mật. Bằng cái gì nói không làm liền không làm? Ngươi một lời, ta một câu, tất cả đều là tức giận cùng bất mãn. Bọn hắn đám người này, mấy ngày qua bài Vương Lục chỉ là khôi thủ, nghe hắn phân phó, vì hắn buôn đậu, không phải là vì cùng Vương Lục chỉ giết đến yêu quái, cùng một chỗ phú quý sao? Có thể những ngày qua, ngày đêm điên đảo, hao hết vất vả, lại ngay cả căn yêu cọp lông đều không có mò được, ngược lại đi theo người này ăn một bữa đánh vậy. Ai có thể cam tâm? Ai chịu cam tâm? Trên ghế, một cái đạn lấy lồng ngực, lộ ra một ngụm hình xăm hán tử phản ứng kịch liệt nhất. Hắn đột nhiên rất bể bát rượu, giận dữ đứng dậy. Hắn họ Vương cũng là phát qua tài, muốn lui liền có thể lui. Có thể chúng ta lại ngay cả tiền đồng đều không có mò lấy, hôm nay nói giải thể liền giải thể, những ngày này, chúng ta bạch bị người này sai xử rồi. Hắn càng nghĩ càng giận, một cước té lăn bên cạnh vào gốm. Bình một tiếng, nát gốm đầy đất bên trong, quay tròn lăn ra rất nhiều nhỏ dược hoàn. Hắn thử vê lên một hạt, ánh mắt lập tức ngưng dừng. Hắn đầu tiên là nhíu mày nết miệng, lại là giật mình gật đầu, cuối cùng trên mặt âm tình biến ảo. Ngay sau đó, đông nhiên nhanh chân tới trước cửa, cẩn thận trương liếc mắt một cái, liền chăm chú đóng cửa lại, lúc này mới trở lại thực rượu, đem hoàn thuốc trong tay biểu hiện ra cho đám người. Nhìn, cái này là vật gì? Có mắt sắc, cái này không phải liền là kia tích yêu đan a? Hắn thử nhẹ gật đầu, lại chỉ hướng nát vỏ gốm. Vương Lục chỉ giấu ở trong rổ, ta trùng hợp tìm được, nói ít cũng nói tầm 10 hạt. Có người tiếp lời, người này còn đầu cơ trục lợi cái đồ chơi này. Giữa sân không ai cảm thấy kỳ quái, cái này vốn là lơ lỏng chuyện bình thường, trên thị trường phụ lục pháp khí, hơn phân nửa là theo nha dịch trên thân chảy ra. Hán tử lại lắc đầu, viên thuốc này lại không đáng tiền, đầu cơ trục lợi cũng không rất lợi nhuận. Ta ngược lại thật ra nghe nói, trong nha môn mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ phân phát tích yêu đan, phòng bị yêu dịch. Hắn chỗ này có thể chứa hàng hạ tầm 10 hạt, ta hoài nghi hắn. Hắn tử dừng một chút, ánh mắt lấp lóe đảo mắt trên ghế đám người, mỗi chữ mỗi câu, một quả đều chưa từng đến qua. Hồi lâu trầm mặc sau, ngươi nói là rốt cục có người lĩnh hội ý đồ của hắn, Vương Lục chỉ là yêu quái. Lời này có thể nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, dẫn tới ngồi đầy xôn xao, có thể cũng không tránh khỏi quá đột ngột cùng hoang đường một chút. Lúc này có người phản bác, không có khả năng, hắn giết qua yêu quái. Hán tử cười ha ha. Phi, hắn một chút kia bản sự, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Ta đều nghe ngóng, Trịnh Đồ tử giết, bị người này mạo hiểm lĩnh công lao. Có người hỏi lại, lần này thanh âm lại có chút chần chờ. Hắn nếu là yêu quái, nhưng vì sao lại mang chúng ta bốn phía giết yêu? Hán tử sớm đã nghĩ thông suốt chân tương cái này liền tinh tế đẩy ra, em hay nói, ta hỏi các người, bằng huynh đệ chúng ta mấy cái bản sự, cái nào so Trịnh Đồ tử trên lệnh? Kia đồ tể đều giết được yêu quái, chúng ta giết không được. Có thể cái này mấy ngày kế tiếp, chúng ta mò lấy yêu quái sao? Hán tử đột nhiên vỗ bàn một cái, thanh âm lại ép tới cực thấp, chỉ sợ bị người nào đó nghe được. Ta nhìn người này chính là gian tế, nói là mang chúng ta giết yêu, kỳ thực là nhường yêu quái tránh đi chúng ta. Con nhện kia yêu như thật chính là hắn giết, cũng mẹ hắn là khổ nhục kế. Lời nói này đương nhiên được ép, nói trăm ngàn chỗ hở có thể, nói tự mâu thuẫn cũng có thể, nhưng không chịu nổi lòng người ngu muội lại ác độc. Chúng người đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, rốt cục có người ấp á ấp úng nói rằng, dù sao cũng là nhà mình huynh đệ vạn nhất sai lầm, người này trả đũa làm sao bây giờ? Hán tử nghe vậy cười đắc ý, hắn hiểu được mọi người đã bị hắn thuyết phục. Cũng là bởi vì là nhà mình huynh đệ, chúng ta mới càng nên cẩn thận, nếu là không yên lòng hắn vỗ văn đến hoa không lưu thu ngực, chúng ta lại thử hắn một lần. Lam Vương Lục chỉ tại nhà sĩ cùng dạ dạy làm đấu tranh lúc, còn mơ hồ nghe thấy trong phòng truyền ra ầm ĩ, nhưng khi hắn kiên trì trở về phòng, chưa từng nghĩ, giữa sân lại là ngoài ý liệu bình tĩnh, thậm chí, bình tĩnh phải có một tia cổ quái. Hắn Vương Hồ nghi ngồi xuống, đối diện lồng ngực hình xăm hán tử lại đột nhiên đứng dậy, chắp tay lời nói, chúng ta là ngưỡng mộ Lục gia, mới tụ tại một khối. Lục gia bằng lòng rất yêu, chúng ta được nhờ phát tài. Lục gia không nguyện ý rất yêu, huynh đệ mấy cái cũng tuyệt không hai lời. Mấy ngày nay, các huynh đệ nhận được Lục gia rủi ro phi tâm. Nói, hắn cho Vương Lục chỉ đổ đầy bát rượu, sau đó, người chung quanh đồng thời đứng dậy nâng chén. Kính Lục gia. Vương Lục chỉ nho nhỏ lấy làm kinh hãi, hắn hiểu được của chính mình quyết định không tử tế, còn tưởng rằng mọi người muốn cùng hắn trở mặt đấy, không muốn đều như thế thông tình đạt lý. Hắn là lại xấu hổ lại mừng thầm, chỉ sợ đối diện có người cải biến thái độ, đội vàng bưng chén lên, ngẩng đầu chính là uống một hơi cạn sạch, toàn không thèm để ý trong rượu cặn bã cùng mùi vị khác thường. Hắn bên này uống đến thống khoái, lại không phát giác, từ đầu đến cuối, kia tầm 10 ánh mắt một mực nhìn chằm chằm chính mình. Chờ để chén rượu xuống, trên ghế lại sớm khôi phục nâng ly cạn chén, vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Vương Lục chỉ không nghi ngờ gì, thả rộng lòng tình, đàm thiếu uống rượu. Chỉ là, đương nhiên, dạ dày bên trong một hồi rời sông lấp biển có quắp. Nương, đây cũng là ăn cái gì không nên ăn đồ chơi. Dẫn tới ruột và dạ dày bên trong bệnh giữ phát tác, còn phát tác đến lợi hại như vậy. Đột nhiên xuất hiện đau bụng chơi đùa, hắn nghe răng trợn mắt, máu phun lên đầu, đem mặt bên trên tung hoành vết sẹo trướng đến đỏ tươi, tựa như mặt mũi tràn đầy bỏ loạn con rết. Hắn bị đau không được, đang muốn gọi người đi tìm đại phu, nhưng trước mắt lại đột ngột tối sầm lại, kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện các minh đệ chẳng biết lúc nào rời tới, đã xem bản thân chăm chú vây quanh. Tất cả ánh mắt đều nhìn hắn, ánh mắt sâu kín, lộ ra tham lam, lộ ra vui mừng như điên. Ầm ầm, ngoài phòng kinh lôi được khởi, mưa gió đổ đến. Chương 65, ngạc nhiên nghi ngờ, 1, chương 65, ngạc nhiên nghi ngờ, 1, Bạc Tử Du là đem đám này liệp yêu người hận ra dầu. Yêu quái không có giết mấy cái, nhiều loạn cũng là thêm đến không ít. Nhất là Vương Lục chỉ đám kia như người, đều là chút lưu manh vô lại. Trong đêm qua, thế mà làm ra nội đấu, ẩu người chết, còn đem người chết một người một khối cho chia cắt, riêng phần mình xách tới nha môn, nói là yêu quái, yếu lĩnh thượng. Dẫn ngươi mẹ tay con chim. Lần trước làm ra ô long là năm tiểu tặc, miễn cưỡng tính có công không tội. Nhưng lúc này đây, lại là thực sự giết lầm vô tội, sát hại vẫn là Vương Lục chỉ cái này nha dịch, huyện thái gia tự tay lập nên giết yêu anh hùng. Những này khốn nạn, có một cái tính một cái, không được thu hậu vấn trạm, liền phải xâm chữ lên mặt xung quân. Thật không nghĩ, bóc trần ô long sau, bọn hắn dám không thúc thủ chịu trói, phản thừa dịp nha môn phòng giữ trống rỗng, đả thương phòng thủ sai người, đánh ra phủ nha. Bạc Tử Du làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm một ngày hai đêm, thật vất vả có rảnh híp lại một hồi, cũng bởi vì cái này phá sự, còn phải đỉnh lấy một đôi con thỏ con mắt, đem bọn hắn từng bước bắt về nha môn. Nói, ngươi còn có hai cái đồng bọn giấu đi nơi nào? Bạc Tử Du một cước đem phạm nhân đạp miệng mũi nở hoa, người này thuận thế ôm đầu co lại tới góc tường, trên bụng đâm một ngụm lộc lây lớn hổ đều cuộn thành con mèo bệnh, nước mắt hòa với máu mũi thẳng trôi, sai ra tha mạng, chúng ta không phải cố ý giết hắn, đều là hiểu lầm a. Bạc Tử Du mặt mày đứng đấy, chính là công hai ở lại không có chớp mắt, là vì cùng ngươi nói dốc giết người có phải hay không hiểu lầm. Hắn cơ lấy roi, chợt chạy tới nha dịch, ở bên thai lẩm bẩm một câu. Ai? Hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, đem roi đưa cho bên cạnh lao tử, dặn dò âm thanh, cho hắn chút nếm mùi đau khổ ăn. Bước nhanh đi ra. Trong đêm qua rơi xuống nước mưa, tới hôm nay cũng không thấy yên tĩnh. Công sở trong đình viện đều là ào ào tiếng mưa rơi. Bạc Tử Du cứu đương, cũng chính là hình bộ đầu thế tử, ngay tại dưới hiên, nghe cái này tiếng mưa rơi hình như có chút mê người. Dáng dấp của nàng chật vật, rõ ràng trong tay có dù, bên ngoài mưa gió cũng không lớn, lại dính ướt hơn phân nửa quần áo, giáo Bạc Tử Du mạnh mẽ thấy, lại là giật mình lại là đau lòng. Hắn 13, 14 tuổi liền theo cứu cứu hình bộ đầu tại nha môn pha trộn. Cặp vợ chồng dưới gối không còn, liền đem hắn coi như mình già, hắn cũng sẽ lao lưỡng khẩu coi là phụ mẫu, tương lai muốn dưỡng lao tổng trung. Cứu đương, ngài sao lại tới đây? Có việc đưa lời nhắn liền thành, làm gì tự mình đội mưa tới? Thật là trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Bác Tử Du bước nhanh ra đón, trong giọng nói nửa là lo lắng nửa là oán trách. Cứu nương há to miệng, như đang muốn nói gì, nhưng đến cuối cùng chỉ là lắc đầu, không có cuối cùng lại giải thích, chính là muốn tới nhìn ngươi một chút. Lời này cũng làm cho Bạc Tử Du mười phần ấy nấy, những ngày này hắn bề bộn nhiều việc công vụ, thật lâu đều không có bái phòng nhị lão. Hắn tranh thủ thời gian Trương La đến thân mặt, lò lửa nhỏ, canh gừng, lôi kéo cứu nương hỏi han ân cần, giống như muốn đem thua thiệt ân cần thăm hỏi, một lần thường thanh dường như. Hỏi trong nhà chi phí, hỏi nhưng có yêu ma quấy rầy, hỏi cứu cứu thương thế như thế nào. Cứu nương chỉ là mỉm cười gật đầu, thẳng đến. A cứu hắn gần đây khẩu vị vẫn khỏe chứ? Cứu nương thân thể đột ngột run lên. Tử Du, lại là cắt ngang Bạc Tử Du lắm lời. Cứu nương lần này tới, nhưng thật ra là muốn nói với ngươi sự kiện. Cứu nương vẻ mặt nghiêm túc, lời nói giống là nước mưa rỉ sét bánh răng, mỗi chữ mỗi câu lộ ra vương hữu. Bạc Tử Du cũng không nhịn được đóng lại lời nói ác, ngồi nghiêm chỉnh. Ngươi a cứu hắn a. Đột ngột kêu thảm đâm rách tiếng mưa rơi. Cứu nương bị dọa đến sợ run cả người, vừa lời muốn nói ra cũng dừng ở bên miệng. Bạc Tử Du lại lơ đễnh. Cứu nương chớ hoảng sợ, thu thập trong lao tiện cốt đầu đấy hắn đem Vương Lục chỉ bị đồng bạn ngộ nhận thành yêu quái, phản kháng lúc lọt vào hầu giết phân thây một án nói đại khái, nghe được cứu nương ra mặt trắng bệnh, khó có thể tin, thanh âm đều run lẩy bẩy nhi. Vẹn vẹn hoài nghi, làm sao lại dám giết người? Vốn là chút lưu manh, lại bị tiền tài chọn đỏ mắt, chuyện gì làm không được. Bạc Tử Du nhìn bốn phía không có người nào, tùy tiện nhà rảnh, nói cho cùng, đều lại lao ra nhóm ngất đi chiều, hát nước dường như bầy bạn, nhường mọi người đều nổi cơn điên. Ta nếu là nhiễm lên yêu dịch, liền sớm làm bản thân cắt cổ, tránh khỏi bị đám kia đỏ mắt ra hỏa bắt lấy, tốt xấu có thể rơi toàn thây. Cứu nương nghe xong sững sờ một lát, lại hỏi không hiểu thấu vấn đề. Có thể nhiễm dịch nhân yêu biến trước, cũng chỉ là người bình thường, lại chưa từng hại qua người khác, dựa vào cái gì tiêu rồi này vẫn rủi? Coi như hắn không may thôi, treo thưởng bảng cáo thị cũng không có quản nó yêu biến hay không. Bạc Tử Du hiểu được cứu nương thiện tâm, khuyên giải nói, ngược lại đều muốn biến thành yêu quái, sớm đánh giết, cũng miễn cho hại mình hại người. Thủy Nguyệt Quan Phùng đạo trưởng không phải tại nghiên cứu chế tạo giải dược a? Cứu nương chưa từ bỏ ý định truy vấn. Bạc Tử Du lại lắc đầu, ta nhìn treo. Hắn đối Lý đạo trưởng mặc dù luôn luôn tin phục, đối Phùng đạo nhân lại chênh lệch ít như vậy ý tứ. Phía sau màn thủ phạm đều bị đóng lại sơn, có thể nhiều như vậy thời gian, cũng không có gì tiến triển, ta xem là biến không trở về người. Cùng nó khóa ở trên núi, ngày ngày chịu Phùng đạo trưởng rút gân lột ra có lẽ là quá mỏi mệt, Bạc Tử Du cũng không phát hiện đối diện cứu nương vẻ mặt dần dần thảm đạm, chỉ lo bản thân lại nhảy không ngớt, thẳng đến. Đinh tiến màn mưa bên trong, đột nhiên xông vào một cái nha dịch, xa xa liền đang lớn tiếng la lên. Ban đầu, tìm tới rồi, tìm tới rồi. Hắn dọn một chút đứng dậy, vừa mở ra chân, lại khó khăn lắm cứng đờ, quay đầu liếc nhìn nhà mình cứu nương, gãi đầu một cái, có chút xúc động. Cứu nương, ngài mới vừa nói a cứu thế nào đâu? Cứu nương dường như lâm vào một loại nào đó trong hoàng hốt, nghe hỏi thăm, mới chậm rãi hoàn hồn, gạt ra hiền hòa cười đến. Ngươi a cứu hắn nha, nghe nói ngươi gần nhất làm rất tốt, cố ý để cho ta tới dặn dò ngươi, chớ kêu chớ đội, không ngừng cố gắng. Bạc Tử Du cười mở răng hàm, vỗ ngực, quyết sẽ không nhường a cứu mất mặt. Dứt lời, vội vàng từ biệt, phủ thêm áo tơi bước vào trong mưa, lưu lại cứu nương, một mình lưu tại công sở, muốn nói lại thôi. Mưa to đem tiên địa lăn lộn làm một màu, vội vàng chạy đến Bạc Tử Du lau trên mặt nước mưa. Trước mắt là chân tường hạ vắng vẻ mà rách nát tiểu viện, sân nhỏ trước sau đã bị bọn nha dịch vây quanh chặt chẽ, thậm chí trên đầu tường còn nằm sấp lấy mười mấy minh đệ, cầm trong tay áo tơi đang đắp, toàn là một thanh đem căng song dây cùng, vận sức chờ phát động nỏ. Hai hòa, hắn đem bên ngoài chỉ huy bộ khoái bắt tới. Chương 65, ngạc nhiên nghi ngờ 2. Chương 65, ngạc nhiên nghi ngờ 2. Cái gì cái tình huống? Cái này bộ khoái bẩm báo, ban đầu không phải muốn thẩm vấn toàn thành thu phân người a? Nhà này người có cái tiền tứ, chính là một cái trong số đó. Chúng ta tới nhà hắn đi xét người, ai ngờ người này lại đột nhiên biến thành yêu quái, đã thương mấy cái huynh đệ, cũng may mang người nhiều, đem thụ thương huynh đệ đều đoạt đi ra, cũng đem yêu quái này chắn ở trong phòng. Bạc Tử Du nhẹ gật đầu, chắc hẳn trên đầu tường những cái kia kình nô là về sau tiếp viện phân phối tới. Lý đạo trưởng đâu? Mới đến. Ở đâu? Đi vào nhà. Tiếng nói vừa dứt, trong viện răng rắc một tiếng, phòng ốc song cửa sổ ứng thanh phá vỡ, một tịch áo gai đạo bào chợt lăn lộn mà ra, người còn chưa rơi xuống đất, đen ngòm trong cửa sổ liền đuổi theo ra một đạo dài ảnh, váy lên hạt mưa bay là tả, thế như tiềm điện, thẳng đến cái trước mà đi. Cái trước mặc dù người giữa không trung, không chỗ tránh né, nhưng không thấy bối rối, chỉ toàn yêu quay thân, trường kiếm trong tay nghiêng nghiêng điểm ra, không thấy như thế nào tình diệu, cái sau liền đã đem bản thân đưa đến dưới kiếm. Phốc thử, tóe lên huyết hoa thoáng qua liền bị mưa to dập tắt, cả hai đồng thời ngã tiến trong viện trong nước bùn. Lúc này mọi người mới có thể nhìn tình tưởng cả hai bộ dáng. Một tịch đạo bảo cái trước, không cần nhiều lời, tự nhiên là Lý Trường An, mà cái sau lại là một đầu bảy đèn quả thân, trường thiếu nữ vòng eo phẩm chất cự mãng, càng dọa người chính là cự mãng bảy tấc hướng phía trước, bị một kiếm đâm thẳng tới đầu, không phải đầu rắn, mà là một quả tóc thai bù sù, diện mục dữ tợn đầu người. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tình lình thấy như thế một người đầu thân rắn yêu vật, vẫn là giáo đầu tường bọn nha dịch trong lòng run lên, trong tay nọ đều kém chút nắm nắm không được, thật vất vả đè xuống tim đập nhanh. Tê dính thanh âm của người tự trong phòng truyền ra, dường như có độc xà trên bàn cái cổ, để cho người nổi da gà ứa ra. Mới nhìn thấy, chẳng biết lúc nào, phá vỡ cửa sổ sau, nhiều năm tấm đoán độc gương mặt, phun thật dài lưỡi rắn khuôn mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, còn sót lại song cửa sổ đống nhiên bạo liệt, năm đầu xà yêu phá tan màn mưa, nhọn mà dáng dấp răng độc cắn mở gió canh, hướng về còn tại trong nước bùn đạo sĩ truy tập mà đến. Bọn hắn có phần hiểu tiến thối hợp kích chi đạo. Một bài là hậu, mặt khác bốn đầu xà yêu phân biệt theo bốn phương tám hướng rào sát, dù là bản lĩnh cao tuyệt, trong chớp mắt cũng tuyệt khó ngăn cản. Cũng may, Lý đạo sĩ từ trước đến nay không quan tâm cao thủ gì phong độ, lúc này một cái lửa lười lăn lăn ra ngoài, nhường bốn cái yêu quái đầu nhóm toàn diện gặm đầy miệng bùn, bản thân lại nhảy lên một cái, cơ lấy trước kia chuẩn bị trong sân ra phủ đại thuẫn, vừa che lại thân thể. Phanh! Trầm muộn tiếng va đập bên trong, hai viên răng độc đặt trước xuyên tấm chắn, đạo sĩ cầm áo choàng khẽ quấn, giữ được phun ra độc độc, bịt lại miệng mũi trước. Thả! Đầu tường mai phục áo tới hạ, tường trương hoặc khẩn trương hoặc hưng phấn mặt, nghe tiếng vô ý thức bóp lấy cò súng. Băng dì dào, dây cung liên miên, vạn tên cùng bắn, giống như do táp dội nhập loạn mưa. Một đầu cuối cùng xà yêu tại loạn dưới tên, rơi vào vũng bùn. Lý Trường An cầm tấm chắn đỉnh mỏ thi thể. Tốt, yêu quái đều chết hết, vào đi. Bọn nha dịch lập tức hoan hô lên, chăn vào biệt lạc, riêng phần mình quản lý hiện trường, lục soát lấy vật chứng. Lý Trường An thì khởi đạo bảo, cùng Bạc Tử Du hai cái trốn ở dưới mái hiên, một người nắm chặt đạo bảo một đầu, vặn lấy cấp trên nước bùn. Trong đình viện, cái nào đó quen thuộc mảnh này bộ khoái đang kiểm tra xà yêu thi thể. Hắn lần lượt đem chết yêu đầu cầm lên đến, dùng ống tay áo lau đi xà yêu trên gương mặt nước bùn, lại cẩn thận chú đáo. Chợt làm kinh hô, là hắn, Tiền Tứ. Hắn quả nhiên là yêu quái. Thanh âm lộ ra vô hạn thích thú, cũng không phải hắn cùng cái này Tiền Tứ có gì thâm cừu đại hận, mà là mọi người đều hiểu, Tiền Tứ là yêu quái sự thật này, mang ý nghĩa Lý Trường An phỏng đoán lại nhiều một bằng chứng. Cũng mang ý nghĩa, chỉ cần bắt được Tiền Tứ manh mối này, tham dò hắn ngày thường thu phân người ta, liền có thể từ đó bắt được gần nút yêu quái. Đương nhiên, càng mang ý nghĩa, phá án, lĩnh thưởng, phát tài, đã không xa. Thật tốt. Bạc Tử Du càng là vỗ tay cười to, liền cho đạo sĩ giúp đỡ vận áo choàng đều mặc kệ, lớn tiếng truy vấn, trong thành cái khác phân làng cùng đêm hương phụ đâu? Có mấy cái không tìm thấy người, cái khác đều tại nha môn. Không sao, mấy cái kia mất tích, tám thành cũng là yêu quái, cùng nhau thanh trà chính là. Ánh dạng đông đang ở trước mắt, Bạc Tử Du vui vô cùng, hận không thể lập tức liền bay về nha môn, thẩm vấn phân làng cùng đêm hương phụ. Đạo trưởng cần phải cùng nhau đi nha môn. Lý Trường An ngồi nuốt vắt khô đạo bảo, tung ra treo ở phá trên cửa sổ. Người đi trước đi. Hắn nhìn chăm chú nửa ngâm mình ở trong nước bùn xà yêu thi thể. Ta còn có một số việc không có biết rõ ràng. Nha dịch sớm đã thu thập xong hiện trường rút lui, Lý Trường An lại còn tại tiểu viện luẩn quẩn không đi. Hắn lặp đi lặp lại dò xét sân nhỏ, rốt cục xác định, viện này chính là tại tiểu A Mai trong ngộng, hai người lần thứ hai tị nạn trốn người ta, mà nhà này người cũng đúng như trong ngộng đồng dạng, biến thành sáu đầu đầu người thân rắn yêu vật. Mọi thứ đều như đêm qua miêu yêu, cùng trong ngộng tương hợp. Lần đầu tiên là trùng hợp, như vậy lần thứ hai đâu? Lý Trường An không khỏi lâm vào mãnh liệt hoang đường cảm giác bên trong, trong đầu cái nào đó mơ hồ, đã bình tĩnh dưới suy nghĩ lại lần nữa luồn lên, tình thế càng dữ dội hơn, quay đến trong ý nghĩ một hồi hoảng hốt. Đợi hắn thoáng hoàn hồn, đã ngồi lên một cái thuyền nhỏ, dọc theo thủy đạo chèo thuyền du ngoạn. Hắn đưa mắt tứ phương. Mưa to khuynh thành, cũng khó nén bốn lượn thủy đạo hai bên bờ phồn hoa, bình thản, tinh xảo. Từ sắc đằng la cùng màu xanh dương liễu, hơi nước bao phủ bên trong phiến đá cầu cùng đá xanh hẹp nhỏ, thành thơi tránh mưa người đi đường, trở đầy sáo trúc vui thích câu lan ngoái út. Phồn hoa mà giàu có, thanh lệ mà thoải mái, lại không hiểu có một loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Đạo sĩ cẩn thận suy tư, có thể trong đầu giống như che một tầng vải, dạy hắn không nghĩ ra. Hắn nhìn qua cái này toàn thành mưa bụi, đến tột cùng không đúng chỗ nào đâu. Tiến triển vụ án rất thuận lợi, giống nhau kế hoạch, rất nhanh liền thẩm vấn ra, vốn muốn cùng cái khác mất tích thu phân người chỗ phụ trách người ta, cũng hội tụ thành sổ, giao cho Bạc Tử Du trên tay. Có phần này nhi danh sách, loại bỏ phạm vi liền cực lớn rút nhỏ, thậm chí có thể nói dọn sạch yêu độc ở trong tầm tay. Hắn không kịp chờ đợi lật ra sổ, một nhóm nhìn kỹ, nhưng mà con ngươi đột ngột co rụt lại, ánh mắt ngưng tại sổ dòng cuối cùng. Nơi đó viết thành Nam Xương Phong Phường, hình trạch. Chương 66, quyết ý khinh chu gần mở. Ngày xưa náo nhiệt phố xá, hôm nay tại cái này trong mưa lộ ra phá lệ quận cũ kẽ. Bên đường cửa hàng đều còn mở, đương nhiên không có khách nhân nào, chỉ có nguyên một đám trông tiệm hòa kế, nhìn qua màn mưa tử không được ác. Mà con đường này trên mặt nhất khí phái, chiếm diện tích rộng nhất ly nhi lâu dứt khoát liền không có khai trường, đại môn đóng chặt, chết nặng nề ghé vào nước bên mở, nằm sấp dưới trận mưa to, cùng đối diện nhiệt nhiệt nháo nháo du ra khách điếm tạo thành trên lệch rõ ràng. Lý Trường An thanh toán tiền đò, đánh cây rủ, cục cục giẫm lên nước đọng, trực tiếp hướng để cửa hàng mà đi. Cùng nó suy nghĩ lung tung, không bằng ở trước mặt hỏi thăm tin tưởng. Mưa to đem những khách nhân đều vây ở để bỏ, đám người buồn bực ngán ngẩm, dứt khoát tụ tập tại dưới hiên vui đùa. Chủ quán là cơ linh người, xem thời cơ mời hai đàn tử nhi, bản thân thuận tiện bán chút bánh ngọt cùng nước trà. Lý Trường An vừa vào cửa, thấy chính là như thế một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Hai đào kép ngay tại lớn cửa đối diện hành lang hạ đàn tử, khuấy động lấy tì bà, dùng đạo sĩ nghe không biết do giọng điệu tự thuật lấy thiên sư phục lòng chấn chiều cố sự. Đám khách ở lại thì tốt năm tốt ba tụ tại sân nhỏ hai bên hành lang, hoặc phối hợp tự thoại, hoặc ngưng thần bình thường, nghe được đặc sắc chỗ, liền lớn tiếng gọi tốt, thuận tiện chào hỏi chủ quán. Bên trên chút nước trà điểm tâm. Mỗi tới lúc này, một cái nho nhỏ bộ dáng liền chui ra hành lang, đánh lấy đi chân trần, tay áo vớt qua tay khuỷu tay, lắc ung dung sách theo ấm nước, ứng thanh mà tới. A Mai, Lý Trường An kêu. Tiểu A Mai nghe tiếng nhìn tới, thấy là đạo sĩ, khuôn mặt nhỏ lập tức một quĩnh, hừ một tiếng, liền cũng không quay đầu lại chui trở về hành lang bên trong. Chỉ là, không cần một lát, tiểu gia hỏa lại cộc cộc chạy trở về, trong tay còn nhiều hơn một bàn bánh ngọt, bạch diện bên trong suýt lấy lấm ta lấm tấm tử sắc, là nàng yêu nhất tử là bánh ngọt. Đạo sĩ cười tủm tỉm tiếp nhận tay. Ngôi giận rồi, mới không có. Không có ngôi giận, tại sao lại đưa bánh ngọt? Đây là tạ lễ. Tiểu gia hỏa làm như có thật, một mã thì một mã, ta tương lai nhưng là muốn làm nữ hiệp, đến ân đoán rõ ràng. Cái này chứng chặt đàng hoàng bộ dáng, lại làm cho đạo sĩ nhớ tới trong mộng cái kia hà hơi tràn đầy thiếu nữ, nhất thời buồn cười, nhường tiểu gia hỏa bắt quả tang lấy, lúc này vừa thối lên khuôn mặt nhỏ. Lý Trường An tranh thủ thời gian móc ra trước kia chuẩn bị tốt lễ vật, một cái tiện đường mua đồ chơi làm bằng đường, làm thành sĩ nữ múa kiếm bộ dáng. Giáo A Mai lần đầu tiên nhìn thấy, liền ngạc nhiên nha ra tiếng, liên tục không ngừng đưa tay. Đừng nội. Lý Trường An lại đem đồ chơi làm bằng đường nâng đến cao cao. Trước tiên ta hỏi vấn đề, yêu quái, ta chỗ nào nhớ kỹ? Đây chính là ngươi mộng. Vậy thì thế nào? Ai ban đêm làm mộng, ban ngày sau khi tỉnh lại còn có thể nhớ? Thật một chút cũng không nhớ rõ. Nhớ kỹ một chút. Là cái gì? Ngươi từ phía sau lưng thọc ta một kiếm. Tiểu nha đầu tức giận ánh mắt, nhường Lý Trường An đau cả đầu. Mà càng đau đầu hơn chính là, nàng đối trận kia mộng cảnh ấn tượng mười phần mơ hồ tới chỉ nhớ rõ, toàn thành người đều biến thành yêu quái. Nàng lôi kéo đạo sĩ cùng một chỗ đảm bệnh, thời khắc cuối cùng, nàng đem phía sau lưng giao phó cho đạo sĩ, sau đó nói sĩ thọc nàng một kiếm. Ân, sau cùng một kiếm, ấn tượng nhất là khắc sâu. Nói tóm lại, dường như phí công một chuyến. Lúc này, tiếng thì bà đoạn, linh nhân khẩu bên trong cố sự rơi xuống hồi cuối. Các thính giả ầm vang gọi tốt, đồng thời nương theo lấy yêu cầu nước trà la lên. Tiểu A Mai con ngươi đảo một vòng, thừa dịp đạo sĩ hoảng hốt không sẵn sàng, đột nhiên giẫm lên hành lang lan can nhảy lên, giành lấy đồ chơi làm bằng đường. Giống con nhỏ con, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống. Sau đó xông đạo sĩ làm cái mặt quỷ. Tới rồi. Một đầu đâm vào đỉnh viện mưa dai bên trong, bàn chân dẫm lên từng đóa liên ý đi, đạp đạp chạy xa. Lý Trường An chậm rãi thu hồi trên mặt kinh ngạc, nhặt được khối tử la bánh ngọt nhét vào miệng bên trong. Không thu hoạch được gì. Cũng không hẳn vậy. Lý Trường An đối mộng cảnh ấn tượng thực tế cũng là mơ hồ, nếu không phải đích thân tới kỳ cảnh, hắn cũng nhớ không nổi miêu mẫu chuột tử cùng xà yêu một nhà. Có thể theo điểm khả nghi càng sâu, theo thuyền dần dần tới gần du ra khách điếm, mộng cảnh đủ loại chi tiết cũng một chút xíu theo ký ức chỗ sâu thức tỉnh. Hắn mơ hồ phát giác, trong hiện thực Tiêu Thủy Thành cùng trong mộng Tiêu Thủy Thành tại nơi nào đó có khác biệt rất lớn. Tại cùng A Mai một phen nói nhảm sau, mặc dù không hỏi ra nguyên cớ, nhưng trong mộng ký ức lại đã hoàn toàn rõ ràng, hắn cũng rốt cục nghĩ rõ ràng, trong mộng ngoài mộng Tiêu Thủy Thành khác biệt ở nơi nào? Là trên trời huyết nguyện, là toàn thành yêu ma. Không, là càng phổ biến, đồng thời cũng lại càng dễ sơ sót đồ vật. Lý Trường An dựa lưng trụ, cẩn thận nhai lấy trong miệng bánh ngọt, từ đằng mùi thơm ngát thấu qua khoang miệng thẳng tới chóp mũi. Hắn nhìn lên trước mắt đình viện. Trung ương là cao lớn hoẹ một cành lá rậm rạp giống như hoa cái, bốn phía là mạn sinh đằng la, bọn chúng quấn lấy thân cành, quấn lấy gạch ngói, quấn lấy lương trụ, rậm rạp, vô cùng náo nhiệt theo đầu tường, mái hiên chút xuống. Hiện tại nghĩ lại, đạo sĩ kinh ngạc phát hiện, trong thành khắp nơi có thể thấy được đằng la, nhưng xưa nay chỉ thấy chúng nó cành, hoa lá, mà không thấy rễ cây. Dường như bọn chúng chưa từng cắm rễ bùn đất, chỉ là theo một nơi nào đó lan tràn mà đến, khắp nhiễm toàn thành, ký sinh tại này nhân thế mỗi một góc. Mà có ý tứ chính là, trong ngộng Tiêu Thủy không có đằng la, thành Nam Sương phong phượng, mưa như chút nước. Tới gần hoàng hôn, phố dài ăn cơm. Hình bộ đầu trước cửa, bạc tử du một mình ngây người tại trong mưa, sương sờ nhìn nửa đậy cửa phòng tại mưa gió lôi kéo bên trong, phát ra chút kéo kẹt tiếng vang. Hạt mưa xuyên vào áo tơi, đưa vào ở mức lạnh, nhường bên hông trường đao, trên người áo giáp càng thêm băng lãnh, lạnh thấu xương, lạnh đến thất vọng đau khổ. Giờ này phút này, hắn võ trang đầy đủ, nhưng lại lẻ loi một mình. Bước chân hắn chủ trừ, lại lòng mang may mắn. Hắn đẩy ra đại môn, có thể nhập môn đệ nhất mắt, liền nhường cái này xưa nay khoác lác thiết hán người trẻ tuổi thân thể run lên. Trong viện nổi một đố huyết thủy, mấy chương hoàng phù quấn tại bùn nhão bên trong, bị mưa to đánh đến nát bét. Bác tử du nhận ra những lá bùa này đều là buổi sáng cùng cứu nương phân biệt lúc lặng lẽ dặn dò bọn thủ hạ giao cho cứu nương. Hắn lúc đó còn tự nhận cẩn thận, tự nhận hiếu tâm, coi là khám thấu cứu nương quấn bách, nhìn chung lão nhân mặt mũi. Hiện tại nhìn tới chỉ là buồn cười, chỉ là đáng hận. Đáng hận mình bị bắt yêu đại công làm cho hôn mê mắt, càng như thế sơ ý chủ quan, tự cho là cứu nương trong lời nói do dự, bất quá là muốn lấy chút phù lục, không tiện mở miệng mà thôi. Hãy nay cắn xé nội tâm của hắn, lo nghĩ thúc giục cước bộ của hắn. Nhưng tại dọc theo vết máu bước vào xương phòng một phút này, thân thể của hắn lại lần nữa cứng đờ. Hắn nhìn thấy không muốn thấy nhất một màn. Cứu nương nằm ngửa trong vũng máu, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Bác tử du lảo đảo đi qua, chân tay luống cuống đỡ dậy phụ nhân phần gáy. Cứu nương. Phụ nhân có chút mở mắt, thanh âm yếu ớt. Tử du a. Đúng, đối. Cứu nương, là ta, là tử du, ngươi trước nhịn đau, ta cái này dẫn ngươi đi xem đại phu. Ta không sống nổi. Không. Có thể trị hết. Coi như trong thành đại phu không được, còn có trên núi Phùng đạo trưởng đấy. Cứu nương chậm rãi gạt ra một chút nụ cười, mặt tái nhợt dường như khôi phục một chút huyết sắc, tan ra ánh mắt thoáng ngưng tụ, nàng nhìn Bạc Tử Du. Người A cứu nói còn chưa dứt lời, một ngụm máu đen liền sặc ra cổ họng. Bạc Tử Du cuống quýt cầm tay áo đi lau sạch, thanh âm đều mang lên chút giọng nghẹn ngào. Đừng nói, cái này đi tìm đại phu. nói, liền muốn dịu lên cứu nương. Có thể cứu nương đỗng nhiên một thanh nắm lấy cánh tay của hắn, như thế dùng sức, đến mức móng tay xuyên thấu qua ống tay áo, lom vào thật sâu trong da. Cứu nương bờ môi gian nan ngập ngừng nói, ngắn ngủi mấy chữ đều để nàng còn sót lại sinh mệnh phi tốc trôi qua. Hắn tại nhà bên, con mắt của nàng đối với Bạc Tử Du, ánh mắt nhưng dần dần phát tán hư không, khóe mắt trồi lên mấy điểm trong suốt, cũng không biết là giải thoát, là ấy nấy, vẫn là hối hận. Giúp hắn một chút, liền không tiếng thở nữa. Cứu cứu yêu biến, cứu nương bỏ mình. Đối với kết quả này, khi nhìn đến sổ bên trên xuất hiện thành Nam Xương Phong Phượng hình trạch một hàng chữ lúc, Bạc Tử Du liền đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là còn giấu trong lòng một chút may mắn, giấu trong lòng một chút tư tâm mà thôi. Nếu không, hắn liền sẽ không đẩy ra những người khác, lựa chọn độc thân đến đây, cũng sẽ không tại thoa dưới áo, phủ thêm áo giáp, còn mang tới trừ yêu phụ lục cùng vũ khí. Lúc này, đã vào đêm, không thấy yên tĩnh mưa to ngăn cách quang cùng âm thanh, nhường cái này trong mưa thế giới dường như chỉ còn lại Bạc Tử Du cùng một bước bên ngoài tòa nhà, mấy chục ngày trước, hình bộ đầu liệu mình theo hổ cô bà trong miệng cứu ra trẻ nhỏ tòa nhà. Bạc Tử Du không biết rõ, ngay lúc đó A Cứu là mang như thế nào giúp khí tiến đi cứu người, cũng không biết hôm nay A Cứu lại mang như thế nào giữ tận đi vào ăn người. Hắn chỉ biết là bàn tay xẹt qua lưới đao, máu tươi liền theo thân đao đi khắp, đem mặt đao bên trên dùng bí pháp lấy chu sa phát họa ra phủ văn nhiễm đến tinh hồng. A Cứu, hắn thở xuống áo tơi, thiết giáp tại mưa lạnh bên trong chiếu ra hàn quang. Tử Du quyết sẽ không cho người mất mặt. Chương 67, cô mộ phần chương 67, cô mộ phần đẳng là không có dễ cây. Hoặc nói, trong thành đẳng là không có dễ cây. Lý Trường An ở trong thành một phen tìm kiếm, phát hiện một cái làm cho người tắc lưỡi sự thật. Tiêu thủy thành bên trong, trải rộng mỗi một góc tử đằng lan rõ ràng đều là cùng một gốc. Hắn dọc theo tử đằng mạn sinh phương hướng, đặc biến tiêu thủy, theo giờ ngọ tìm được đêm kia. Bất chi bất giác, đã thân ở ngoài thành vô danh sơn núi. Quanh mình phong thanh thê lương, tiếng mưa rơi rả rích, quái mộc lượn quanh bên trong quỷ ảnh mọc thành bụi. Mà nhìn lại đến chỗ, tiêu thủy thành tọa lạc ở trong mưa đêm, chỉ nhìn đến thấy mông mông đèn đuốc cùng một cái mơ hồ hình dáng. Nếu là đem Lý Trường An tìm kiếm lộ tuyến tại hình dáng bên trong vẽ ra đến, thì sẽ phát hiện, đằng la đối với tiêu thủy thí như mạch máu đối với thân thể, mạch máu cuối cùng đều sẽ thông hướng trái tim, mà đằng la cuối cùng đều nguồn gốc tử. Lý Trường An trở lại nhìn lại, một tòa quen thuộc sơn môn nằm tại thâm lâm, cửa biển bên trên viết ba chữ: Thủy Nguyệt Quan. Thủy Nguyệt Quan mặc dù tại thâm lâm, nhưng không tính quận cũ bé. Bởi vì lấy trên núi giam giữ lấy yêu ma nguyên nhân, huyện nha phái không ít sai dịch, cung thủ đi lên thủ vệ. Bọn gia hỏa này ngày thường vốn là lười nhác, hôm nay thấy hạ mưa to, càng không chịu trung thực phòng thủ. Nguyên một đám núp ở hành lang bên trong, dưới mái hiên, xuất ra lặng lẽ mang tới rượu thịt, dụng cụ đánh bạc, riêng phần mình tụ tập tránh mưa vui đùa. Thình lình gặp được Lý Trường An, liền dừng lại gà bay chó chạy. Lạnh mình sau khi, lại có hiếu kỳ. Hai đạo nhân, không phải một cái ở trên núi thủ yêu quái, một cái dưới chân núi chặt yêu quái à? Hôm nay muộn, thế nào họ Lý cũng tới rồi. Đạo sĩ có thể không để ý tới nghi ngờ của bọn hắn, trong mắt của hắn, chỉ có không ngừng hướng đạo xem chỗ sâu kéo dài dây leo. Rốt cục, hắn tìm tới một chỗ tiểu viện, một chỗ vắng vẻ, không người đặt chân tiểu viện. Đạo sĩ đánh giá cái viện này, càng đánh lượng, liền càng là kinh ngạc. Viện này cách cục bố trí vậy mà cùng Du ra khách điếm một cái bộ dáng, giống nhau về hình chữ hành lang, giống nhau tinh xảo đình viện, giống nhau cao lớn hoại mục, giống nhau đẳng là vần quanh. Chỉ có điều, trước mắt sân nhỏ cũ kỹ một chút, rách nát một chút. Trong đình viện ở giữa hoại mục cũng không bằng để trong tiệm kia một gốc cảnh lá rậm rạp, dường như bị bệnh hại, rơi sạch lá cây, chỉ có chùi lủi thân cảnh đâm ra màn mưa. Nhất là khác biệt đương nhiên là vờn quanh sân nhỏ từ đằng la. Nơi này đằng la mọc ra dễ cây, cắm rễ ở bùn đất, chính là trải rộng tiêu thủy đằng la đầu mượn. Hơn nữa, đạo sĩ đốt đèn nhìn kỹ, dây leo chỗ sâu thế mà che giấu một tòa phân mộ. Một tòa đơn giản, lẻ loi trơ trọi mộ đất. Ai mộ? Lý Trường An trái tim nhảy lên kịch liệt lên. Hắn mơ hồ có cái dự cảm, tất cả nghi vấn đều đem theo tòa này cô mộ phần ở bên trong lấy được đáp án. Không cần nghĩ ngợi tiến lên, thắt ra cuốn ở trên bia mộ dây leo. Tích bụi bi văn một điểm điểm tại trước mắt để lộ. Lư Sơn bất hiếu đệ tử Du Lý Đạo Hữu. Sau lưng, đột ngột kêu gọi, giáo Lý Trường An xương đôi tạc lập. Hắn đột nhiên quay đầu. Tại chân nhân. Nhưng thấy màn mưa về sau, Thanh Bình chân nhân Vu Mai đứng ở trước cửa, trong tay xách theo một ngọn đèn lồng, yếu ớt ánh lửa chiếu ra nàng trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy thổn thức. Trong mắt nàng ngập lấy nhớ lại, tinh tế đánh giá trong nội viện này một ngọn cây quạng cỏ. Đây là lão thân một vị cố nhân từng ở qua sân nhỏ, tự nàng sau khi chết, đã có vài chục năm chưa từng mở ra. Không muốn lại lần nữa đặt chân, lại là bởi vì Lý Đạo Hữu. Lý Trường An đã không tự giác đỡ chuôi kiếm. Chân nhân đang tìm văn bối. Thanh Bình chân nhân nhẹ gật đầu, lại yếu ớt thở dài, thân hình đều tựa hồ tùy theo lại còn xuống mấy phần. Sau đó ra miệng tiếng rất nhẹ, nhẹ tại trong mưa cơ hồ nghe không chân thực. Lại rất nặng, trọng đến đôi câu vài lời, liền nhường Lý Trường An tâm thần dung chuyển. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Thủy Nguyệt Quan phía sau núi, yêu ma nhà giam chốt sâu. Một cái khác trận đối thoại đang lặng yên trình diễn. Phùng đạo trưởng tinh thông dược lý, biết được vệ khí vì sao. Bất tỉnh thảm hết thất, tràn ngập vung chi không tiêu tan máu thối. Trung điệp phong cấm bên trong, lang trung vẫn như cũ bị móc sắt treo ở trên thạch bích, cùng mấy ngày trước đây khác biệt, hắn hôm nay bị quét đi ánh mắt, cắt mất lỗ tai, đập nát ngón tay, đào ra xương bánh trẻ. Có thể nói nếm tận nhân gian cực hình, dày vò đến không còn ra hình dạng. Đừng nói người bình thường, chính là yêu quái, cũng nên một mệnh ô hô. Có thể hắn hết lần này tới lần khác vẫn có thể sắc mặt thông dong, chậm rãi mà nói. Đối diện, Phùng Sung lông mày nhíu chặt, có chút nghi hoặc. cũng không phải nghi hoặc Lang Trung sinh long hoặc hổ, dù sao hắn có bộ này Tôn Dung cũng chính là Phùng Sung từng chút thí nghiệm đi ra. Hắn là hoang mang tại, đã trầm mặc mấy ngày Lang Trung, vì sao hôm nay lại chủ động mở miệng? Lại hỏi như thế một cái không hiểu thấu vấn đề. Vệ khí. Phùng Sung đương nhiên biết, hoặc nói mỗi một cái người học y đều biết. Có thể cái này lại cùng trong thành yêu dịch có quan hệ gì đâu. Ngược lại tại Lang Trung trên thân cũng tiêu hao không thiếu thời gian, ngược không quan tâm như thế một lát. Thế là, Phùng Sung kiên nhẫn trả lời. Trở xuống đơn tuần đến từ thế giới khác địa chuyện, đóng dương khí chi biến, sinh tại tinh khí, đi tại mạch bên ngoài, hộ vệ cơ biểu, chống cự ngoại tà. Có biết thôn tặng. Lang Trung ném ra một vấn đề khác. Phách chi thần cũng, trừ thể nội tất cả hư tà gió thổi qua khe hở, đối lập độc hại. Lang Trung hỏi lại, nước cổ, bệnh sốt rét, nhiều hà, đạo trưởng có biết? Đều cổ trùng xâm thể ký sinh chi chứng bệnh. Nói, Phùng Sung kinh miệt nhìn Lang Trung một cái, cùng các ngươi giống nhau. Hơn 10 ngày giải phẫu thí nghiệm thuốc xuống tới, Phùng Sung cũng không phải toàn không có thu hoạch, ít ra có thể kết luận cái này Lang Trung bản thể nên là một loại nào đó ký sinh chủng loại. Đúng vậy. Lang Trung nhưng không thấy tức giận, hoặc nói trên mặt của hắn chưa bao giờ có tức giận loại tâm tình này. Hắn chỉ cầm đen ngòm hốc mắt chằm chằm lấy Phùng Sung, y mắng cười lên. Phàm nhân ngoài có vệ khí hộ thể, bên trong có thôn tặc trừ bệnh. Vệ khí cường thịnh thì bách tá bất xâm, thôn tặc cường kiện thì trừ bệnh tự tiêu. Nhưng tại cổ trùng thường phát lĩnh nam, điền tây một vùng, dù là thân thể lại như thế nào cường kiện người, cũng không chống đỡ được nước cổ chi thận. Phùng đạo trưởng có biết vì sao? Nước cổ thực tế chính là trùng hút máu, về phần vệ khí, sức chống cự, thôn tặc, sức miễn dịch, vì cái gì trị không được trùng hút máu, Phùng Sung làm sao biết? Chỉ là trầm mặc không nói. Lang Trung lơ đễnh, tiếp tục nói, bởi vì cổ trùng là thông qua khổng thiếu, vòng qua da thịt, xâm nhập nhân thể, cho nên vệ khí không thể ngăn cản cổ trùng. Mà cổ trùng ký sinh nhân thể sau tức cùng huyết nhục đồng hóa, nhập lá lách thì hóa thành lá lách, nhập dạ dày thì hóa thành dạ dày, thôn tặc khó phân biệt người trùng, lại như thế nào có thể khu trừ đâu? Cho nên, phàm là thầy thuốc trị cổ trùng, chỉ có làm trọng thuốc. Xin hỏi đạo trưởng, trọng thuốc có được không? Vấn đề này Phùng Sung cũng là đáp được, là thuốc ba phần độc. Hắn không hứng thú nghe lang bên trong tiếp tục nói nhảm, dứt khoát đem trị trùng trị liệu phương pháp cùng nhau nói ra. Phàm là y gia trị trùng chứng, trước phải điều trị âm dương, ôn dưỡng duyên bệ, lại thi trọng thuốc. Lấy trọng thuốc trừ bỏ cổ trùng, lại lấy bệ khí, thôn tặc trừ bỏ thuốc độc. Biện pháp này Phùng Sung đã từng dùng qua, nhưng chỉ có thể trị trong bụng có yêu trùng nhưng chưa yêu biến người bệnh. Mà đã yêu biến, lại là dược thạch làm khó. Phùng Sung không muốn lại cùng Lang Trung nói dóc những này vô dụng đồ vật, trực tiếp chất vấn, cái này cùng yêu dịch có liên can gì? Lời này vừa nói ra, giữa sân nhất thời yên tĩnh. Lang Trung bình tĩnh nhìn lấy Phùng Sung, khoe miệng chậm rãi vỡ ra, cuối cùng, đúng là cười to lên. Không, 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 không lắm liên quan. Hắn cười đến thở không ra hơi. Chỉ là lời nói này giấu ở trong lồng ngực hồi lâu, như lúc này không đồng nhất nôn là nhanh, chỉ sợ lại không có cơ hội. Tiếng cười tại hẹp thất quen quẩn, nhường Phùng Sung ánh mắt một chút xíu âm trầm xuống. Rốt cục, nghiệt trướng, dám can đảm tiêu khiển một nhà nào đó. Hắn nổi giận phừng phừng, vơ lấy đao, liền phải đem người này đầu lưỡi cắt bỏ. Ghê tởm nghiệm vừa khởi, Phùng Sung liền sợ hãi cả kinh. Những ngày này, hắn mặc dù đối trên núi rất nhiều yêu ma mở ngực phá bụng, rút gân lửa ra, khoét mắt cắt hai, hái tâm lấy thận, nhưng đều vì nghiên cứu chế tạo giải dược hoặc nghiệm chứng yêu ma chân thân, trong đó tuyệt không một chút tư tâm phẫn uất. Nhưng vừa vặn, liền bởi vì Lang Trung vài tiếng kêu gào, thế mà liền sinh lấy cha tấn đến cho hạ giận loại này là chính đạo, vì sư môn dạy bảo chỗ không cho suy nghĩ. Hắn không hiểu có chút bất an. Là bởi vì trường kỳ tích lũy xuống mọi bệnh cùng nhiều lần thất bại lo nghĩ dẫn đến tâm cảnh bất ổn, vẫn là đạo trưởng. Trong thạch động đống nhiên vang lên một tiếng lo lắng la lên, là thủ vệ sai người. Có thể những này quan sai không phải e ngại trong động yêu vật, luôn luôn không dám vào động sao? Phùng Sung trong lòng bất an cảm xúc chợt cao dịch lên, hắn vội vàng nên ra ngoài, thấy một cái nha dịch lảo đảo xông vào. Đã xảy ra chuyện gì? Mỏng ban đầu hắn nha dịch ngửa mặt lên, mồ hôi, nước mắt, nước mũi lăn lộn thành một mảnh, nhìn không rõ là bối rối là sợ hãi vẫn là bi thương. Nộ hại. Chương 68, đêm mưa, 1, chương 68, đêm mưa, 1, bạc tử du chết. Hai chân ngâm mình ở đục ngầu trong nước bùn, thân thể mềm mềm dán chân tường. Hai cánh tay vòng trước người, trong ngực ôm năm viên đầu lâu. Phía dưới cùng nhất, hai viên nho nhỏ, thuộc về gia đình này tiểu thư đệ. Ở giữa hai viên giàn mua, biểu lộ giữ tận chút thuộc về hình bộ đầu, bình hoa thì là hình bộ đầu thế tử. Mà xếp tại phía trên nhất, là bạc tử du đầu lâu của mình. Cái kia trương từng tuổi nhỏ bay lên trên mặt, lan lộn đầy nước bùn cùng máu đen, trong con ngươi tản lấy bi thương, phẫn nộ, kinh ngạc, cùng một tia giận mình. Trong viện chật ních bộ khoái, bọn hắn tại trong mưa đứng trang nghiêm, im lặng, lặng lặng nhìn qua bạc tử du thi thể, cùng nó trước người hai cái đạo nhân. Phùng Sung mấy chuyến đưa tay, muốn bị bạc tử du khép lại hai mắt, nhưng lại mấy chuyến dừng lại. Bọn hắn mặc dù quen biết không dài, lại đã trở thành thân thiết bạn bè. Ta tới đi. Lý Trường An gặp hắn hai mắt phím hồng, hai tay run rẩy, chủ động nhận lấy liêm thi công việc. Kỳ thật đạo sĩ trong lòng cũng giống nhau bi thương, nhưng hắn thường tại loạn thế hành động, đã thường thấy sinh tử, nhiều ít cũng có chút quen thuộc. Hắn là bạc tử du gắn đầu lâu, sau đó nhẹ giọng tụng định, thập phương chư thiên tôn. Kỳ thật như cát bụi, biến hóa thập phương giới, phổ tế độ thế nhân giữa sân càng thêm yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi cùng trải qua âm thanh làm bạn. Thẳng đến, ta cô đương, con của ta rồi. Trong viện, lão đảo xông vào một người đàn ông. Hắn là hai tỷ đệ phụ thân, trước đó đang vì đồng gia trong tiệm, lại không nghĩ nghe nói như thế tin dữ. Hai cái nha dịch liền đội vàng tiến lên, giữ lấy hắn, có thể nam nhân tại nhìn thấy hai tỷ đệ đầu, thân thể tựa như cùng rút đi xương cốt, chỉ từ từ nhắm hai mắt gào khóc. Ồn ào, còn thể thống gì? Đem hắn áp ra ngoài. Trong viện lại cùng theo vào một nam nhân khác, làm quan trên lệnh cách ăn mặc, vác lấy yêu đao, thúc đầu chính là một tiếng trách móc. Bọn nha dịch cũng không dám có chút phản bác, chỉ so le lấy không người ân cần thăm hỏi. Ra bộ đầu. Về sau người này chính là tân nhiệm Tiêu Thủy huyện tổng bộ đầu. Đáng tiếc cưỡi ngựa nhậm chức không lâu, bởi vì lấy yêu dịch, phủ nha bên trên liền đem bộ khoái điều khiển quyền giao cho Bạc Tử Du, nhường hắn cái này tổng bộ đầu thành bài trí. Nghe nói không chịu nổi chịu cái này vô cùng nhục nhã một mực tại mèo nhà lấy. Dưới mắt, không biết làm sao nghe được tin tức, cũng không để ý trong đêm có yêu quái ẩn hiện, đội mưa chạy tới hiện trường, nhìn Bạc Tử Du thi thể nửa ngày, yếu ớt thở dài. Ai? Tử Du tuổi trẻ tài cao, tương lai chúng ta cái này bộ khoái ban tử cũng phải dựa vào hắn chèo chống, chính là tính tình lô mãng rồi chút, nếu là mang theo nhiều người một chút, không cần quét quăng, cũng sẽ không bạch bạch mất mạng, lao bộ đầu vợ chồng cùng kia hai nhóc con cố gắng cũng có thể trốn được tính mệnh. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn một hồi gật gù đắc ý, lời nói bên ngoài là vì Bạc Tử Du tiếc hận, trong lời nói lại là đem người chết mũ hướng Bạc Tử Du trên đầu chụp. Phùng Sung đang tại theo Lý Trường An tụng định kinh văn, nghe nói lời này, lại là đột nhiên quay đầu, chuyện từ đầu đến cuối chưa điều tra rõ, có thể nào một ngụm kết luận. Giả bộ đầu tranh thủ thời gian liếc nhìn Lý Trường An, gặp hắn chỉ là tụng kinh, lúc này mới đối Phùng Sung cười nói: "Phùng đạo trưởng mặc dù đạo pháp tinh thâm, nhưng cần biết tra án một chuyện, giảng chính là chứng cứ." Dứt lời, cái này giả bộ đầu liền nghiêng đầu đi, một bộ không cùng ngươi cố tình gây sự bộ dáng. Phùng Sung khó thở, nhưng hắn xác thực không thông tra án, lại là giảng đạo lý người, trong lúc nhất thời, lại tìm không thấy lời nói phản bác, đành phải nhìn hướng cái khác bộ khoái, có thể bọn bộ khoái chỉ là nguyên một đám tránh đi Phùng Sung ánh mắt, hiển nhiên không muốn vì chết đi ban đầu đắc tội còn sống bộ đầu. Lúc này, Phùng đạo nhân không có nói sai. Một cái thanh lanh thanh âm theo trong phòng vang lên. Mỏng ban đầu ngoại trừ chính mình, không có hại chết bất luận kẻ nào. Ngoại trừ ngoài cửa kêu khóc nam nhân, trong viện chỉ có hai cái đạo sĩ cùng một bọn bộ khoái. Đạo sĩ đã không có mở miệng nói chuyện chính là bộ khoái. Giả bộ đầu lúc này liếc mắt đi qua, hắn cũng là muốn nhìn, là tên nào không tức thời như vậy bộ. Có thể chỉ một cái. Hắn liền một cái lộc cộc ngã lật tại trong nước bùn, trong miệng hô: "Bái kiến ngu đại nhân." Người đến váy đỏ áo tơ trắng, đầu đội mặt quỷ, chính là biến mất thật lâu Ngu Mi. Lý Trường An rất là hiếu kỳ, những ngày qua Ngu Mi cùng sau lưng nàng trấn phủ tư đến cùng đang làm gì? Nhưng bây giờ đang vì Phùng Sung siêu độ, không tiện phân tâm, chỉ nghe Ngu Mi tiếp tục nói, vị kia hình bộ đầu đầu lâu mang theo thi sú, vừa mới chết thi thể chỗ nào sẽ có thi sú. Phùng đạo sĩ, ngươi như nhìn kỹ, liền sẽ hiểu được, vị này hình bộ đầu đã nhiễm yêu dịch, biến thành thi yêu không ăn vật sống, chỉ ăn người chết thi yêu. Trong phòng kia hai tiểu hài nhi thi thể bị gặm ăn qua, nghĩ đến, Bạc Tử Du lúc chạy đến, hai tiểu hài nhi đã chết. Nàng chỉ vào trong phòng đánh nhau vết tích. Bạc Tử Du trước hết nhất trong phòng cùng thi yêu chém giết, lại đi đến sân nhỏ, bóp một cái pháp quyết, dưới chân nước động tách ra, lộ ra bùn nhão bên trong loạn dấu chân cùng lăn lộn vết tích. Sau đó ở trong viện chiến đấu, nàng cuối cùng chỉ vào sân nhỏ một góc, nơi đó bùn nhão hiện ra màu đỏ, bùn bên trong có cái mơ hồ hình người lõm, ưa ga trái tim vị trí còn có hố nhỏ, bên trong lưu lại chút tạng khí mảnh vỡ. Bạc Tử Du liền ở chỗ này giết chết thi yêu. Mặc dù chưa từng mắt thấy, nhưng mọi người giờ phút này dường như có thể trông thấy, Bạc Tử Du đem thi yêu đặt ở trong nước bùn, dùng trường đao quán xuyên yêu quái trái tim, tại yêu ma không ngừng rẽ rủa bên trong, hắn mạnh mẽ quấy lưỡi đao, đem yêu quái trái tim cắt nát quấy tiến bùn não. Nhưng nếu là Bạc huynh đệ thắng yêu quái thi thể ở đâu? Là ai giết Bạc huynh đệ? Ngu Mi vừa xuất hiện, kia giả bộ đầu cũng chỉ cố túi đầu không lưng, ngược lại là Phùng Sung so sánh lên thật. Rất đơn giản. Chương 68, đêm mưa 2, chương 68, đêm mưa 2, Ngu Mi dưới mặt nạ không nhìn thấy biểu lộ, thanh âm thanh lãnh vẫn như cũ. Có phe thứ ba tham gia. Nó theo chỗ tối hiện thân, đột nhiên tập kích, giết chết mỏng ban đầu. Kẻ tập kích không có để lại bất cứ dấu vết gì, cũng hẳn là yêu quái, lại am hiểu ẩn nấp, giáo vị này mỏng ban đầu chết được mơ mơ hồ hồ. Phùng Sung còn tại nhíu mày, giả bộ đầu đã đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhường một bọn nha dịch nhóm cùng một chỗ đập lên mông ngựa, cái gì đại nhân nhìn rõ mọi việc đại nhân nói cực phải nhao nhao như mưa xuống. Nhưng mà, Vu sai người một câu cuối cùng, lại là nói xóa. Lại là Lý Trường An tụng xong kinh văn, đột ngột lên tiếng. Bạc huynh đệ dù chết, lại chết được cũng không hồ đồ. Hắn nâng lên Bạc Tử Du nắm chặt tay, mở ra bàn tay, bên trong có một cây chỉ dáng dấp lông tóc, màu vàng nhạt, dường như thuộc vì loại nào đó động vật. Hắn đã nói cho chúng ta biết hung thủ là ai. Đạo sĩ cầm bút lên lông tóc, nhẹ nhàng khẽ ngửi. Một loại kỳ hương tràn vào trong mũi. Đây là nhiều loại quý báo hương liệu lấy bí phương điều phối thành đặc thù mùi thơm. Toàn bộ Tiêu Thủy chỉ có một người trên người có loại này mùi thơm. Ly Nhi Lâu Tam Nương Tử. Một cái ai cũng chưa từng nghĩ đến danh tự. Nàng là người đầu tiên bỏ vốn duy trì trừ yêu phú thương, cũng là nàng cái thứ nhất ra mặt liên hệ quan phủ cùng dân gian lực lượng cộng đồng diệt yêu. Mặc dù ra sân không nhiều, nhưng ở trong mắt rất nhiều người, nàng là trừ Lý Trường An, Phùng Sung, Bạc Tử Du bên ngoài, đối càn quét yêu ma nóng nhất tâm, nhất là tích cực buôn tàu người. Có thể nói, Lý Trường An ba người phụ trách sách đạo, Tam Nương Tử thì là phụ trách móc bạc. Một người như vậy lại cũng là yêu ma a. Có thể nghĩ lại, như Tam Nương Tử thật là ỷ vào dưới đĩa đèn thì tối ẩn nút đi yêu quái, như vậy một ít vấn đề liền giải thích thông được. Theo lây nhiễm tới yêu biến, người bị hại tại chuyển biến quá trình bên trong cần đại lượng ăn. Đã tra ra, vận chuyển lương thực là dựa vào thu phân người, nhưng lương thực nơi phát ra đâu? Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Mà bản địa nhiều sơn thiếu ruộng, thiếu sinh lương thực. tuyệt đại bộ phận dùng ăn cùng sản xuất lương thực đều là theo nơi khác vận tới. Trong thành cung cấp cũng toàn do mấy nhà lương hành, lại bởi vì yêu dịch, lương hành trong chương mục mỗi một hạt lương thực đều bị nhìn chằm chằm gắt gao, bất cứ dị thường nào tiêu hao, phân phối đều sẽ khiến quan phủ cảnh giác. Có thể 10 ngày qua xuống tới, lương hành phương diện sửng sốt không có nửa chút động tĩnh. Trước kia chỉ cho là lang trung âm thầm chữa bị lương thực, bây giờ nhìn rõ ràng là nội ứng quấy phá, bởi vì vị này tam nương tử vừa vặn chính là tiêu thủy lớn nhất thương nhân lương thực. Việc này không nên chậm trễ, vinh quý thần tốc. Bạc Tử Du chết rốt cục xúc thống quan phủ trì độn thần kinh, động tác kế tiếp có thể xưng lôi lệ phong hành, mở ra kho phủ, điều nha dịch, cung thủ, trước tiên phát đại quân đội mưa vây quanh Ly Nhi lâu, các lộ liệp yêu người nhóm cũng nghe tiếng mà đến, gia nhập trong đó muốn kiếm một chén canh. Ly Nhi lâu không đơn thuần là tòa nhà, phía trước nhất là quán rượu lại liên tiếp đỉnh viện nhã gian sau lại là tam nương tử tư trạch lại tiếp lấy lương hành cố phòng. Nhưng nói là chiếm diện tích rộng lớn, tốt ở chỗ này nhân thủ cũng nhiều, lại phát tài sốt ruột, dứt khoát chia mấy cố, riêng phần mình đột nhập. Ngu Mi lại lần nữa chơi lên biến mất, Phùng Xung đi một bên khác, Lý Trường An liền xen lẫn trong một đội nha dịch bên trong, theo quán rượu cửa hông mà vào, đang giá nói chuyện, vị kia giả bộ đầu cũng ở trong đó. Hắn trước đó vài ngày mặc dù vinh thăng tổng bộ đầu, nhưng lại bị Bạc Tử Du đoạt ban đoạt quyền, hôm nay thật vất vả đợi cơ hội, đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút một phen, tranh thủ lập công, ngồi vững vàng cái này tổng bộ đầu vị trí. Kết quả là, một ngựa đi đầu đi tại đội ngũ trước nhất đầu. Có thể hành lang bên trong đen ngòm, tựa như bất kỳ một cái nào chỗ rẽ đều sẽ toát ra yêu quái. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi bỡ ngỡ, không khỏi giữ chặt Lý Trường An, không được tự thoại, giải quyết khẩn trương thấp vọng. Nếu không phải xảy ra cái này việc sự tình, hôm nay trong đêm thật là khó được thái bình. Lý Trường An thuận miệng tiếp lời. Nói thế nào? Đầu mấy ngày tới thời gian này đây, yêu quái sớm đi ra ăn người rồi. Trong thành khắp nơi đều là khua chiêng gõ trống, kêu đánh kêu giết, hôm nay cũng là kỳ quái, nửa chút động tĩnh không có nghe lấy. Ai? Mùi vị gì? Thơm quá. Đạo sĩ tự nhiên cũng là người thấy. Đây là mùi rượu. Là rượu ngon hương khí. Sắc thực mà nói, là một loại Ly Nhi lâu đặc hữu rượu ngon. Dùng thượng đẳng rượu ngon thêm hương liệu bí phương phối trí mà thành. Nghe nói, thường ngày chỉ hiến cho nhã gian khách quý, có thể những ngày này, ngẫu nhiên cũng chia phát ra tới, khao tuần tra ban đêm nha dịch cùng liệp yêu người. Lý Trường An cũng uống qua mấy lần, mùi vị nồng thuần, hương khí đặc biệt. Thình lình lại lần nữa nghe, lại có một nháy mắt hun say, trong bụng cũng có chút cuộn cuộn, tựa như khơi gợi lên con sâu rượu. Ai đổ bình rượu? Đạo sĩ Phương như thế tác tưởng, có thể đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, giả bộ đầu một mực tại liễu lo không ngừng, nhưng bây giờ thanh âm của hắn đến chỗ tựa hồ có chút dị thường. Lý Trường An quay đầu nhìn lại, giả bộ đầu còn đứng ở chỗ cũ, có thể đầu lâu vị trí cũng chỉ có một đoạn cái cổ, giống đầu màu trắng rắn, run run rẩy rẩy, cuốn lượn mà lên. Đạo sĩ ngửa đầu, trên trần nhà, tìm tới đầu của hắn. Giống như là dưới ánh mặt trời người tuyết, ngũ quan đang không ngừng tan chảy đầu. Bác ít. Con mắt hỏa với cái mũi đến rơi xuống, nện thành một bãi dịch nhợn. Lúc này, san sát tiếng mưa rơi bên trong, tiêu thảm, tiêu gạo, gầm thét, va chạm thanh âm đồng thời trong bóng đêm truyền đến. Cách không xa, hẳn là khác một đội ngũ, vang lên hoảng sợ la lên. Cứu mạng, yêu quái, thật nhiều yêu. A, đạo sĩ yên lặng đỡ kiếm, dư quang thoáng nhìn. Sau lưng nha dịch trong đội ngũ, cổ dài như rừng. Trước phương, bộ đầu còn tại liễu lo không ngừng. Đạo trưởng đoán một cái trên mặt của hắn đã tan chảy đến chỉ còn một cái miệng còn tại đóng mở. Yêu quái đều đang ở đâu? Chương 69, huyễn độc chương 69, huyễn độc Ly Nhi lâu. Đường hẹp bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu. Mười mấy ngọn đốt đèn là tung, giải khai chói buộc ngọn lửa liếm láp lấy giấy dán cửa sổ, rèm vải, mục linh. Ánh lửa hừng hực, nấu đến tiếng giết tích rồi, mùi rượu ích thuần, huyết tinh lích nồng. Loạn yêu đuổi bên trong, Lý Trường An cầm kiếm nhảy múa, kiếm phong chốc qua, da thịt nên lưới đao mà mở, máu tươi tùy theo huy sái. Thật là, dường như có chút không đúng, là đám yêu quái chuyển biến đến quá đột ngột, vẫn là đám yêu quái so trong tưởng tượng càng yếu đuối. Đạo sĩ kiếm tùy tiện liền cắt bọn chúng cổ dài, xé ra ngực bụng. Cái này biến thành yêu quái cùng không thay đổi yêu quái khác nhau ở chỗ nào? Lòng nghi ngờ, dưới kiếm cũng khó tránh khỏi trì độn. Một người phân thần, kém chút bị loạn đao chém trúng. Cũng may những này nha dịch mặc dù biến thành yêu quái, nhưng thủ hạ vẫn là ban đầu kia một bộ. Xách theo đao đuổi địch hung đấu hung ác mà thôi. Lý Trường An cầm kiếm liền bắt đái đả, thân hình vừa chui liền xông ra vòng đây, thuận tay còn đánh ngã hai đầu đuổi sát không đông cổ dài yêu quái, lại nhìn về phía giữa sân, lại là sức sở. Đám yêu quái cũng không truy giết tới, trái lại rút đao bổ về phía bên mình. Bọn hắn thế mà tại tự giết lẫn nhau. Trong không khí mùi rượu càng đậm, câu đến trong ý nghĩ hun say càng nặng. Đạo sĩ thoáng bừng tỉnh thần, quay đầu, giữa sân đã quyết ra sau cùng bên thắng. Nó sử đao lập trong vũng máu, cổ dài bàn trên bà bay, chỉ còn một cái miệng khuôn mặt im hơi lặng tiếng đối với Lý Trường An. Sau đó vung đao mà đến, thế đại lực trầm, không sai phát lực quá mạnh. Đạo sĩ kiếm nghiêng nghiêng liên tiếp, va nhau lúc, kiếm phong dính chặt thân đao vẽ ra một nửa hình tròn, đao thế liền bị nhẹ nhàng linh hoạt dẫn ra, sau đó, mũi kiếm thuận thế đưa tới. Phốc thử, băng lãnh lưỡi đao đâm vào ấm áp lồng ngực, mấy điểm máu tươi vẩy ra, dính vào tầm mắt. Đạo sĩ trừng mắt nhìn, lại lần nữa giật mình. Phiếm hồng trong tầm nhìn, trước mắt yêu ma nơi nào còn có kia thật dài cái cổ, có chỉ là hoàng bộ đầu nghi hoặc mà trắng bệ mặt. Thanh âm của hắn yếu ớt dây tóc, dần dần không thể nghe thấy. Đạo trưởng, vì cái gì Lý Trường An tay không khỏi run rẩy, hoàn bộ đầu thi thể liền mất trói buộc, mềm mềm ngã về phía sau, theo giới kiếm trượt xuống, ngã vào đầy đất tàn thi tích máu ở trong. Mà những thi thể này, bất luận là đạo sĩ giết chết, vẫn là tự giết lẫn nhau, giờ này phút này, toàn diện đều thành người bình thường bộ dáng, toàn diện đều có một trường cảm thấy lẫn lộn mặt. Huyễn thuật, là ngộ sát đồng bạn, vẫn là trước mắt là hư giả huyễn tượng. Ánh lửa đập vào con mắt, đạo sĩ thần sắc băng lãnh, đã làm ra không tốt phỏng đoán. Lúc này, nơi xa truyền đến ầm vang tiếng phá hủy, cùng với đứt quãng sát chú. Trừ hỏa lôi, rung động lửa linh, nhiếp bính linh, dọn hỏa vân hỏa linh chú. Phùng Sung, tại đình viện, là mọi người rõ ràng gặp yêu quái ác làm, hiện tại cũng không phải do dự thời điểm. Lý Trường An cuối cùng liếc mắt nhìn bọn nha dịch thi thể, túi người muốn vì hoàng bộ đầu khép lại hai mắt, nhưng lại khó khăn lắm dừng lại, nói một tiếng vô lượng tiên tôn quay người rời đi. Ly Nhi Lâu, đạo sĩ tới qua không ít lần. Từ phía trước quán rượu tới đằng sau đình viện đường cũng coi là quen biết. Bảy lệnh ra tám ngoặt liền muốn chui ra hành lang. Đằng trước đống nhiên toát ra một bóng người, có vẻ như bộ khoái. Thấy đạo sĩ, nắm nuốt tiếng nói liền hét dầm lên. Yêu quái, nhanh chân liền chạy. Có thể không chịu nổi đạo sĩ chân khoái thủ nhanh, hai, ba bước đem hắn bắt trở về, gặp hắn còn tại lung tung giấy rủa, ba sợ hai thai quăng ném qua đi. Nhìn thanh, là ta. Người này mới định trụ thần, sững sờ nhìn xem đạo sĩ. Lý đạo sĩ, Lý tiên trưởng. Đạo sĩ nhíu mày, ngươi chưa nói xong, người kia hoa khóc ra tiếng. Yêu quái, thật nhiều yêu quái. Mọi người đều biến thành yêu quái, đều muốn đến ăn ta, ta sợ hãi, muốn chạy, có thể bắt gặp quỷ đả tượng, thế nào cũng không trốn thoát được. Hắn nói liền khóc không thành tiếng, cũng may đạo sĩ cũng làm rõ ràng trên người hắn xảy ra chuyện gì. Chớ hoảng sợ. Lý Trường An rút ra bộ khoái bên hông bội đao, nhét vào trong tay hắn. Đi theo bần đạo chính là. Dứt lời, rút kiếm bước ra hành lang, đi vào đình viện. Mưa to bao phủ đình viện. Đối diện lầu các lộ ra chút mờ nhạt quang, chiếu ra đình bên trong từng cái gào thét, kêu khóc cái bóng, có người, cũng có yêu quái. Giờ này phút này, bọn hắn đều ma đồng dạng chém giết lẫn nhau lấy, người cùng yêu, người với người, thậm chí yêu cùng yêu, không phân địch ta. Đạo sĩ trên lưng hộp kiếm phong minh không thôi, thật giống như bị cái này trong mưa điên cuồng huyết tinh động đến hung lệ. Có thể sắp ra hộp một sát na, lại bị Lý Trường An một thanh đè lại. Vừa rồi trong hành lang một màn kia tại trong ý nghĩ hiện lên. Nhìn thấy trước mắt, yêu thật là yêu. Người thật là người a. Thì như phía sau mình bị kia. Lý Trường An khỏe mắt quét nhìn bên trong, cái kia bộ khoái đang lén lút lấy thân thể, lặng lẽ giơ tay lên, móng tay bén nhọn như câu, mò về đạo sĩ sau lưng. Đạo sĩ quay người một kiếm chém tới. Nhưng mà, tốc độ có nghiêm nghị rung động. Kia là có cái gì xé mở mưa gió phá không mà tới. Lý Trường An cùng kia nha dịch, hoặc nói yêu quái, đều là biến sắc, đồng thời nhảy ra. Sau một khắc, phồng lên khí lưu lật tung mưa gió. Đạo sĩ hất ra tay áo, đem loạn đánh tới hạt mưa toàn bộ đẩy ra. Lại nhìn giữa sân, một người một yêu ở giữa, thình lình nhiều hơn một cái to lớn đôi phượng điệp. Lớn điên hai cánh thuần trắng như tuyết, cuối cùng xuyết lấy thật dài xích hồng đuôi cánh, trên không trung trầm trầm bố, dường như một đoàn phù động quan huy. Xinh đẹp như vậy yêu quái còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đạo sĩ kìm lòng không được tinh tế dò xét, tính toán theo bộ vị nào chặt thuận tiện chém chết. Có thể hắn tự mình đa tình. Lớn hồ điệp nhìn cũng không nhìn đạo sĩ một cái, hai cánh tại trong mưa chấn động, hóa thành một đạo nghe quang, lao thẳng tới nha dịch mà đi. Nhưng nha dịch lại cũng không cùng nó giao phòng, hai ba bước trốn hành lang bỏ chạy, lớn hồ điệp theo đuổi không bỏ, lại bị một đạo đột ngột xuất hiện lạnh tấu xương ánh sáng lạnh đánh lui. Kia là một cái lớn bọ ngựa, toàn thân đen như sắt đúc, duy một cặp liềm cánh tay, sáng choang, lạnh sâm sâm dường như hai thành trăm rèn cương đao. Vung đuôi ra, trận báo như thế hướng đuôi phượng điệp hất vây mà đi. Đuôi phượng điệp cũng không phải kẻ vớ vẩn, vỗ hai cánh, trên không trung lượn vòng lượn vòng, chậm tiến chậm lui, sửng sốt nhường sắt bọ ngựa mỗi một đao đều chém vào màn mưa. Nhưng dù cho như thế, hồ điệp mỗi một lần ý đồ lách qua bọ ngựa, cũng biết bị sắt bọ ngựa đao vong gắt gao ngăn lại. Cả hai lẫn nhau không làm gì được, chỉ là chiến đấu tại một chỗ. Cái này hai đại trùng tử ngươi tới ta đi đánh cho náo nhiệt. Lý Trường An ở bên cạnh, vẻ mặt lại càng thêm cổ quái. Thế nào càng xem càng cảm thấy, sắt bọ ngựa phách chạm ở giữa, chuẩn mực nghiêm, lại không thiếu biến hóa tàn nhẫn, có phần dường như Trương Dịch dùng đao. Lớn hồ điệp tiến tới lượn vòng, như du cá trong nước, lại như trong gió lá khô, dường như ngu mi thân pháp. Chẳng lẽ lại, đạo sĩ nhớ tới trong hành lang, là máu tươi bên trên ánh mắt, mới nhìn rõ chân thực. Hắn vội vàng ở trên người tìm đầu lỗ hổng, dính điểm huyết hướng trên mí mắt xóa. Có thể mở mắt xem xét. Hồ điệp vẫn là hồ điệp, bọ ngựa vẫn là bọ ngựa, đều không có thay đổi gì. Không biết nguyên khởi mùi rượu còn tại hướng trong lỗ mũi chui, Lý Trường An không khỏi gật đầu, cái này huyền thuật thật khó dây dưa. Đương nhiên, sau đầu sinh ra một đạo lệ phong. Đạo sĩ quay thân ngược lối, một cái lợi chảo vô xuống, nện đến nước động vàng khắp nơi. Lại là đầu đại cẩu tại hướng hắn nghe răng trợn mắt, Lý Trường An tự tin, tự tiêu rút kiếm một đâm, liền có thể đem khuyển yêu đánh chết ở dưới kiếm. Thật là trước mắt nhìn thấy yêu quái thật là yêu quái a. Do dự công phu, khuyển yêu sau lưng, phát của người, giữ tợn yêu chen chúc mà đến. Lý Trường An có chút bó tay bó chân, chỉ là một mặt nhi trốn tránh, đó nữa, nhưng người nào lên cùng yêu nhiều lắm, không đồng nhất trận công phu, trên thân lại mở mấy đạo miệng máu. Cũng may bọn giá hỏa này vốn là tại lẫn nhau chém giết, đạo sĩ tạm thời ở giữa còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng mà, không biết được từ nơi nào toát ra một đầu lưu ly sư tử, toàn thân thành hơi mở màu hổ phách, nơi trái tim trung tâm là một đoàn lửa cháy hung hực, không ngừng hướng quanh mình tiêu xạ ra ánh lửa, thiêu đến yêu quái hoa hoa tán loạn, cũng thiêu đến Lý Trường An chật vật không chịu nổi. Xui xẻo hơn, nó tại đình viện đầu kia, Lý Trường An tại đình viện đầu này, ở giữa những người kia yêu khó phân biệt ra hỏa bị ánh lửa một nướng, toàn hướng đạo sĩ bên này nhảy lên. Lý Trường An dần dần khó chống, đều sắp không nhịn nổi nhường trường kiếm buông máu. Trước người đột mà tỏa ra ánh sáng lung linh, nhưng thấy nhẹ nhàng cánh bướm lượn vòng, tại đen nhánh trong mưa đêm vẽ ra một đạo rực rỡ khắp quang diễm, cũng sẽ Lý Trường An xung quanh nhân cùng yêu cùng nhau quét ra. Bên kia Lưu Ly sư tử lại quăng tới mấy đạo hỏa quang, cũng bị lớn hồ điệp dương cánh ngăn lại. Cái này hồ điệp là đang giúp ta. Còn đang suy nghĩ, trước mắt quang ảnh lưu động, đuôi phượng điệp đã xuất hiện tại đạo sĩ trước người, lặng lặng lơ lửng ở trong mưa. Lớn hồ điệp không có công kích, chỉ một cảm xúc giác không được lắc lư, tựa như hướng Lý Trường An truyền đạt thứ gì. Lý Trường An suy nghĩ, ta nếu là chỉ tiêu thân, cố gắng có thể xem hiểu. Nhưng bây giờ a, hắn chỉ là một nghiêm mặt, buông tay. Ý tứ này cũng là chuẩn xác truyền đạt cho đối phương. Lớn hồ điệp xúc giác dừng lại, dường như làm quyết định gì, chợt vỗ cánh. Lý Trường An mắt sắc, nhìn thấy có đồ vật gì thuận theo gió mà đến. Hắn vô ý thức liền muốn né tránh, có thể trong khoảnh khắc đó, hắn lại tâm tư khẽ động, như cái này hồ điệp thật sự là ngu mi. Thực chất bên trong lưu manh sức lực xông ra, cùng nó nhường yêu quái lường gạt, còn không bằng bước lên một mạo hiểm. Đạo sĩ vừa ngâm tâm, mạnh đè xuống né tránh bản năng, kiên trì tiếp nhận hồ điệp phiến tới quái phong. Đương nhiên, trong tay cũng không quên bắt lấy một cái gô đào bài. Đây là đại quân xuất phát trước, nha môn bông tha vốn gốc, mở ra phủ khố lúc, đạo sĩ từ đó chọn lấy vật, có chút trừ tà hộ thân công hiệu, xem như loại giá rẻ pháp khí. Thân làm một cái thủ đoạn đơn nhất giá đạo nhân, đối loại vật này, Lý Trường An luôn luôn là càng nhiều càng tốt. Nói nhảm thiếu sách, chỉ nói do tanh quất vào mặt. Mấy điểm ấm áp dính lên tầm mắt. Tốt trong tay gỗ đào bài không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đạo sĩ trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, hắn phát giác trong mắt hình tượng đột mà rung động, trong mơ hồ, trước người đôi phượng điệp xé mở biểu tượng, lộ ra chân dung. Kia là khuôn mặt gầy gò, hình dáng tươi sáng, giữa lông mày hiển thị do anh tư tiểu nữ. A Mai. Chương 70, ổ bệnh, 1, chương 70, ổ bệnh, 1, A Mai. Không. Lý Trường An rất nhanh phát giác. Thiếu nữ trước mắt mặc dù ngũ quan cùng trong mộng lớn lên A Mai giống nhau ý hệt, thậm chí có thể nói giống nhau như lúc, nhưng so sánh với A Mai không che giấu được hà hơi, người trước mắt mặt mày hiển nhiên càng lạnh lẽo hơn. Lại nhìn nàng trang phục, màu trắng áo đuôi ngắn phối thêm quần dài màu đỏ, trong tay một thanh mỏng như cánh ve đoạn kiếm, mỏng sắc mặt quỷ đẩy lên cái trán, trên môi nhuộm một vệt máu. Đúng là ngu mi a. Ngu mi bờ môi đóng mở lấy, tựa như hướng đạo sĩ nói gì đó. Có thể Lý Trường An trong thai chỉ có tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng chém giết, giống lên một tiếng, căn bản nghe không được thanh âm của nàng. Rất nhanh, trước mắt mơ hồ cấp tốc tiêu tán, trong tầm mắt một lần nữa rõ ràng, ngu mi cũng lại lần nữa thành đôi phượng điệp bộ dáng. Cũng may Lý Trường An mặc dù không nghe rõ thanh âm, nhưng lại theo bờ môi đọc ra nàng lời muốn nói. Ngu mi nói là Kim Hoa Miêu. Kim Hoa Miêu, thân là một cái trưởng kỳ cùng yêu ma quỷ quái làm bạn đạo sĩ, Kim Hoa Miêu tên tuổi Lý Trường An tự nhiên là biết được. Đây là một loại bởi vì địa vực mà nghe tiếng miêu yêu, nhiều quái phá tại chết giang Kim Hoa một vùng. Chuyên ôn, mèo loại này nhà sủng sinh mà có linh, phàm là người ta từ nhỏ nhận nuôi, tất nhiên sẽ trước đối mèo giải thích rõ, sẽ nuôi nó mấy năm, tới thời gian, mèo tự sẽ rời đi. Nhưng nếu là nửa đường để qua một bên, hoặc là lâu dài quyến luyến không đi, mèo này liền sẽ dần dần sinh ra yêu dị, hoặc là quái phá hoặc là hộ nhà. Đương nhiên, bình thường hai loại là một trận. Mà sinh tại Kim Hoa một vùng miêu yêu, là trong đó có chút kỳ lạ một loại. Bọn chúng sẽ tại bên trong tiêu đêm phun ra nuốt vào ánh trăng, lúc sâu lâu ngày, có thể tu tập ra một loại đặc biệt huyết thuật. Mỗi lần quái phá, sẽ chui vào người ta, tại đồ ăn nước uống bên trong vùng, hài hòa, nước tiểu, người bình thường nếu là uống nạp liệu nước, liền sẽ khó mà phát giác nó tồn tại. Đồng thời, Kim Hoa miêu cũng có thể bằng này huyễn hóa hình người, gặp phải nam nhân liền hóa thành nữ nhân, gặp phải nữ nhân liền hóa thành nam nhân, sau đó làm chút yêu quái thích nghe ngóng hoạt động. Lý Trường An tâm tư bắt chuyện. Bù Mi có ý tứ là trước mắt huyễn cảnh làm miêu yêu quái phá, có thể chính mình chưa từng trúng chiêu. Món đồ kia tao thối vô cùng, muốn nhập miệng đồ vật, chính mình còn có thể nghe thấy không được. Lại trong đỉnh đa số người đều bị yêu thuật huyết hoặc, chẳng lẽ đều đi uống mèo nước tiểu? Kia cũng không phải cái gì quỳnh tương ngọc lộ, quen thuộc mà rất khác biệt mùi rượu quanh quẩn trong mũi, cũng không biết từ nơi nào chuyển tới, đầy tràn ly nhi lâu mỗi một góc. Như thế luôn thuần, càng thêm nồng đậm. Mưa to đều ép nó không được, câu dẫn người ta men say hun hun, trong bụng ngao ngoe muốn động. Chờ một chút. Lý Trường An đại khái đoán được mình cùng giữa sân những người còn lại là như thế nào chúng chiêu. Rượu, ly nhi lâu đặc chế hương liệu rượu. Chính mình uống qua, Phùng Sung uống qua, Bạc Tử Du uống qua, đa số nha dịch cùng liệp yêu người cũng uống qua, mà chỉ có ngu mi không có uống qua. Suy nghĩ một trận, trước mắt rộng mở trong sáng. Vẫn là truyền ôn, miêu yêu nước tiểu và bụng, liền sẽ ứ động tại người ruột trong dạ dày, thời điểm nhiễu người ngũ giác, muốn giải độc, liền phải bắt được Kim Hoa miêu, dùng huyết nục của nó làm giải dược. Thật là, sát bọ ngựa đã đuổi tới, đem đuôi phượng điệp kéo chặt lấy. Không có nàng che lấp, những cái kia nổi cơn điên người cùng yêu lại hướng Lý Trường An xuống lại tới. Đạo sĩ đưa mắt vào mắt, cái nào lại là Kim Hoa miêu đâu? Cũng may, ăn mèo thịt chỉ là Kim Hoa một vùng phương thuốc dân gian, làm một thuật sĩ, hắn còn có một cái càng đơn giản hơn thô bạo phương pháp. Cương đao, trường mâu, răng nanh, lợi chảo theo tứ phía chen chúc mà tới, giống nhau cái này đầy đỉnh mưa gió. Chỉ một thoáng, liền đem vải bố đạo bảo xoắn thành một chút điểm mảnh mỡ. Vải rách bay tán loạn hạ. Đạo sĩ đã lăn nhập nước bùn, chơi một tay kim tiền thoát xác, tái khởi thân, trên tay nhiều một cái hồ lô cùng một tờ hoàng phủ. Trong hồ lô là không có dễ nước, hoàng phủ là chu tà phủ, đều là nha môn phủ khố bình thường có bị. Đầu ngón tay hắn bân bê, hoàng phủ tự đốt, đem nó nhét vào trong hồ lô, lay động hai lần, sau đó ngẩng đầu hướng bản thân miệng bên trong manh rót. Phù thủy mới vào bụng, ruột và dạ dày bên trong tựa như mở máy trộn bê tông, ù ù cục quay cục lên. Lý Trường An không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Một tay nhấc kiếm đẩy ra loạn chiến, một tay giơ hổ lô cường tự nốc từ ngực, thẳng đến lô mũi đều hướng bên ngoài bốc lên nước, mới bịt lại miệng mũi, cầm kiếm trôi hướng bản thân trướng đến tăng tròn cái bụng mạnh mẽ va chạm. Hoa! Phù thủy cùng với một cỗ hôi chua chất lỏng dâng lên mà ra. Ngâm cái nào đó xách đao đánh tới nha dịch mặt mũi tràn đầy. Đồng thời, đạo sĩ trong đầu hùn say quét sạch sành sanh, suy nghĩ khoảnh khắc sáng tỏ. Lại ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt đánh tới ở đâu là nha dịch, rõ ràng là độc nhãn độc chân yêu quái. Một người một yêu đối mặt một lát, yêu quái trong mắt vẻ mặt dần dần hoảng, đạo sĩ trên mặt cười lạnh dần dần lên, sau đó nghe được một tiếng kinh hoàng và thiếu, yêu quái này đúng là quay thân liền phải chạy. Phản ứng vẫn rất nhanh, đáng tiếc không nhanh bằng đao kiếm, Lý Trường An đưa tay liền một kiếm nãng trên nó. Nhìn quanh trong đỉnh, mọi thứ đều biến trở về lúc đầu hình dáng tướng mạo. Đôi phượng điệp biến trở về ngu mi, sắt bọ ngựa quả nhiên là trước dịch, lưu ly sư tử hóa ra là phùng sùng, mà một ít yêu quái biến trở về người, mà một ít người hóa ra là yêu. Người cùng yêu đã rõ ràng. Lý Trường An giữ im lặng giải khai một kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, mưa gió trì trệ, ánh sáng màu đỏ phấp phới. Trương Dịch chỉ cảm thấy mình làm một cái dài gió mắt ngộng. Trong ngộng Ly Nhi lâu đống nhiên tràn vào số lớn yêu quái, hắn dẫn trong lầu hộ vệ, nô bộc ra sức chém giết, có thể yêu quái không chỉ có số lượng đông đảo, trong đó có điệp yêu, sư yêu cùng một cái sách theo tăng môn kiếm dạ xoa nhất là hung ác. Hắn khó có thể ứng phó, đành phải nhường Tam Nương tử rời đi trước cầu viện, bản thân thì lưu lại đoàn hậu. Khổ chiến tiếp cửu. Khi hắn nghi hoặc viện binh vì sao còn chưa tới lúc đến, nhưng thấy dạ xoa phun ra một đạo hồng quang, che mất toàn bộ đỉnh viện, đem còn lại hộ viện, nô bộc toàn diện giết chết, duy chỉ có lưu lại chính mình. Chương 70, ổ bệnh 2, chương 70, ổ bệnh 2, hắn ra sức phản kháng, lại song quyền nan địch tứ thủ, bị điệp yêu đánh rất bội đao, bị sư yêu trói lại thân hình, lại bị dạ xoa lấp đầy miệng giấy bằng tiền, nhấn tiến vào trong hồ nước. Hoa. Trương Dịch phun ra một bụng nước chua, trong đầu tùy theo thanh tỉnh, băng lánh mưa đêm đập vào mặt, hắn hãi nhiên giật mình, thì ra không phải nằm mơ. Hắn phản ứng đầu tiên chính là sờ về phía bên hông, có thể ngày thường tùy thân trường đao đoạn đao toàn diện không thấy. Biến sắc, đưa tay mò về trong ngực, quyết tuyệt dương mắt. Đạo trưởng, Lý Trường An thả ra phi kiếm, chém chết trong đỉnh chỗ co yêu quái, chỉ dùng mấy hơi thở. Nhưng xử lý những người khác lại phế rất nhiều công phu. Hắn bắt chước làm theo đem Phùng Sung cứu tỉnh, có thể Miêu Yêu còn đang chạy trốn, nếu là lần lượt cứu những người khác không khỏi trì hoãn thời gian. Thế là cùng Ngu Mi dùng đơn giản biện pháp, lần lượt đánh cho bất tỉnh ném vào hành lang, cuối cùng thừa kế tiếp chương dịch, cân nhắc tới hắn võ nghệ không tầm thường, liền phế đi chút công phu là nó giải khai huyết độc. Có thể hắn thanh tỉnh gộp hiểu xong tình trạng sau, câu đầu tiên lại là hỏi, Tam Nương tự ở đâu? Ngu Mi đem một bó trường đao dao găm còn đưa cho dịch. Người rất nhanh liền có thể thấy được nàng. Ngu Mi không có nói sai. Trương Dịch hoàn toàn chính xác rất nhanh liền gặp lại Tam Nương tử. Chỉ sợ hắn tình nguyện chính mình không gặp được. Mấy người dọc theo Miêu Yêu còn sót lại tung tích một đường truy tìm. Ven đường giải quyết mấy cái không có mắt lọt lưới sau khi, rốt cục tại một tòa kho lúa trước đó, ngăn chặn Miêu Yêu, hoặc là nói, Tam Nương tử. Biến thành yêu quái dường như cũng không thể để vẻ đẹp mỹ lệ của cô giảm xuống, trái lại, thân thể càng thêm thức tha, sóng mắt càng thêm vũ mị, bên người cũng như cũ có đông đảo chen chúc người, chỉ có điều, theo ngày xưa phú thương quyền quý đổi thành hôm nay yêu quái mà thôi. Hiệp khách đã nhìn ngây dại, Ngu Mi khuôn mặt như cũ che giấu tại sau mặt nạ, hai cái đạo nhân ánh mắt lại trực tiếp vượt qua Tam Nương tử cùng bên người nàng yêu quái, nhìn về phía bọn chúng sau lưng đóng chặt kho lúa đại môn. Trên cửa chính vẽ đầy một loại nào đó cổ quái kiểu chữ, hiện lên màu nâu, ứng là máu người tăng thêm những vật khác hong khô tạo thành, cách thật xa, Lý Trường An đều có thể ngửi được gây mũi mùi thối nhi. Lý Trường An nhíu mày, chim trùng triện. Phùng Sung gật đầu, pháp giới. Tòa kia kho lúa hiển nhiên là lấy chim trùng triện mở ra một đạo pháp giới, bên trong tất nhiên cất giấu thứ gì trọng yếu. Có lẽ Tam Nương tử không phải không kịp chạy trốn, mà là không thể không thủ ở chỗ này. Không cần nhiều lời, bốn người tản ra, dùng một loại vây quanh dáng vẻ hướng về yêu tới gần. Những này yêu quái thật sự là không chịu nổi một kích, đều không cần ra tay vào các, dễ dàng liền bị mấy người lần lượt đánh ngã, rất nhanh, liền chỉ còn Tam Nương tử độc thân một yêu. Lý Trường An chấn đi trên thân kiếm tàn huyết. Tam Nương tử, chuyện cho tới bây giờ, sao không thúc thủ chịu trói? Miêu Yêu đáp lại lấy lời chào. Đạo sĩ cũng không nhiều lời, đưa tay chính là một kiếm. Nhưng Tam Nương tử thế tới mặc dù cực nhanh, sắp đến đầu, lại là đột ngột dừng lại. Sau đó quỷ mị đồng dạng bước ra vội vàng thối lui, đồng thời bước chân điểm nhẹ lấy làm cho người liễu lưới linh xảo mau lẹ, lần lượt né tránh Ngu Mi tấn công cùng Phùng Sung lựa chú, hướng phương hướng ngược nhau phi thân mà đi. Cái hướng kia trông coi chính là hiệp khách Trương Dịch. Trương Dịch vung ra trường đao, vết đao cắt vào mưa gió tàn nhẫn như trước, nhưng khi tấm kia vũ mị khuôn mặt cách hắn càng ngày càng gần, hắn đưa ra đao lại càng ngày càng chậm chạp. Không muốn tình căn thâm chủ như thế, Lý Trường An vội vàng hô ngăn lại nàng mới có thể cứu nàng. Trương Dịch nghiêm nghị run lên, vung ra trường đao đông nhiên gia tốc, chỉ là khó tránh khỏi lưu lực, ý đồ đem nó bức về vòng vây mà thôi. Chỉ là, cho dù ai cũng không nghĩ ra, Tam Nương tử không có né tránh, cũng không có ngăn cản, đón mũi đao thế tới không thay đổi, làm Trương Dịch cuốn quýt thu đao, nàng thậm chí bộ pháp một nhanh, như là nghe hương mà động hồ điệp, nào về phía cái này cứng rắn mà băng lãnh hoa, hài hòa, nhị. Phốc thử, lưỡi đao xuyên ngực mà qua, ấm áp máu tươi tuôn ra, không có qua đao ngạc dính lên Trương Dịch hai tay. Đôi tay này dường như bởi vì trong nháy mắt kinh ngạc, kém chút nắm không được chuôi đao, cũng may một đôi tay khác, hoặc nói, một đôi bước mèo khép lại tới, giúp hắn nắm ổn trường đao. Trương Dịch thì thảo nghẹn nào. Tam Nương tử làm cả cười, yêu hóa trên mặt phong tình chưa từng giảm xuống, thậm chí đôi mắt chỗ còn lộ ra một tia giảo hoạt. Nàng đem thân thể hướng phía trước đưa, nhường lưỡi đao hướng ngực càng thâm nhập mấy phần, cũng để cho mình cách hiệp khách ôm ấp càng gần mấy phần. Hiệp khách trước sau như một lạnh lẽo cứng rắn biểu lộ rốt cục hỏng mất. Nước mắt của hắn thất thủ, trên mặt là người thiếu niên vô phương ứng đối cùng cực kỳ bi ai. Có thể hắn trung quy là chưa dịch, là cái kia lâu tại giang hồ du hiệp, hắn rất nhanh chặt đứt nước mắt màn, vẻ mặt một lần nữa bị lạnh lẽo cứng rắn bao trùm. Hắn thật sâu nhìn chăm chú người trước mắt. Ta sẽ báo thù cho ngươi. Tam nương tử vẫn như cũ cười, giống như là mùa đông dương quang trong vòng vây mèo con, lười nhác tán nằm sấp tiến vào hiệp khách trong ngực, thanh âm của nàng vẫn như cũ mang theo lười biếng luật điệu, nhưng dần dần yếu ớt. Ngốc lang quân, chúng ta vốn là yêu quái đấy. Một lát sau, chạm yêu. Ba thước thanh phong chạm phá pháp giới. Kho lúa đại môn ầm vang mở rộng. Chỉ một thoáng, có yêu khí trùng thiên, xé mở mây mưa. Tìm tới. Yêu ma xảo huyệt. Thủy nguyệt quan. Phía sau núi hang đá chỗ sâu. Lang trung chậm rãi ngẩng đầu, cái kia song chỉ còn hai cái kinh khủng lỗ đen hốc mắt, dường như vượt qua trùng điệp cách trở, nóng nhìn ở xa xôi nơi nào đó. Hắn im hơi lặng tiếng đã nứt ra khỏe miệng, nhưng lại lần nữa chôn hạ đầu lâu. Phòng tối vang lên yếu ớt tiếng vang. Kia là hắn xương bả vai bên trên móc sắt tại nhẹ mà gấp rút rung động. Một bên khác, bên cạnh viện cô đang độc minh tính thất. Thủy Nguyệt chân nhân Vu Mai xử lấy cựu tiết trượng chậm rãi đứng dậy. Nàng đem vẽ lấy hộ pháp chư thần thần ách mang tốt hệ đàng, quay người đẩy cửa phòng ra. Hô gió lạnh lẽo mưa rào tràn vào tính thất. Nhất thời, bên hông chuông đồng đinh đương, trên thân thất thải pháp ý càng là làm gió rung động. Nàng trầm mặc bước vào mưa gió. Sau lưng, trong tính thất trải rộng bốn vách tường mái vòm bích họa bên trên, vô số xương binh xương tướng mở hai mắt ra. Chương 71, chân thân, 1, chương 71, chân thân, 1, chủng tiên yêu khí dần dần biến mất. Mây mưa lại lần nữa tụ lại, mưa gió quay về, bên hai lại bị rầm rĩ cắt tiếng mưa rơi nổi vào. Trương Dịch vẻ mặt hoảng hốt, ông Tam Nương tử thi thể không biết hướng đi nơi nào, mà còn lại ba người đã đi vào kho lúa. Kho lúa chỉ là che lấp, nội bộ hướng dưới mặt đất móc ra một cái cửa hàng lớn, đây mới là yêu tổ bản thể. Bên trong đen kịt một màu. Ba người giơ bó đuốc một đường nghiêng về hướng phía dưới. Không lâu, đạo sĩ bỗng nhiên ngửi được một cỗ hiện ra mốc meo yêu thối. Thứ gì? Bù Mi bỗng nhiên lên tiếng. Nhưng thấy ánh lửa bùng bén, có cái dương nhanh múa bước hình dáng, làm bộ muốn lao vào. Đạo sĩ phương tự rút kiếm, Bù Mi đã đưa tay ném một cái, không trung một tia ánh sáng lạnh xoáy lên xoáy diệt, tia hình dáng đã ngã ngửa trên mặt đất. Ba người hơi đi tới, phát hiện đây là một đầu nửa người dưới nện nửa người trên bọ ngựa đồ chơi. Lý Trường An nhìn nó bộ dáng cổ quái, ngã xuống đất, giống như là thoát hơi con nít, có chút chỗ này, có chút dẹp. Tại chỉ dùng kiếm nhọn chọn nó trở mình, nhìn thấy sau lưng nó có một đầu thật dài khe, bên trong huyết nục, tạng khí, xương cốt, ngoại trừ một tầng lại làm lại ra dày túi, liền giống tuyết. Phùng Sung kiểm tra một phen, hẳn là bị ký sinh yêu trùng hoàn toàn thay thế sau, lưu lại di thể. Xem ra đây quả thật là yêu quái hang ổ, chúng ta tại Kim Vũ bắt được một nhóm kia, cũng đều là ở chỗ này hoàn thành thuế biến. Lý Trường An gật đầu, châm lửa hướng về phía trước. Ánh lửa chiếu rọi chỗ, yêu quái di cởi săn sát, dẫm đạp, hỗn loạn con đường phía trước. Ba người đi xuyên qua một bộ lại một bộ yêu ma di cởi ở trong. Lý Trường An nhìn lấy ánh lửa hạ, xuất hiện lại biến mất một gương mặt giữ tợn hình dáng tướng mạo. Hắn đột mà có chút thất thần. Hắn nhớ tới tại mấy chục chương trước, hắn truy sát một con nệ tinh, cũng là như thế xông vào yêu quái xảo huyệt, bên trong giống nhau chất đống rất nhiều đảo rỗng huyết nhục túi ra. Khi đó, nệ tinh từng trốn ở trong túi ra, mượn cơ hội tập kích bất ngờ. Mà lúc này, phải chăng cũng có yêu quái ẩn núp trong đó, tùy thời nào người đâu. Trong mũi người được mùi hôi trong nháy mắt tăng thêm. Lý Trường An một cái giật mình. Coi chừng. Hắn đưa tay níu lại Phùng Sung gáy cổ áo ra sức kéo một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, một chương lợi chảo cắm Phùng Sung chóp mũi phi tốc lướt qua. Kia là viên hầu bộ dáng yêu quái, một mực giả bộ túi da sen lẫn trong di cởi nhỏ bên trong, thậm chí buông tha đằng trước Bù Mi, đợi đến bất thiện võ nghệ Phùng Sung cẩn thân, mới bỗng nhiên lộ ra nanh bướt. Yêu quái này xác thực xảo trá, một kích không trúng, liền phải tiếp tục chui về di cởi chồng bên trong. Đáng tiếc, một đạo hồng ảnh bay lượn mà đến, sáng như tuyết kiếm quang bạo khởi. Chi chi trong tiếng kêu thảm, viên yêu đã bị Bù Mi một kiếm quăng ngã xuống đất. Nó tại dưới kiếm không được dãy rủa, động tác ở giữa, trên người da lông khối khối chốc ra, lộ ra màu ngà sữa cơ bắp cùng một chút hiện ra mùi hôi khối thịt cùng tạp khí. Bù Mi lại là một kiếm, đâm xuyên qua mi tâm của nó. Đè xuống kinh hoàng Phùng Sung nắm lô mũi tiến lên. Màu trắng chính là trùng thân thể, thư thối xác nhận túc chủ huyết đủ, tựa hồ là thuế biến thất bại dị giảm nhi, có thể là bị lưu lại trông coi nơi đây. Tiếng chưa dứt, trong động đột ngột sáng lên, sau lưng một cỗ sóng nhiệt tập kích người. Liên tục không ngừng quay đầu nhìn lại. Nguyên là vừa rồi bị tập kích lúc, Phùng Sung nhất thời kinh hoàng, trong tay bó đuốc ném bỏ vào gì cởi chồng bên trong. Không nghĩ tới những cái kia túi da càng như thế khô ráo dễ cháy. Qua trong giây lát, liền bị nhen lửa thành mấy cái cọc hừng hực ngọn đuốc. Lại như thế tiếp tục nữa, như thành liệu nguyên chi thế, ba người không bị nung chín, liền phải bị ngạt chết. Tốt ở chỗ này gì cởi không có vừa phát hiện lúc như thế dày đặc, ba người rất mau đem không có nhóm lửa ngăn cách, đem thiêu đốt chất thành một đống, tạm thời coi là dâng lên một đống lửa. Một phen bận rộn xong, ba người kinh ngạc phát hiện, sau lưng chẳng biết lúc nào sinh ra điểm điểm tỏa quang. Nhìn lại, tỏa quang dường như vì sao trên trời, rót thành một mặt rực rỡ khắp tinh hà. Thì ra trong bất chi bất giác, đã đến địa động cuối cùng, lại hướng phía trước là một mặt cao cùng mấy trượng vách đá. Trên vách đá lẳng lặng dán một đầu to lớn hồ điệp, nó im ắng im lặng, chưa từng làm ba người đến có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có hai cánh thư triển, chiếm cứ làm mặt vách đá. Lý Trường An chỗ nhìn thấy ngân hà chính là nó cánh bên trên vậy phấn phản xạ hình quang. Tĩnh mịch mà mỹ lệ. nó ứng nên xuất hiện tại nào đó trận đựng đầy hoa tươi trong động, mà không phải cái này tĩnh mịch hôi thối địa động. Lý Trường An không thể không thừa nhận, trong khoảnh khắc đó, hắn từng bị chi thần đoạn. Đây cũng không phải là giang hồ khách quen vốn có phản ứng. Hắn tự giễu cười một tiếng, lại phát hiện có người so với hắn còn muốn không chịu nổi. Phùng đạo sĩ sớm đã tiến lên, nhờ ánh lửa tinh tế dò xét. Lông tơ phất phơ như tua cờ, hai cánh cứng cỏi mà mềm nhắn, vậy phấn như vàng bạc mài trộn lẫn thần sắc của hắn theo nghi hoặc tới kinh dị lại đến kích động không thôi, thậm chí cả người đều dán tại lớn hồ điệp trên cánh. Cũng may lớn hồ điệp phảng phất là tử vật, cũng không để ý hắn, tùy theo hắn một bên sờ loạn, một bên thì thảo, không sai, không sai. Đây chính là Bách Nguyễn Điệp. Lại là ngu mi đột ngột lên tiếng, nói ra đáp án. Lý Trường An, tha thứ hắn cô lậu quả văn, là một chưa chịu chuyển độ đạo sĩ rộng, hắn thực sự chưa từng nghe qua này yêu tên tuổi. Phùng Sung rất không có thể hiểu được hắn vô tri, vội la lên, Hải Nam quái điệp nha, đây là Nam Hải quái điệp. Lý đạo sĩ càng thêm một bước, đến cùng là Bách Nguyễn Điệp vẫn là Nam Hải quái điệp. Bách Nguyễn Điệp chính là Nam Hải quái điệp, Nam Hải quái điệp chính là Bách Nguyễn Điệp. Phùng Sung khoa tay múa chân nói xong, lại nhìn thấy Lý Trường An như cũ một bộ lễ phép mà không mất đi lúng túng nụ cười. Trầm mặc mấy giây, đạo huynh thứ lỗi, là ta nóng lòng. Hắn rất có tu dưỡng nói tiếng xin lỗi, là Lý Trường An từ từ nói đến. Chương 71, chân thân 2, chương 71, chân thân 2, này yêu gọi Bách Nguyễn Điệp, chỉ xuất không có tại Nam Hải Hải thị thận lâu bên trong. Sinh tại huyễn cảnh, lớn ở huyễn hoặc, lại gọi Nam Hải quái điệp. Nam Hải khu vực, ngẫu nhiên có thuyền cập bờ, trên thuyền không có mùa hay, kho bên trong hàng hóa đều tại, lại không đánh nhau vết tích, thổ dân truyền ngôn đây là bị Nam Hải Long Vương cho chiêu đi. Hoặc là, có mộ nói người đi về phía Nam Tầm Cầu Tiên Sơn, may mắn đến tiên nhân thưởng thức, tại tiên cảnh hưởng lạc tới già yếu lưng còng, trước khi chết mong muốn mai táng quê cũ, trở lại quê cha đất tổ, lại phát hiện phụ mẫu còn tại, thê tử thanh xuân không thay đổi, phần lớn đều là ở trên biển đụng phải điệp yêu ký sinh hải thị thật lâu, vì đó huyễn hoặc bố trí. Nay yêu vốn là thưa thớt, lại hành tung quỷ bí khó lường, trên đời ít có người biết. Cho dù là sư môn ta, ngàn năm qua đều không ai thấy qua vật thật, chỉ có hồ sơ bên trong có giải rác mấy hàng ghi chép, vẫn là tổ sư ra theo bạch trạch, thần thú, thông hiểu thiên hạ vạn vật vẻ bề ngoài, chỗ được đến. Theo giảng thuật, Phùng Sung càng là hưng phấn, hắn nhìn chằm chằm lớn tiêu thân, giống như là bần hàn trò chơi đảng nhìn chằm chằm một chương 3080 thi. Đạo huynh, ngu đại nhân, nhìn thấy nó, ta rốt cuộc minh bạch cái kia lang trung là thân phận như thế nào. Hắn chính là Bách Nguyễn Điệp. Phùng Sung hai con người tuôn ra quang. Đừng nhìn mười mấy ngày nay, hắn chỉ là chờ ở trên núi, không giống Lý Trường An hàng đêm tuần thành, phòng bị yêu ma. Nhưng đối mặt lang trung không thể làm gì cùng trị liệu yêu dịch biện pháp chậm chạp không có tiến triển, lại là nhường tâm hắn lực lao lực quá độ. Bây giờ, có thể để lộ lang trung chân thân, dường như bắt vân kiến nhật, nhất thời khó tránh khỏi thao thao bất tuyệt. Yêu nghiệt này là đem chính mình một phân thành hai, đem chân thân giấu ở chỗ này, đem nguyên thần hóa thành huyễn thân bên ngoài hành động. Chắc không được đối với nó hái tâm móc mắt, lột ra rút xương, nó đều có thể điểm nhiên như không có việc gì. Thì ra trên núi chỉ là một bộ huyễn thân, lại như thế nào tra tấn, cũng bất quá là đem lưới đao đâm vào nước chảy, cũng sẽ không đối với nó có chân chính tổn thương. Nói cách khác, Lý Trường An chen vào nói, giết cái này hồ điệp, khả năng giết chết lang trung. Không. Phùng Sung lại là lắc đầu. Bách Nguyễn Điệp không giống với bình thường sinh linh, nó là vật hư ảo, thân tức là hồn, hồn tức là thân. Mặc kệ là hủy đi trên núi nguyên thân, vẫn là trước mắt chân thân, cũng không thể chân chính giết chết nó, chỉ có đem thân thể của nó hồn hợp nhất, khả năng hoàn toàn đem nó chu diệt. Nô Lý Trường An trầm ngâm sơ qua, hỏi một câu mười phần mất hứng lời nói. Giết Bách Nguyễn Điệp, có thể trị hết đã yêu biến người a? Phùng Sung trên mặt hưng phấn lập tức trì trệ, ấp úng vài tiếng, chống lên một vệt cười khổ. Tóm lại có chút tác dụng a. Tốt đã liền là không thể. Bất quá tối nay tiêu diệt yêu tổ, đối với tiêu thủy yêu dịch mà nói, thí dụ như bệnh nặng người trừ bỏ ổ bệnh, mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, nhưng tốt xấu có thể ngăn cản bệnh tình tiếp tục chuyển biến xấu. Hắn tả hữu nhìn không có lại yêu cái gì, liền chuẩn bị chào hỏi hai người, cùng một chỗ đem cái này lớn hồ điệp theo trên tường lấy xuống, tốt tranh thủ thời gian kết thúc công việc, về để cửa hàng thay đổi một cái khô mát quần áo. Lúc này, yên lặng thật lâu ngu mi lại đột nhiên mở miệng. Kỳ quái. Một chút kia kỳ quái. Lý Trường An đang muốn hỏi. Phùng Sung nắm chặt mi tâm, giống nhau một giọng nói, xác thực kỳ quái. Cho nên nói đến cùng là nơi nào kỳ quái. Cũng may Phùng Sung chủ động giải thích nói, Bách Nguyễn Điệp là nó thân tại Hải Thị Thận Lâu bên trong yêu vật, không nên xuất hiện tại hiện thế. Lý Trường An không hiểu. Si mị đều có thể xuất hiện đang náo thị, Bách Nguyễn Điệp vì sao không thể? Giữa hai bên cũng không giống nhau. Phùng Sung giải thích, si mị mặc dù sinh tại Sơn Lâm Trường Khí, nhưng dù sao cũng là thế gian sinh linh, thời gian ngắn thoát ly nơi ở, cũng có thể náo thân. Nhưng Bách Nguyễn Điệp khác biệt, vốn là vật hư ảo, sinh tại huyễn cảnh, cũng chỉ có thể tồn tại ở huyễn cảnh. Hoặc là nói, nó bản thân liền là Hải Thị Thận Lâu một bộ phận, trừ phi hắn mở nhỏ cho đùa. Tiêu Thủy Thành là một tòa Hải Thị Thận. Phùng Sung lời nói tựa như mở ra cái gì phía đầu, Lý Trường An cảm thấy, hình như có một cái bị chính mình coi nhẹ suy nghĩ sắp trồi lên não hải, có thể lúc này, Phùng Sung lại đột nhiên đình chỉ âm thanh. Đạo sĩ nghi hoặc ngẩng đầu. Phùng đạo hữu. Hắn phát hiện Phùng Sung tay nâng giữa không trung bất động, khẽ nhếch miệng, cả người ở lại đang nói chuyện tư thế, dường như tại thời điểm này, thời gian ở trên người hắn dừng lại. Lý Trường An chuyển hướng Ngô Mi. Ngô đại nhân. Ngô Mi cũng là như thế. Giống một tòa pho tượng, toàn không đáp lại. Lý Trường An thần kinh lập tức kéo căng, thậm chí có chút sờn hết cả gai ốc. Không chỉ có là bởi vì ngu mi, Phùng Sung, càng là bởi vì hắn phát hiện xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, ngoài phòng tiếng mưa rơi, gió nóng cổ động âm thanh, hỏa diễm bốc lên âm thanh, toàn diện trong nháy mắt bị cắt đứt. Hắn quay đầu nhìn lại. nhìn thấy ngưng kết hỏa diễm, phản phất có người nhấn xuống tạm dừng khóa. Ngoại trừ Lý Trường An chính mình, trên đời cái khác tất cả sự vật đều ngưng kết xuống tới, bao quát bước lên hỏa diễm. Mà khi hỏa diễm nhóm an tính lại, nhìn tựa như là từng đầu từng sợi màu đỏ quang vụ, hung mãnh không còn, phản lộ ra nhu hòa cảm giác. Lý Trường An tiện tay đâm một cái. Tê, vẫn là nóng. Như vậy cũng tốt. Đạo sĩ cười cười, trở lại ngu mi cùng Phùng Xung bên người. Hắn cũng không khách khí, trước tiên đem Phùng Xung trên người phụ lục, pháp khí có thể sử dụng đều lục soát đi. Lại đến ngu mi trước mặt, trước giúp nàng đem mặt bên trên vướng bận mặt nạ để lộ, vò bình mi tâm của nàng, lại đem hơi khép mắt phượng chống đỡ tròn. Quả nhiên đâu, chính là lớn lên á mai đi. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Đối xử như nhau, cũng sẽ ngu mi trên người vụn bật ra hỏa thu nạp tiến chính mình trong túi. Sau đó tới lui tràn đầy túi áo, đè xuống trường kiếm, độc thân hướng hoàn toàn tĩnh mịch động đi ra ngoài. Ta ngược lại muốn xem, địa phương quỷ quái này còn có cái gì hoa văn. Chương 72, Bát Vân Kiến Nhật chương 72, Bát Vân Kiến Nhật toàn bộ thế giới đều đình chỉ. Lý Trường An đi ra yêu tổ. Trông thấy dày đặc hạt mưa một hạt nổi giữa không trung. Trông thấy nơi hẻo lánh bên trong, ông Tam Nương tử chưa dịch, nước mắt tại mu bàn chân phun ra đóa hoa. Trông thấy trong đình viện, lần lượt tỉnh lại đám người lại định trụ thân thể, dường như từng tòa pho tượng. Cùng nhau đi tới. Thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Có thể nghe được, chỉ có tiếng bước chân của mình, tiếng tim đập, tiếng hít thở, cùng vài áo tiếng ma sát. Đồng nhiên, tốc có âm thanh. Hắn đột nhiên theo tiếng quay đầu. Một đạo hắc ảnh theo chân tường nhảy lên ra. Lý Trường An không cần nghĩ ngợi, đuổi theo. Bóng đen tốc độ ngoài ý liệu nhanh. Lý Trường An không thể không dùng một chương thần hành lục, khả năng miễn cưỡng cùng ở hắn. Một đuổi một chạy. Rất nhanh liền tới tiểu thần miếu trước phố dài. Bóng đen kia cũng không còn bay tán loạn, mà là quay người đụng phải bên đường cửa hàng đóng chặt trên bán cửa, lại không có đem mỏng cửa gỗ đụng nát, mà là bản thân tán thành một đoàn mực đậm, tan vào cửa bên trên một bức nhân vật bức họa. Môn thần. Lý Trường An rơi xuống nhìn kỹ. Không đúng. Nơi đó có giữ cửa thần trực tiếp vẽ ở trên bán cửa, hơn nữa, nhìn nhân vật hình tượng cổ quái, cũng không giống môn thần, ngược lại là giống thủy nguyệt quan bích họa bên trên những cái kia cổ quái kỳ lạ xương binh xương tướng. Lý Trường An thắp sáng ánh lửa nhìn về phía quanh mình, nhưng thấy bên đường mặt tường, cửa sổ, cánh cửa, lương trụ bên trên đều bày khắp xương binh xương tướng bức họa. Đây là cái gì cái ý tứ? Thêm một hồi gió mát kẹp lấy hạt mưa lăn nhập cái cổ. Đạo sĩ rụt cổ một cái, nhưng lại ngơ ngẩn. Thời gian đều đình chỉ, thế nào còn sẽ có gió? Thế giới lại còn sống. Hắn nhìn quanh mình, sau đó nhìn thấy một bộ kỳ cảnh. Đình trệ mưa to lại lần nữa lưu động, lại không phải hướng phía dưới, mà là hướng lên, cuốn ngược thiên hà. Tách ra mây mưa, lộ ra sau mây không ngừng xoay tròn lấy rực rỡ khắp tinh hà. Nếu như mới là bóp lại tạm dừng khóa, hiện tại chính là lui lại khóa. Thời gian quay lại, đầu chuyển tinh di. Hoa mắt thần mê lúc. Két. Trước mắt cửa phòng đột ngột kéo ra. Đạo sĩ giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui lại để phòng. Đã thấy trong môn đi ra một người, cách ăn mặc giống như là trông tiệm hòa kế. Hai mắt vô thần, biểu lộ cứng ngắc, như cái bị điều khiển con rối, đờ đẫn ánh mắt không ở bên cạnh Lý Trường An trên thân dừng lại dù là một giây, đóng cửa phòng, liền trực tiếp rời đi con đường này. Mặc cho đạo sĩ như thế nào thăm dò kêu gọi, đều không có phản ứng. Đồng thời, cánh cửa đóng mở âm thanh bên tai không dứt. Nhưng thấy cả con đường bên trên, tất cả gian ngoài làm cửa hàng cửa đều bị mở ra, rất nhiều nam nữ già trẻ đi ra, giống nhau ngốc trệ, động tác giống nhau che đậy lên cửa phòng đi vào mặt đường, rốt thành hạo đãng mà im ắng biển người, tuôn hướng phố dài bên ngoài. Không cần một lát, đám người liền rời đi không còn, cho Lý Trường An lưu lại một đầu trống rỗng phố dài, cùng một vòng dâng lên mà ra mặt trời đỏ. Đúng vậy, đầu chuyển tinh di về sau, chính là ngày đêm thay đổi. Quang ám biến hóa quá nhanh, Lý Trường An ánh mắt không thích ứng, đành phải thoáng nghiêng đi ánh mắt, lại kinh ngạc nhìn thấy. Thì ra là không chỉ là vừa rồi kia một mặt tường vẽ lấy binh tướng, mà là toàn bộ phố dài hai bên, mỗi một đạo vách tường, mỗi một cánh cửa cửa sổ, mỗi một cây lương trụ đều có phấn trang điểm tím xanh hắc bạch các loại thuốc màu rót thành xương binh bức họa, sống linh, hài hòa, hiện ra như thật, ở phía trên đi khắp. Động tác ở giữa, có chút những người, dường như tại lắng nghe một phương hướng nào đó chuyển đến mệnh lệnh. Lý Trường An thuận thế nhìn lại. Thì ra, xương binh phục bái phương hướng, phố dài cuối cùng, tiểu thần miếu trước, giờ phút này đứng thẳng một tòa đặc biệt pháp đài. Bình thường pháp đài lại như thế nào hào hoa xa xỉ, cũng bất quá là tại pháp khí, trang trí, nhân viên bên trên bỏ công sức, có thể tòa này pháp đài lại khác biệt, nó là từ 12 chương đại cái bản, một chương đi lên chồng, cao có thể đến được trượng, thậm chí vượt qua tiểu thần miếu đỉnh nhọn, đến mức trên đài nhân vật dường như đưa thân vào mặt trời đỏ ở trong. Cái đài này gọi là Đăng Vân Đài, là Lư Sơn pháp mạch đồ vật, mà toàn bộ Tiêu Thủy Thành lại có mấy người là Lư Sơn giáo đồ đâu. Lý Trường An hư thu hút, dần dần thích ứng quan minh, cũng nhìn thành trên đài người. Hoa lệ mà phức tạp pháp y bọc lấy còn xuống thân thể tàn phế, vũ thải thần ách thắt mênh mang đầu bạc. Quả nhiên đâu, Thủy Nguyệt chân nhân Vu Mai. Đăng Vân Đài bày ở phố dài cuối cùng, Lý Trường An lại tại đầu phố. Khoảng cách quá xa, phi kiếm cũng với không tới. Thế là sông Vu Mai cao giọng hô, tại chân nhân vì sao ở đây lên đài, lại tác pháp dẫn vạn bối đến đây, đến tuột cùng có gì chỉ giáo. Đăng Vân Đài bên trên, Vu Mai chỉ là khoanh tay không nói gì. Lý Trường An nhíu mày lại, đang muốn đi lên, trước mặt lương chủ sau, lại đột nhiên chuyển ra một viên cao lớn uy mãnh võ tướng. Khoác ngân bảo, xuyên kim giáp, phía sau cắm ngũ sắc cờ màu, khuôn mặt bôi đến thanh bạch giao nhau, cùng trên đài con hát dường như, mới mở miệng cũng là trầm đồng du dương. Ta chính là pháp chủ ngồi xuống xà thần tướng, chủ ta pháp giá ở đây, đạo nhân còn không mau mau hạ bái. Thần tướng. Lý Trường An để mắt thoáng nhìn. Thân hình mang theo hư ảo, hoàn toàn chính xác không là phàm nhân. Có thể nhìn kỹ chi, thanh khí bên trong cất dấu yêu trọng. Xương tướng mới là á đạo sĩ không có phản ứng hắn, chỉ hướng Vu Mai tiếp tục cao giọng truy vấn, thì ra ngu đại nhân trong miệng viện binh chính là chân nhân, ngày đó kim phủ xương binh nghĩ đến chính là các hạ thủ bút. Bây giờ bày ra cái này phó trận trượng, đến cùng ý muốn như thế nào? Cao cao đăng vân đài bên trên, Vu Mai vẫn như cũ không nói gì im lặng. Trái lại trước người xương tướng lại giận tím mặt. Lớn mật nói người, can đảm dám đối với pháp chủ vô lễ. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, thanh quang phun trào, hóa thành một cây đại thường, trùng tua đỏ nướt, hài hòa, nôn thương nhận, thí dụ như thanh xà xuất động, thẳng đến đạo sĩ ngực bụng. Nhận lấy cái chết. Lý Trường An vẫn luôn tại cảnh giác, trước tiên lách mình tránh né, đồng thời vung ra trường kiếm trong tay. Phúc. Trường kiếm dễ dàng liền xuyên vào giáp trụ khe hở, ngược giáo Lý Trường An mở người. Đây là xương tướng. Thế nào yếu như vậy? Kinh ngạc công phu, kia xương tướng lại chôn lấy mặt, trong miệng không được thì thảo. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Thanh âm càng ngày càng nhanh, càng lúc càng lớn, càng ngày càng mơ hồ không giống tiếng người. Rốt cục, đau nhức sát ta cũng. Hắn ngẩng đầu lý giải. Một khuôn mặt người cấp tốc bắt đầu vặn vẹo biến hình, thân hình cũng gấp nhanh bành trướng, bạch bào căng nước, giáp phiến bắn bay. Lý Trường An mới rút kiếm đội vàng tối lui, theo sát, liền có một đạo gió tanh đánh tới. Hắn lại là xoay người né tránh, lại dương mắt. Bên người tia sáng lại là đột ngột biến ảm đạm. Trước người bị một mặt nhuyễn, hài hòa, động lên vách tường ngăn lại, trên tường khắp sinh thanh bạch nhị sắc lân phiến, hóa ra là con cự xà bản thân thể đem chính mình vây ở trung ương. Ngẩng đầu nhìn, một cái to lớn, hài hòa, lớn tam giác rắn thò đầu ra giang động, miệng nói tiếng người. Nuốt lấy ngươi. Bổ nhào mà xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chẳng yêu. Màu xanh kiếm quang bạo khởi, hiện ra bản tướng xương tướng trong chớp mắt liền chia 5 x 7, hóa thành một chỗ lăn loạn khối thịt. Huyết vũ vẩy xuống, núi thịt vỡ vụn, lộ ra đạo sĩ thân hình. Hắn đang nhìn bị đóng đinh đầu rắn như có điều suy nghĩ. Tuy nói xương binh xương tướng vốn là yêu ma quỷ quái, bị đạo môn bắt đến sai khiến, nghe tới không lộ ra. Nhưng trên thực tế, đối yêu ma mà nói, đây cũng là một đầu vô cùng khó được chính đạo con đường tu hành. Lẽ ra đối quy y chính đạo yêu quái, chỉ phá tà sát trạm yêu là lên không được bao lớn tác dụng, ít ra sẽ không giống vừa rồi, cùng cắt đầu hũ dường như, bị chém thành một vạn. Trừ phi, nó vốn là bị tà pháp trấn nhiếp, không phải đường đường chính chính hộ đạo binh mã. Hoặc là pháp chủ rơi vào tà đạo, để nó dính huyết thực hoặc phạm vào việc ác. Bất luận là loại kia. Lý Trường An lạnh mắt nhìn đi, Vu Mai đã tại đăng vân đài bên trên nhảy lên một loại cổ quái vũ đạo. Lượn vòng dậm chân ở giữa, pháp y pháp phối, trung thần lắc vang. Tới đồng thời, cái này đến cái khác xương binh xương tướng theo họa bên trong nhảy ra, đảo mắt, liền bế tất cả con đường thị, ánh mắt lạnh lẽo, tuần hướng đạo sĩ. Đều đã là không cần lại phế miệng lưỡi. Lý Trường An trưởng kiếm chấn động, tung ra yêu huyết. Tà ma ngoại đạo. Thân hành lục hào quang hơi thả. Hắn thả người nhảy lên, hướng quần ma bụi bên trong đi,